Chương 111, ngươi đây là đang bức hôn. Chương 111, ngươi đây là đang bức hôn. Sau khi càng làm cần phải báo cho người đều thông báo một lần sau, Lạc Phong liền cùng Võ Tu cùng đi tới Võ Môn. Hai người tọa một chiếc xe taxi, rất nhanh liền đến trạm xe lửa, nhưng mà ngay ở Lạc Phong muốn mua phiếu thời điểm, đống nhiên có hai cái ăn mặc tây trang màu đen nam tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi chính là Lạc Phong chứ? Xin theo chúng ta đi một chuyến, có người muốn tìm ngươi. Hai người kia vừa lên đến, liền trực tiếp mở miệng nói rằng. Bọn họ nói như vậy, Lạc Phong nhưng là không vui, ai muốn tìm ta a? Không thấy ta hiện tại đang bệ bộn mua vé xe lửa sao? Nếu như đợi lát nữa không mua được làm sao bây giờ a? Ai tìm ngươi, chúng ta tạm thời vẫn chưa thể nói. Trước cái kia mở miệng nam tử mặc áo đen liếc nhìn Lạc Phong bên cạnh người đứng trầm mặc không nói Vũ Hiên, sau đó lại nói, bất quá, ở chúng ta đến trước, để chúng ta tìm được ngươi rồi vị kia cũng phải ta mang ba chữ cho ngươi. Cái gì? Nhớ lại năm xưa. Nam tử mặc áo đen tiếng nói không nhẹ không nặng nói rằng. Bạch. Ngay ở tiếng nói của hắn vừa ra dưới trong nháy mắt, nam tử mặc áo đen cũng cảm giác được hai vai của chính mình chìm xuống, sau đó theo sát mà đến chính là thấu xương đau đớn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lạc Phong hơi hơi hí mắt, đang nhìn đến nam tử mặc áo đen đau nhè răng trợn mắt như sau, càng làm lỏng tay ra. Nhớ lại năm xưa, hắn làm sao sẽ không biết ba chữ này. Ngay ở trước đây không lâu Tân Lan Đại học giáo khánh trên, thời gian qua đi 10 năm hắn cùng Nhược Nhược lần thứ nhất gặp mặt, Nhược Nhược chính là làm bức họa này. Mà hiện tại Nhược Nhược để cho người khác tìm đến mình, mà không phải bản thân nàng lại đây, như vậy cũng chỉ có một khả năng, Nhược Nhược bị cấm ở trong nhà, không cách nào đi ra. Lạc Phong buông tay sau. Lại qua đến mấy chục giây thời gian, nam tử mặc áo đen kia hai cái vai cảm giác đau đớn rắc đến tốt lắm rồi sau, lúc này mới tuét miệng nói rằng, thật không tiện, không tới địa phương chúng ta không thể nói, bất quá nếu ngươi biết ba chữ này, như vậy ngươi khẳng định cũng sẽ tin chúng ta. Ở vừa người đàn ông trung niên bị Lạc Phong nắm lấy vai trong nháy mắt đó, hắn liền bỗng nhiên có một luồng cực sự mãnh liệt cảm giác, chính mình sẽ dễ dàng bị trước mắt cái này nam tử trẻ tuổi cho giết chết. Đây là một loại không hiểu ra sao rồi lại vô cùng chân thật cảm giác. Chúng ta đi. Lạc Phong không do dự, trực tiếp mở miệng. Cái kia. Người đàn ông trung niên nhìn về phía Lạc Phong phía sau Vũ Hiên. Ý tứ là, đây là người nào? Hắn là tiểu đệ của ta, không có chuyện gì. Lạc Phong liếc nhìn Vũ Hiên, thuận miệng liền nói rằng, gọi hắn tiểu hiên cũng được, là cái hảo thủ, quan trọng nhất chính là còn nghe lời. Lạc Phong có thể khẳng định Nhược Nhược ở kinh thành trong nhà gặp phải phiền toái, tìm chính mình chính là muốn đi giải quyết phiền phức, đến thời điểm có lẽ sẽ miễn không được một hồi ra tay. Mà Vũ Hiên chính là một rất tốt tay chân, nói thế nào cũng là hóa khí cảnh đỉnh cao cường giả, tuy rằng ở trong mắt hắn không tính là gì, thế nhưng đặt ở trong thế tục, làm sao cũng là một cường giả. Mà Vũ Hiên nghe xong Lạc Phong sau, khoe miệng nhất thời một trận co giật. Một so với mình muốn ít đi hơn 20 tuổi người, há mồm ngậm miệng gọi mình Tiểu Hiên, chỉ là muốn vừa nghĩ, Vũ Hiên đều cảm thấy khó chịu không muốn không muốn. Thế nhưng hắn cũng thật là không có cách nào phản bác Lạc Phong, hiện tại tính mạng của hắn cùng Tu Vi. Nhưng là hoàn toàn bị nắm ở vị đại ca này trong tay. Đáng thương Vũ Hiên cũng không biết, mình đã bị Lạc Phong cho rằng một tay chân. Nghe xong Lạc Phong, nam tử mặc áo đen kia cũng không nói cái gì nữa, mà là đưa tay ra dùng tay làm dấu mời. Như vậy, mời tới bên này đi, chúng ta trước tiên đi sân bay, sau đó tỏa chuyên cơ đi kinh thành. Hiện tại, nam tử mặc áo đen này càng thêm chắc Lạc Phong không phải người bình thường sự thực. Lúc trước Hạ Nhược Lam để cho bọn họ tới tìm Lạc Phong thời điểm, liền đã nói. Trên thế giới này chỉ có một người có thể ngăn cản muốn chuyện sắp xảy ra, vậy thì là Lạc Phong, hiện ở tại bọn hắn trước mắt vị này. Trước bọn họ mới vừa nhìn thấy Lạc Phong bức ảnh thời điểm, còn phi thường không tin. Như thế một tiểu tử chưa giáo máu đầu, có thể tổ chức ở vào hoa hạ hàng đầu bên trong gia tộc chuyện đã xảy ra. Thế nhưng kiến thức Lạc Phong vừa nãy ra tay sau, nam tử mặc áo đen không thể không tin. Bốn người, rất nhanh liền lên một chiếc màu đen xe Audi, sau đó hướng về sân bay phương hướng chạy tới. Kinh thành. Phong gia. Phong gia trong đại viện bể nước bên cạnh, một người đàn ông trung niên cung kính đứng chính đang yên tĩnh câu cá Phong Hãn Vũ bên cạnh người, thiếu gia, lễ vật đã cho hạ gia đưa tới, hiện tại chỉ cần thiếu gia ngài tự mình đi tới hạ gia, hướng về bọn họ cầu hôn liền có thể, thuộc hạ tin tưởng, hạ gia đối với ở đây, sẽ cao hứng vô cùng. Thật sao? Phong Hãn Vũ ánh mắt nhìn phiêu ở trên mặt nước phao, khoe miệng lộ ra một vệ thần bí nụ cười, như vậy con cá cũng sắp mắc câu. Ngay ở Phong Hãn Vũ dứt tiếng không tới 3 giây thời gian, phao đống nhiên run lên, sau đó liền hướng dưới nước chìm. Chỉ thấy Phong Hãn Vũ con ngươi ngưng lại, sau đó rung cổ tay, cánh tay cũng không lớn bao nhiêu phạm vi động tác, liền như vậy dễ dàng đem cần câu nhấc lên, một cái treo ở lưỡi câu trên cá chép to ở trong không khí kịch liệt dây rùa, bất quá không làm nên chuyện gì. Vẫn là nhanh ca lớn. Phong Hán Vũ khỏe miệng nụ cười càng thêm nồng nặc, chợt cánh tay nhẹ nhàng vùng một cái, liền đem dây câu quăng lại đây, hắn tử cá chép miệng bên trong đem móc lấy ra, sau đó càng làm cá chép ném trở về bể nước bên trong. Lúc này người đàn ông trung niên cho Phong Hán Vũ đưa tới một cái sạch sẽ khăn mặt, đồng thời cung kính hỏi, thiếu gia, nếu ngư đã mắc câu, tại sao còn muốn đem nó trả về? Phong Hán Vũ lấy tay lau khô ráo sau, đem khăn mặt khoát lên người đàn ông trung niên trên bả vai, ánh mắt thẳng tắp nhìn kỹ người đàn ông trung niên con mắt, chậm rãi mở miệng nói, bởi vì con cá này, cũng không phải ta muốn. Thuộc hạ biết rồi, thiếu gia ý nghĩ quả nhiên cùng chúng ta những người bình thường này không giống. Người đàn ông trung niên bận bịu đem túi lầu đi, không chút nào dám cùng Phong Hán Vũ đối diện, phảng phất Phong Hán Vũ là cái gì đáng sợ ác ma như thế. Phong Hán Vũ khẽ cười một tiếng, được rồi, chúng ta đi thôi, đi hạ gia. Cùng lúc đó hạ gia, Hạ Nhược Lam gian phòng. Nàng gian phòng cũng không giống cái gì nhà giàu thiên kim như vậy xa hoa, cũng không giống một ít nữ sinh gian phòng, tràn ngập màu phấn hồng điều. Hạ Nhược Lam gian phòng một chút nhìn qua, hết thảy trang sức đều rất bình thản đến căn bản là không thấy được đây là một đại gia tộc bên trong gian phòng. Mà ở trước cửa sổ, trên một chiếc bàn, bày ra trong cả căn phòng duy nhất một tấm hình. Dùng pha lê khung kính bao vây, là một tấm rất cũ kỹ bức ảnh, mặt trên là hai đứa bé, một nam hải, một nữ hải. Tấm hình này cùng Lạc Phong trong tay tấm kia, giống như lúc. Hiện tại Hạ Nhược Lam học hỏi ngồi ở trước bàn, ánh mắt đặt ở tấm này cựu trên ảnh chụp, tự lẩm bẩm, Phong, ngươi sẽ đến, đúng không? Phong Hán Vũ muốn tới Hạ gia cầu hôn sự tình, Hạ Nhược Lam đã biết. Thậm chí mấy ngày trước gia đình hắn bỗng nhiên khiến người ta dẫn nàng trở lại, nàng liền biết là tại sao. Trước nàng vẫn luôn ở thành phố Tân Lan sinh hoạt, ngoại trừ bởi vì Lạc Phong ở ngoài, hay là bởi vì muốn trốn Phong Hán Vũ. Thế nhưng đến hiện tại, nàng muốn tránh cũng không tránh thoát, bởi vì cha mẹ nàng đều rất xem trọng cái môn này mang theo sắc thái chính trị việc hôn nhân, cho nên nàng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Lạc Phong trên người. Nhược Nhược à, Hán Vũ đứa bé kia lập tức liền muốn tới, ngươi chuẩn bị một chút à, chúng ta lưu hắn ở đây ăn một bữa cơm, sau khi cơm nước xong hai người các ngươi liền cùng đi xem cái điện ảnh a cái gì, hiện tại tuổi trẻ tiểu tình nhân, không đều là dáng dấp như vậy sao? Ở ngoài cửa, vang lên một đạo cười ha ha giọng nữ. Âm thanh này đây là mẫu thân của Hạ Nhược Lam, Đỗ Ngọc Dung. Mẹ, thế nhưng ta rất không thích hắn a. Hạ Nhược Lam mở cửa phòng, một mặt buồn bực nhìn mẹ của chính mình. Đỗ Ngọc Dung tuy nhưng đã hơn 40 tuổi, thế nhưng bao dưỡng rất tốt, nhìn qua nhiều nhất cũng chính là 30 tuổi. Nghe được nữ nhi mình, Đỗ Ngọc Dung nhưng khoát tay háo một cái, một mặt ta hiểu được cười lên, được rồi, con gái à, ngươi đừng tưởng rằng mẹ lão liền không biết các ngươi người trẻ tuổi sự tình, người tuổi trẻ bây giờ, không đều là lên trước giường lại kết hôn cuối cùng mới bắt đầu in dễ lạ tỷ hòn xịp mà. Nghe được chính mình này bất lương mẹ thậm chí ngay cả lên giường hai chữ đều tốt không che lấp nói ra khỏi miệng, Hạ Nhược Lam càng là nổi giận, nàng cả giận nói, mẹ, ngươi sẽ chết tâm đi, ta đã có bạn trai, tuyệt đối sẽ không cùng cái kia Phong Hán Vũ tốt. Ngươi có bạn trai? Đỗ Ngọc Dung ngẩn người, sau đó liền ý tứ sâu xa cười lên, con gái của ta à, ngươi hiện tại nhưng là liền lời nói dối đều sẽ không biên, ngươi không phải là muốn mượn ngươi đã có bạn trai vì là do, muốn từ chối đi vụ hôn nhân này sao? Mẹ, ngươi đừng giả bộ. Nhìn thấy Đỗ Ngọc Dung dáng vẻ, Hạ Nhược Lam càng thêm tức giận, ngươi đừng tưởng rằng chuyện của ta ngươi cũng không biết, ngươi không phải là không lọt mắt Lạc Phong sao? Tốt lắm, nếu ngươi đều biết, ta cũng là nói rõ. Đỗ Ngọc Dung may mà cũng sẽ không làm tiếp dáng vẻ, trực tiếp nghiêm mặt, nói rằng, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, ngươi nói đúng vô cùng, ta chính là không lọt mắt cái kia gọi Lạc Phong tiểu tử. Cái kia gọi Lạc Phong, ngươi biết hắn là làm gì sao? Đầu tiên là làm một trường học công nhân làm vệ sinh, sau đó hiện tại lại làm người khác bảo tiêu, ngươi nói một chút, người như vậy có thể có muốn không? Hiện tại hắn e sợ cũng là miễn cưỡng lo lắng hắn cuộc sống mình. Coi như ngươi theo hắn, vậy ngươi cuộc sống sau này sẽ dễ chịu sao? Ngươi còn không phải nên vì sinh hoạt mà buôn ba mệt nhọc. Ngươi là con gái của ta cái này là mẹ tuyệt không thể để cho ngươi qua loại kia cả ngày đông buôn tây bảo mệt nhọc tháng ngày. Mà nhìn lại một chút nhân gia Hán Vũ đứa bé kia, trước tiên không nói gia tộc của bọn họ cùng nhà chúng ta môn đăng hộ đối, chính hắn bản thân cũng sáng tạo một công ty, mà ngươi cũng không phải không biết, hắn cái công ty này hiện tại làm càng lúc càng lớn, rất nhanh sẽ có thể đi tới quốc tế thị trường, sau đó. Nhưng mà Hạ Nhược Lam nhưng là càng ngày càng tức giận, trực tiếp đánh gãy Đỗ Ngọc Dung, phẫn nộ kêu lên, mẹ, ngươi đây là đang bức hôn. Chương 112, ta không tới chấm A, thượng. Chương 112, ta không tới chấm A, thượng. Nhưng mà Hạ Nhược Lam nhưng là càng ngày càng tức giận, trực tiếp đánh gãy Đỗ Ngọc Dung, phẫn nộ kêu lên, mẹ, ngươi đây là đang bức hôn. nhìn thấy tự mình nói nhiều như vậy cũng không có tạo được tác dụng, nữ nhi mình vẫn là như vậy cố chấp, Đỗ Ngọc Dung cũng tức rồi, tương tự gọi dậy đến, không sai, ta chính là đang bức hôn. Ta cho ngươi biết, ngươi chính là không thể cùng cái kia gọi Lạc Phong tiểu tử nghèo cùng nhau. Vậy ngươi nghĩ tới ta cảm thụ sao? Ta không có chút nào yêu thích Phong Hán Vũ, ta phi thường chán ghét hắn, ngươi tại sao phải để ta cùng một ta kẻ đáng ghét cùng nhau, dáng dấp như vậy ta sẽ hạnh phúc sao? Ngươi luôn mồm luôn miệng nói muốn cho ta hạnh phúc, thế nhưng ta một điểm đều không cảm giác được hạnh phúc. Hạ Nhược Lam vành mắt đã hồng lên, nước mắt ở bên trong đảo quanh. Chính trị hôn nhân, đây là ở gia tộc lớn bên trong rất thông thường sự tình. Thế nhưng nàng nhưng cực kỳ chán ghét. Thậm chí nếu như có thể lựa chọn, nàng tình nguyện sinh ra ở một người bình thường ra. Nhìn thấy nữ nhi mình dáng vẻ, Đỗ Ngọc Dung cũng biết là chính mình quá mức kích, khinh sau khi khẽ hít một hơi, ngựa khí thả trở nên bằng phẳng, hay là ngươi hiện tại cho rằng ta cách làm là sai, là đối với ngươi không tốt, thế nhưng ngươi cũng không có trải nghiệm đến sinh hoạt, đợi được sau đó thời gian lâu dài, ngươi sẽ cảm tạ ta, ngươi theo Phong Hán Vũ qua tháng ngày, muốn so với cùng một tiểu tử nghèo cùng nhau muốn qua tốt hơn ngàn lần, tốt hơn vạn lần. Một số thời khắc, nhịn một chút cũng là quá khứ, đợi được sau đó, ngươi cũng sẽ cảm tạ hiện tại ngươi không vui vẻ. Nói tới chỗ này, Đỗ Ngọc Dung lại bỗng nhiên thở dài, lại nói, năm đó ta không cũng là giống như ngươi vậy. Thế nhưng hiện tại ngươi xem một chút, ta cùng cha ngươi trải qua không hạnh phúc sao? Chính ngươi khỏe mạnh suy nghĩ một chút đi. Nói xong, Đỗ Ngọc Dung liền xoay người hướng dưới lầu đi đến. Nhưng này là ngươi, vậy là các ngươi, ngươi cùng các ngươi, đại biểu không được ta, cũng lĩnh hội không tới ta cảm thụ. Hạ Nhược Lam hướng về phía Đỗ Ngọc Dung bóng lưng hét lớn. Đỗ Ngọc Dung thân thể hơi hơi dừng lại, cũng không quay đầu lại, sau đó lại tiếp tục xuống lầu. Ầm. Hạ Nhược Lam đem môn tầng tầng đóng lại, sau đó nhào ngã ở trên giường thống khổ lên. Hiện tại, nàng chỉ muốn Lạc Phong mau mau đến. Bước thiết muốn. Dưới lầu trong phòng khách, một mặt chữ quốc, ăn mặc màu xám Âu phục, trên người tỏa ra một luồng nhàn nhạt uy nghiêm, người đàn ông trung niên thỉnh thoảng hướng về cửa thang gác phương hướng nhìn lại, trên mặt mang theo vẻ lo lắng. Người đàn ông trung niên này chính là phụ thân của Hạ Nhược Lam, nắm giữ chính thính cấp bậc thân phận Hạ Chính Quốc. Ở kinh thành chính thính cấp, nếu như là ở những nơi khác, vậy cho dù là tỉnh trưởng, bí thư tỉnh ủy cái gì cũng phải đứng dịch sang bên. Khi hắn nhìn thấy Đỗ Ngọc Dung từ trên lầu đi xuống sau, vội vàng tiến lên nên tiếp, Ngọc Dung, thế nào rồi? Đỗ Ngọc Dung bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ai? Nhìn thấy lao bà mình lắc đầu, Hạ Chính Quốc cũng bất đắc dĩ thở dài, ta liền biết nàng sẽ không đồng ý, thế nhưng bây giờ lập tức đối mặt nhiệm kỳ mới, cha ta muốn từ hắn vị trí kia trên lui ra đến rồi, nếu như chúng ta hiện tại không nhờ vả Phong gia, Hạ gia chúng ta chẳng mấy chốc sẽ lưu lạc thành một gia tộc nhị lưu. Mọi người đều biết, ở kinh thành có ba đại gia tộc, này ba gia tộc lớn ở toàn bộ Hoa Hạ, đều là hàng đầu gia tộc. Phong gia, Hạ gia, Liêu gia. Ba cái gia tộc gia chủ đều đảm nhiệm Hoa Hạ trọng lượng cấp nhân vật. Phong gia gia chủ, Phong Hoa Vân là Hoa Hạ số 4 thủ trưởng. Tuy rằng Phong Hoa Vân cũng sắp muốn về hưu, nhưng Phong Hoa Vân còn có một đệ đệ, Phong Hoa Sơn, hắn là Hoa Hạ tổng quân khu tư lệnh phó. Mà bọn họ Hạ gia, nhưng là một mạch đơn truyền. Ở đời trước bên trong, cũng chỉ có Hạ Nam một người, mà đến Hạ Chính Quốc đời này, cũng là chỉ có Hạ Chính Quốc một con trai độc nhất. Hạ Chính Quốc cùng Đỗ Ngọc Dung sau khi kết hôn, cũng chỉ là sinh Hạ Nhược Lam như thế một đứa con gái. Cho nên nói, một khi Hạ Nam từ số 3 vị trí lui ra đến, như vậy bọn họ Hạ gia ở quyền lợi trung tâm liền cũng lại không có một người. Hiện tại Hạ gia hàng đầu gia tộc vị trí, tràn ngập nguy cơ. Cho tới Liêu gia, hầu như là một nhà đều ở quân giới, Liêu gia gia chủ Liêu Hồng Quân là Hoa Hạ tổng quân khu tổng tư lệnh, con trai của hắn Liêu Trưởng Phong đồng dạng ở trong quân đảm nhiệm môn trước, mà ở Liêu gia dòng chính trẻ tuổi bên trong, tuy rằng có một đàn ông, thế nhưng tuổi tác đã 30, huống hồ vẫn là một cổ vũ kỳ mới, đảm nhiệm số 1 thủ trưởng cận vệ nhân vật. Vì lẽ đó bọn họ hiện tại thích hợp nhất thông gia đối tượng, cũng chỉ có một, Phong gia con trai độc nhất Phong Hán Vũ. Cứ việc khoảng cách nhiệm kỳ mới về hưu còn có thời gian mấy năm, thế nhưng hiện tại nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Tuy rằng bọn họ làm cha mẹ cũng không muốn để cho nữ nhi mình gả cho nàng không thích người, thế nhưng Phong Hán Vũ ở bọn họ trong mắt của hai người, tuổi trẻ tài cao, không giống cái khác công tử bột như vậy hung hăng bá đạo. Phong Hán Vũ ở tất cả mọi người trong mắt, chính là một khiêm tốn hữu lễ phiên phiên quân tử, ở những đại gia tộc này bên trong, Phong Hán Vũ hầu như là được công nhận người đàn ông tốt. Đương nhiên, đối với Phong Hán Vũ một mặt khác, bọn họ là không biết. Đối với điểm này, bởi vì phải duy trì chính mình hài lòng hình tượng Phong Hán Vũ, chuẩn bị công tác làm còn là phi thường đúng chỗ. Đỗ Ngọc Dung ngồi ở trên ghế xa lồng, trên mặt mang theo một tia nhàn nhạt ưu sầu, vừa nàng theo ta ở Mỹ giá, từ nhỏ đến lớn, đây là nàng duy nhất một lần theo ta cãi nhau. Hạ Chính Quốc ngồi vào bên cạnh nàng, hai tay đặt ở Đỗ Ngọc Dung trên bả vai, nhẹ giọng an ủi, cái này cũng không trách ngươi, muốn trách, chỉ có thể trách Nhược Nhược đứa nhỏ này ra đời đến nhà chúng ta. Đúng rồi, vừa ta nhận được tin tức, Nhược Nhược sắp xếp người, đã nhận được cái kia gọi là phòng, bọn họ hiện tại nên đã lên máy bay, hướng về nơi này bay tới. Nghe được Hạ Chính Quốc, Đỗ Ngọc Dung không khỏi nghi ngờ hỏi, tại sao ngươi không khiến người ta ngăn cản? Nếu như Lạc Phong thực sự là Nhược Nhược yêu thích người, như vậy hắn đến kinh thành, nhất định sẽ có chuyện. Hạ Chính Quốc nhưng là khẽ mỉm cười, rót một chén nước, chậm rãi nói rằng, ta có loại trực giác, cái này gọi Lạc Phong gia hỏa, hắn không phải người bình thường, hơn nữa căn cứ chiếm được tin tức cũng thì càng thêm xác định trực giác của ta. Tin tức gì? Ngươi biết lộ ra cái kia gọi Lỗ Nghị Quan tiểu tử sao? Hạ Chính Quốc uống một hớp nước, sau đó cười nói, tên kia hiện tại đảm nhiệm Lỗ Thị Tập đoàn Tài chính ở thành phố Tân Lan phân công ty quản lý, thế nhưng hắn nhưng vẫn cùng Lạc Phong có ân oán. Thậm chí hắn cùng Huyết La Đường đường chủ con thứ hai liên thủ đối phó Lạc Phong, đều ăn Lạc Phong thiệt thòi, thế nhưng dựa theo Lỗ Nghị Quan loại kia tính cách, đã sớm phái những người khác đối phó Lạc Phong, thế nhưng ngươi xem một chút hiện tại, Lạc Phong không chỉ có bình yên vô sự, liền ngay cả Lỗ Nghị Quan tên kia cũng an phận đi. Vậy ý của ngươi là nói? Đỗ Ngọc Dung đã đoán được ít thứ. Hạ Chính Quốc tựa ở trên ghế sa lộng, khoe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt, hay là, tiểu tử này có thể cho chúng ta chút gì kinh hỉ cũng khó nói đây. Lao ra, Phong gia người đến. Lúc này, Đường Bá từ bên ngoài đi tới, đối với Hạ Chính Quốc cung kính nói. Tới sao? Vậy thì mời bọn họ vào đi. Hạ Chính Quốc cười ha ha, đứng lên. Chương 113, ta không tới chấm A, trùng. Chương 113, ta không tới chấm A, trùng. Tới sao? Vậy thì mời bọn họ vào đi. Hạ Chính Quốc cười ha ha, đứng lên. Được rồi lao ra. Đường Bá đáp một tiếng sau, liền xoay người đi ra ngoài. Rất nhanh, Phong Hán Vũ một thân một mình liền đi vào, mặt mỉm cười nhìn về phía Hạ Chính Quốc cùng Đỗ Ngọc Dung, Hạ Thúc Thúc, Đỗ A Di, các ngươi khỏe. Phong Hán Vũ trên người tỏa ra một luồng nho nhã khí chất, mà tiếng nói của hắn càng làm cho người nghe xong như gió xuân ấm áp giống như. Ha ha, Hán Vũ tới rồi. Hạ Chính Quốc sang sảng cười lên, rất nhiệt tình hướng hắn ngoắc nói, đi, đi thư phòng chúng ta ra hai giết vài lần. Cờ vua sao? Phong Hán Vũ khẽ mỉm cười, vừa vặn ta cũng sẽ chút, vậy chúng ta liền xuống mấy hiệp đi. Lập tức đến lúc ăn cơm, vậy ta liền đi làm cơm đi. Đỗ Ngọc Dung cười tủm tỉm nói rằng. Ở Đỗ Ngọc Dung đi vào nhà bếp sau, Hạ Chính Quốc liền cười nói, Hán Vũ, ngươi cũng chớ xem thường ngươi đồ a gì, nàng làm được cơm à, có thể so với khách sạn 5 sao bếp trưởng. Vì lẽ đó có nàng ở, trong nhà của chúng ta căn bản cũng không cần bảo mẫu. Thật sao? Phong Hán Vũ trên mặt từ đầu tới cuối duy trì một luồng nụ cười nhàn nhạt, vậy ta cũng vẫn là rất chờ mong đây. Ha ha, đến, chúng ta trước hết giết một cái. Nói chuyện, Hạ Chính Quốc đã bày ra được rồi bàn cờ. Hạ Thúc Thúc, ta hôm nay tới mục đích ngươi cũng hẳn phải biết. Phong Hán Vũ đi đầu một bước, đi rồi pháo, đồng thời chậm rãi mở miệng nói rằng, kỳ thực ta đối với Nhược Lam cảm tình là chân thực. Cũng không phải vì cái kia cái gọi là chính trị thông gia. Ha ha, cái này Thúc Thúc cũng biết. Hạ Chính Quốc nở nụ cười thanh, tương tự di pháo, sau đó lại tiếp tục nói rằng, bất quá cảm tình chuyện này a, vẫn là các ngươi người trẻ tuổi chuyện của chính mình, chúng ta những trưởng bối này cũng là không tiện nhúng tay a. Hạ Thúc Thúc, ta biết. Phong Hán Vũ động một bước, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Hạ Chính Quốc, nói thật, ta biết Như Lan không thích ta, vì lẽ đó ta cũng không bắt buộc, dù sao dưa hái xanh không ngọt. Nếu như có thể, ta vẫn là hy vọng có thể cùng Nhược Lam ở chung một trận, nếu như đến thời điểm Nhược Lam nàng vẫn là không thích ta, ta tự nhiên cũng sẽ không lại theo đuổi nàng. Ha ha, như vậy cũng được, các ngươi người trẻ tuổi sự tình, liền toàn do chính các ngươi làm chủ đi. Cứ việc đã nghe được Phong Hán Vũ đây là nói lời khách sáo, nhưng Hạ Chính Quốc một điểm đều không khách khí với hắn, trực tiếp liền rất thoải mái nói. Phong Hán Vũ, khoe miệng của hắn không nhịn được giật vài đánh, trong lòng thầm mắng một tiếng cáo già. Kỳ thực Hạ Chính Quốc trong lòng cũng là rất rõ ràng, Phong Hán Vũ sở dĩ muốn cưới Hạ Nhược Lam, trong đó một điểm nguyên nhân hay là bởi vì coi trọng bọn họ Hạ gia sau lưng đồ vật. Có thể nói, hai người đều là lẫn nhau biết trong lòng đối phương đang suy nghĩ cái gì, thế nhưng là đều không nói thấu. Thủ đô phi trường quốc tế, một chiếc máy bay tư nhân chậm rãi dừng rơi xuống. Rất nhanh, cửa máy mở ra, một tên nam tử mặc áo đen cấp tốc từ cabin bên trong đi ra, sau lưng hắn. Lạc Phong trên mặt mang theo vẻ mỉm cười từ bên trong đi ra, theo sát phía sau, là Vũ Hiên. Lạc Phong ngẩng đầu lên nhìn một chút có chút mờ mịt bầu trời, trong lòng âm thầm cảm thán, hiện ở kinh thành bầu trời cùng những năm trước đây so với, nhưng là rất khác nhau. Lạc tiên sinh, mời tới bên này. Tên kia đi đầu nam tử mặc áo đen khinh tiếng gọi khẽ, sau đó cung kính vươn ngón tay hướng về một phương hướng. Lạc Phong theo tên này nam tử mặc áo đen chỉ phương hướng nhìn lại, một chiếc nhìn qua biết điều rồi lại xa hoa đoàn xe ngừng. Khoảng cách thật xa, Lạc Phong liền có thể nhìn thấy, ngoại trừ trung gian chiếc kia màu đen xe Audi ở ngoài, trên xe của hắn đều ngồi đầy dường như bảo tiêu như thế người. Tổng cộng có 6 chiếc xe, ngoại trừ trung gian cái kia một chiếc, còn có 5 chiếc, mỗi lượng trên xe ngồi ít nhất cũng có 3 người, này 5 chiếc xe gộp lại, thì có gần như 15 bảo tiêu. Lạc Phong có thể mới đi ra, những người này đều là bảo vệ mình. Trong nháy mắt, Lạc Phong cũng cảm giác được chính mình trâu bò hò hét lên. Nhân ra cái gì ông chủ lớn ra ngoài, nhiều nhất cũng chính là 2-3 cái bảo tiêu, mà chính mình lần này chính là 10 mấy cái bảo tiêu, này trung gian khác biệt vẫn đúng là không phải một chút. Hiện tại mặc dù là Vũ Hiên đều có chút cảm giác được giật mình, phải biết, nơi này nhưng là kinh thành, toàn bộ Hoa Hạ chính trị trung tâm. Ở đây đều phải bảo vệ nghiêm mật như vậy đối thủ khẳng định không phải nhân vật đơn giản. Hơn nữa cũng rất hiển nhiên, những người này cũng không biết Lạc Phong chân thực thực lực. Hiện tại Vũ Hiên đúng là có chút ngạc nhiên lên, muốn tìm Lạc Phong người, đến tột cùng là ai. Bất quá bất luận là ai, ở kinh thành có thể có được thực lực như vậy, liền không phải bình thường người. Mang theo lòng tràn đầy hiếu kỳ, Vũ Hiên tùy tùng Lạc Phong lên trung gian chiếc xe kia. Rất nhanh, đoàn xe liền chậm rãi phát động, rời đi sân bay. Mà ngay ở hậu kỳ thính một góc, một người đàn ông trung niên thấu quá to lớn cửa sổ thủy tinh, nhìn từ từ biến mất ở tầm nhìn bên trong đoàn xe, sau đó lấy ra điện thoại di động, rút ra đi một mã số. Mục tiêu bị bảo vệ nghiêm mật, hiện tại đã lên hạ ra đoàn xe, xin chỉ thị bước kế tiếp hành động. Hiện tại ngươi có thể trở về. Đối diện vẻn vẹn nói một câu đơn giản. Lạc Phong áp chế tọa cái kia màu đen trên xe Audi, ngồi ở vị trí kế bên tài xế nam tử mặc áo đen quay đầu mang theo áy náy nói với Lạc Phong, Lạc tiên sinh, thực sự là rất xin lỗi, bởi vì đối phương cũng có chút thực lực, bằng vào chúng ta không được không làm như vậy, mới có thể bảo vệ an toàn của ngài. Ha ha, không liên quan. Lạc Phong đúng là không để ý lắm cười cợt, muốn gây bất lợi cho ta, là Phong gia chứ. Ừm. Nam tử mặc áo đen gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói, kỳ thực để chúng ta bảo vệ ngươi. Cũng không phải chúng ta ý của tiểu thư nàng chỉ là để chúng ta đi tiếp ngươi, nàng cũng không biết Phong gia đại thiếu muốn gây bất lợi cho ngươi. Như vậy ý của ngươi là, còn có người khác giúp ta. Nghe được nam tử mặc áo đen, Lạc Phong nhất thời nhíu mày lại, trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Nếu như nói ở kinh thành nơi này chính mình có người quen biết, cái kia cũng chỉ có một Chu Ái Tiếu, nhưng hắn là đường đường quốc gia an toàn cục trưởng, lại làm sao có khả năng sẽ thời khắc quan tâm chính mình. Mà ngoại trừ Chu Ái Tiếu ở ngoài, Lạc Phong còn thật không nghĩ tới ở kinh thành sẽ có người nào giúp mình. Là lao ra nhà ta. Người đàn ông trung niên chậm rãi nói. Ừ. Lạc Phong nhất thời liền bừng tỉnh điểm ngẩng đầu lên, nhếch môi cười lên, hóa ra là ta cha vợ tương lai ra tay à. Nam tử mặc áo đen. Hắn gặp người vô liêm sỉ, thế nhưng như Lạc Phong như vậy người vô liêm sỉ, hắn dám xin thề, hắn tuyệt đối chưa từng thấy. Cha vợ. Lúc gần lúc hiện trong lúc đó, Vũ Hiên thật giống đoán được gì đó. Bất quá. Vũ Hiên lại nghĩ tới đến, trước ở Lạc Phong trong nhà thời điểm, nhìn thấy người phụ nữ kia không phải là Lạc Phong lão bà sao. Làm sao hiện tại lại đụng tới một? Còn bao lâu có thể đến vợ ta ra? Lạc Phong hỏi. Nam tử mặc áo đen như nói thật nói, không lâu, khoảng 10 phút. 10 phút sao? Nghe vậy, Lạc Phong ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười, hay là muốn tăng cường một phút đây? Ở nam tử mặc áo đen còn chưa rõ Lạc Phong là có ý gì thời điểm. Chỉ nghe Lạc Phong lại mở miệng, phía trước cái kia giao lộ, dừng xe. Được rồi Lạc tiên sinh. Tuy rằng nghi hoặc Lạc Phong tại sao phải gọi đỗ xe, nhưng nam tử mặc áo đen cũng không do dự, ở muốn đến giao lộ thời điểm, liền để tài xế đem xe dừng lại. Xe mới vừa dừng lại hạ, Lạc Phong liền mở cửa xe đi ra ngoài, bất quá xuất hiện ở trước khi đi nói một câu. Ở đây chờ ta một phút. Ai, Lạc tiên sinh. Nhìn thấy Lạc Phong càng là muốn đi ra ngoài, nam tử mặc áo đen vội vàng cũng theo xuống xe. Thế nhưng khi hắn sau khi xuống xe, chu vi cũng đã không có Lạc Phong bóng người. Làm sao? Vũ Hiên đồng dạng đi từ trên xe xuống. Lạc tiên sinh không gặp, ngươi biết hắn đi nơi nào sao? Trước Lạc Phong đã nói qua Vũ Hiên là hắn tiểu đệ, vì lẽ đó hiện tại nam tử mặc áo đen chỉ có thể hỏi một câu Vũ Hiên. Vũ Hiên nhưng rất thẳng thắn lắc lắc đầu, không biết. Đồng thời hắn nhìn một chút chu vi, tương tự không có phát hiện Lạc Phong bóng người. Trong nháy mắt con mắt của hắn liền híp lại. Này đối với hắn mà nói. Là một cơ hội. Có thể đào tẩu tuyệt hảo cơ hội. Thế nhưng, vừa nghĩ tới trước Lạc Phong cái kia làm người run rẩy thực lực, Vũ Hiên trong lòng liền lại bỡ ngỡ lên. Nội tâm của hắn bắt đầu làm lên kịch liệt dãy rủa. ở khoảng chừng kéo dài một phút sau, Vũ Hiên mới thật dài ra một hơi, sau đó một lần nữa ngồi trở lại trong xe. Chương 114, ta không tới chấm A, hạ. Chương 114, ta không tới chấm A, hạ. Nội tâm của hắn bắt đầu làm lên kịch liệt dãy rủa. Ở khoảng chừng kéo dài một phút sau, Vũ Hiên mới thật dài ra một hơi, sau đó một lần nữa ngồi trở lại trong xe. Hắn vẫn là không dám đánh cược. Bởi vì một khi thua, như vậy muốn bồi đi vào, chính là dòng dõi của chính mình tính mạng. Cũng chính là vào lúc này, Lạc Phong xuất hiện đến cửa xe ở ngoài, sau đó mở cửa đi vào ngồi. Hắn đầu tiên nhìn xem, là Vũ Hiên, khỏe miệng lộ ra nụ cười nhạt, không sai, ngươi không có để ta thất vọng. Đối với ý của hắn, Vũ Hiên rất rõ ràng. Nhưng nam tử mặc áo đen kia cũng không hiểu, bất quá hắn hiện tại cũng không nghĩ rõ ràng, mà là có chút lo lắng nói, Lạc tiên sinh, ngươi đi làm gì? Ngươi làm như vậy, là rất nguy hiểm a. Hả, không có gì, chính là đi đánh chết mấy cái khiến người chán ghét con rồi mà thôi. Lạc Phong nụ cười nhạt nhòa thành, không để ý lắm nói rằng. Thế nhưng Vũ Hiên có thể nghe ra Lạc Phong ý tứ. Cứ việc nam tử mặc áo đen này trong lòng có chút hứa nghi hoặc, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều, mà là nói rằng, nếu Lạc tiên sinh không có chuyện gì, vậy chúng ta liền tiếp tục đi đi, chúng ta lão già nói rồi, nếu như thời gian tới kịp, ngươi còn có thể đuổi tới một bữa cơm đây. Ăn cơm a, cái này ta yêu thích. Lạc Phong khỏe miệng ngậm lấy một tia ý cười nhàn nhạt. Lạc Phong tâm tình bây giờ có chút tiểu vui vẻ, đương nhiên không phải là bởi vì có thể đuổi tới ăn cơm, mà là bởi vì hắn lập tức có thể nhìn thấy Hạ Nhược Lam. Hơn nữa, lần này nói không chắc cũng có thể nhìn thấy trong bóng tối 5 lần 7 lượt muốn đối phó chính mình vị kia. Cùng lúc đó, ở một nhà quán trọ trong phòng, có hai cái vẻ mặt có chút nghiêm túc nam tử, trong đó một người đàn ông trung niên chính là thường xuyên đi theo ở Phong Hãn Vũ khoảng trường, trái phải, người kia, mà một cái khác hơi hơi tuổi trẻ chút, nhìn dáng dấp là ở hướng về người đàn ông trung niên báo cáo cái gì. An ca, chúng ta phái đi người tất cả đều mất đi liên hệ. Người thanh niên trẻ đối với người đàn ông trung niên mở miệng nói rằng, vừa mất đi liên hệ thời điểm, ta đã phái Tiểu Trần qua xem một chút đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Phòng trừng dùng không được mấy phút sẽ có tin tức. Quả nhiên ở người thanh niên trẻ dứt tiếng không lâu, điện thoại di động của hắn liền vang lên đến, tiếp cú điện thoại sau không tới 3 giây, người thanh niên trẻ sắc mặt liền đại biến, trở nên rất là trắng xám, không nhịn được kinh ngạc thốt lên mở miệng, lối ra ngươi nói cái gì? Tất cả đều chết rồi. Nghe được câu này, được gọi là An ca người đàn ông trung niên nhất thời rời đi ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm người thanh niên trẻ, ở tại bọn hắn lại trò chuyện mấy chục giây sau, mới cúp điện thoại. An ca cũng là ngay lập tức gấp gáp mở miệng, đến cùng là xảy ra chuyện gì? An ca, vừa tiểu nói rõ chúng ta phái đi người tất cả đều chết rồi, 25 người không ai sống sót. Hơn nữa, nói tới chỗ này, người thanh niên trẻ ngữ khí hơi hơi dừng lại, suy nghĩ một chút sau vẫn là nhỏ giọng nói, hơn nữa trên người bọn họ không có bất kỳ vết thương, không giống như là ngoại lực dẫn đến tử vong. 25 người, tất cả đều chết rồi. An ca trợn to mắt, trong đó tràn đầy không dám tin tưởng. Phải biết, này 25 người nhưng là kẻm hoàn mỹ, hơn nữa mỗi người cá nhân sức chiến đấu cũng có thể lấy một địch 10, nhưng làm sao có khả năng sẽ như vậy lặng yên không một tiếng động toàn bộ chết rồi. Quan trọng nhất chính là, ở trên người bọn họ đều không có miệng vết thương. Lẽ nào là, An ca thật giống nghĩ tới điều gì, đột nhiên trợn to hai mắt. Hắn làm Phong Hãn Vũ phụ tá đắc lực, thường xuyên cùng theo gió Hãn Vũ, đối với một ít người bình thường không biết sự tình, hắn là ít nhiều gì biết một ít. Trong đó liền bao quát dị năng giả cùng cổ võ giả này hai loại vượt quá người bình thường phạm chủ người. Quả nhiên là đánh giá thấp tiểu tử kia. Theo An ca, khẳng định là có cổ võ giả hoặc là dị năng giả trong bóng tối trợ giúp Lạc Phong tránh thoát kiếp nạn này. Nghĩ tới đây, An ca lúc này liền lấy điện thoại di động ra, cho Phong Hãn Vũ phát đi tin nhắn. Hiện tại hàng đầu, chính là muốn trước tiên đem tin tức nói cho Phong Hãn Vũ, sau đó mới có thể làm bước kế tiếp dự định. Hạ gia trong thư phòng. Hạ Chính Quốc đem mình còn lại cái cuối cùng trước xe rớt, vui cười hớn hở nói, tướng quân. Nhìn mình đã không đường có thể đi xoái, Phong Hãn Vũ không nhịn được cười khổ lắc đầu một cái, vẫn là Hạ Thúc Thúc lợi hại. Ha ha, ngươi cũng không tệ lắm, chí ít có thể chống đỡ lâu như vậy. Hạ Chính Quốc trên mặt cũng mang theo ý cười, ở người trẻ tuổi bên trong, ngươi đã là tài năng xuất chúng. Kỳ thực vẫn là Hạ Thúc Thúc nhường ta đây, nếu không, chỉ sợ ta chống đỡ không tới 2 phút liền muốn thua. Phong Hãn Vũ lắc đầu một cái. Liếc nhìn bên cạnh trên vách tường mang theo đồng hồ, kim chỉ nam đã chỉ ở 12 giờ vị trí. Ông ngong. Cũng là rất khéo, vào lúc này Phong Hãn Vũ điện thoại di động chấn động lên, bất quá không phải điện báo, mà là đến rồi nhánh tin nhắn. Bất quá Phong Hãn Vũ không có đi để ý tới, mà là khẽ cười nói, Hạ Thúc Thúc, không phải vậy chúng ta trở lại một bàn đi, ta phát hiện chơi cờ bao nhiêu vẫn có thể tăng lên một hồi cá nhân tu dưỡng. Ta xem thời gian trên đã không kịp. Hạ Chính Quốc nhưng cười lắc đầu một cái. Cũng chính là ở hắn âm thanh hạ xuống không lâu, Đỗ Ngọc Dung âm thanh liền từ phòng bếp chuyển tới. Cơm đã làm tốt, hai người các ngươi đi ra đi. Ha ha, đi thôi. Hạ Chính Quốc cười từ trên cái băng ngồi dậy đến, bắt chuyện Phong Hãn Vũ cùng đi ra ngoài, nếm thử gì của ngươi tay nghề, bảo đảm ngươi cả đời đều không quên được. Nếu như thật nếu như vậy, vậy ta nhưng là phải vu vạ trong nhà của ngươi cả đời đây. Phong Hãn Vũ trêu ghẹo cười lên. Hai người các ngươi nói cái gì đó. Đỗ Ngọc Dung từ trong phòng bếp bưng ra hai bàn màu sắc nhìn qua rất tươi đẹp cơm nước, nhất thời toàn bộ trong phòng khách đều tràn ngập một luồng cơm nước mùi thơm. A Di, ta đến giúp ngài đi. Nhìn thấy Đỗ Ngọc Dung xoay người lần nữa về nhà bếp đoan cơm, Phong Hãn Vũ nói rằng. Đỗ Ngọc Dung vội vã lắc đầu, ngươi là khách mời, làm sao có thể để ngươi ra tay đây. Ngươi liền ngồi xuống trước đi. Ha ha, nếu như vậy, vậy ta trước hết đi rửa tay một cái, nghe này cô hương vị, ta cũng cảm giác được có chút đói bụng. Phong Hãn Vũ cười nói, sau đó ở Hạ Chính Quốc dưới sự chỉ dẫn, đi vào phòng vệ sinh. Lúc này hắn mới đem điện thoại di động lấy ra, nhìn thấy nội dung tin nhắn sau, Phong Hãn Vũ nụ cười trên mặt nhất thời biến mất không thấy hình bóng, trong lòng một trận cười gằn. Hắn chỉ trở về hai cái đơn giản tự. Đợi mệnh. Như vậy chờ một lúc, ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng có ra sao năng lực. Phong Hãn Vũ trong con ngươi một đạo giống như thật sát khí lạnh leo nẹ qua. Không chút khách khí nói. Này kinh thành chính là địa bàn của hắn, mà ở địa bàn của hắn bên trong, Lạc Phong chính là trên tấm thất dính thịt, mặc hắn sâu xé. Quay về tấm gương hơi hơi thu dọn một chút sau, Phong Hãn Vũ khỏe miệng một lần nữa treo lên cái kia mặt nụ cười nhã nhặn, sau đó đi ra phòng vệ sinh. Nhược Lam, đã lâu không gặp a. Mới vừa từ phòng vệ sinh đi ra, Phong Hãn Vũ liền nhìn thấy ngồi ở bên cạnh bàn ăn Hạ Nhược Lam, nhất thời nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc, thật giống không có chú ý tới Hạ Nhược Lam sắc mặt âm trầm như thế. Hạ Nhược Lam không hề trả lời hắn, thậm chí ngay cả xem đều không có liếc hắn một cái, thế này, Phong Hãn Vũ chỉ có thể cười khan một tiếng, sau đó ngồi vào Hạ Nhược Lam đối diện. Lao ra, bên ngoài có người đến rồi. Lúc này, Đường Bá từ bên ngoài đi tới, cung kính nói với Hạ Chính Quốc. Người nào? Hạ Chính Quốc một mặt nghiêm túc, lẽ nào đối phương không biết ngày hôm nay chúng ta có việc nhà sao? Đường Bá đầu tiên là chần chờ một chút, sau đó nói hắn gọi là Phong, là tiểu thư bạn trai. Bạch. Ở Đường Bá dứt tiếng sau trong nháy mắt, hai đạo bất đồng ánh mắt đồng thời rơi vào trên người hắn. Một đạo là thuộc về Hạ Nhược Lam, nguyên bản nàng mặt âm trầm sắc nhất thời biến mất, thay vào đó tràn đầy kích động. Phong, người rốt cục đến rồi. Mà Phong Hãn Vũ ở con ngươi hơi mị lại sau, sắc mặt lại khôi phục bình thường. Nhược Nhược bạn trai. Hạ Chính Quốc giả vờ nghi hoặc liếc mắt Hạ Nhược Lam, sau đó cau mày lên. Hạ thúc thúc, nếu không thể xác định là thật hay giả, cái kia sao không để hắn đi vào để Nhược Lam xác nhận đây? Phong Hãn Vũ lúc này vi mở miệng cười, mục đích của hắn chính là muốn mạnh mẽ đánh Lạc Phong mặt. Ở địa bàn của mình, chẳng cần biết ngươi là ai cũng không được. Mà Phong Hãn Vũ tự nhiên cũng hợp Hạ Chính Quốc ý, bất quá Hạ Chính Quốc ở ngoài mặt vẫn là đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ, gật đầu một cái sau thản nhiên nói, như vậy để hắn vào đi. Rất nhanh, Lạc Phong bóng người liền xuất hiện ở trong phòng khách. Hắn đầu tiên nhìn xem không phải Hạ Chính Quốc cũng không phải Đỗ Ngọc Dung, càng không phải Phong Hãn Vũ, mà là Hạ Nhược Lam. Hắn không thèm đếm xỉa đến cái khác tất cả mọi người, trực tiếp hướng về Hạ Nhược Lam đi đến, nhẹ giọng mở miệng, ta không tới chấm đi. Chương 115, hắn người này không bình thường. Chương 115, hắn người này không bình thường. Hắn không thèm đếm xỉa đến cái khác tất cả mọi người, trực tiếp hướng về Hạ Nhược Lam đi đến, nhẹ giọng mở miệng, ta không tới chấm đi. Đơn giản một câu nói, triệt để nhen lửa Hạ Nhược Lam liều mạng muốn yên tĩnh xuống một trái tim. Cũng lại không khống chế được thân thể run rẩy, Hạ Nhược Lam phi thân rời đi bàn ăn, một cái nhào vào Lạc Phong trong lòng. Nhẹ giọng nỉ non, ta còn tưởng rằng, ngươi không đến. Lạc Phong khỏe miệng ngậm lấy ý cười, nhẹ nhàng vỗ xuống Hạ Nhược Lam vai đẹp, khẽ cười nói, ngươi muốn ta đến, ta cho dù chết, cũng muốn biến thành quỷ đến a. Không cho ngươi nói câu nói như thế này. Hạ Nhược Lam duỗi ra một ngón tay ngăn chặn Lạc Phong miệng. Hai người ngôn ngữ cùng động tác, rất tốt chứng minh tất cả. Thời khắc này, nguyên bản cười tủm tỉm Phong Hãn Vũ trên mặt nụ cười triệt để đọc lại. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vừa lên đến, Lạc Phong cùng Hạ Nhược Lam hai người dĩ nhiên không coi ai ra gì đến trình độ như vậy. Hắn còn chưa kịp đánh Lạc Phong mặt, trước hết bị Lạc Phong mạnh mẽ đánh một cái tát. Nếu như không phải Phong Hãn Vũ trong lòng rất rõ ràng, chỉ sợ hắn đều muốn cho rằng Lạc Phong là thật xa lại đây cha vợ ra thăm viếng. Kỳ thực không chỉ có là Phong Hãn Vũ, Hạ Chính Quốc vợ chồng cũng là không nghĩ tới. Lạc Phong dĩ nhiên sẽ không nhìn thẳng rơi mất bọn họ. Bất quá Lạc Phong hai người dáng dấp như vậy, cũng thì càng thêm chứng minh hai người bọn họ cảm tình thâm hậu. Nhìn Lạc Phong, Hạ Chính Quốc trong lòng hơi thở dài. Người trẻ tuổi này, thật sẽ như ta suy đoán như vậy sao? Hạ Chính Quốc nội tâm lo lắng, nhìn ngươi tỉnh ta nùng hai người tựa hồ vẫn không có dự định kết thúc dáng vẻ, không nhịn được nhẹ nhàng ho khan thanh, khắc khắc. Nghe được Hạ Chính Quốc ho khan, Hạ Nhược Lam lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới đến, cha mẹ mình vẫn còn ở nơi này nhìn, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, chính mình là thà chết cũng phải theo Lạc Phong, vì lẽ đó cứ việc thoát ly Lạc Phong ôm ấp, nhưng là dùng kiết khẩn lôi kéo Lạc Phong tay, ý tứ là rất rõ ràng. Vào lúc này Lạc Phong cũng nhìn về phía Hạ Chính Quốc, một mặt mỉm cười nói rằng, vị này nên chính là Hạ Thúc Thúc đi, ta thường nghe Nhược Nhược nhắc lên ngươi đây, hôm nay gặp mặt quả nhiên là không tầm thường. Nhìn Lạc Phong một bộ như quen thuộc dáng vẻ, Hạ Chính Quốc không khỏi yên lặng, dĩ nhiên không biết phải nói gì. Lúc này Lạc Phong lại đưa ánh mắt chuyển hướng Đỗ Ngọc Dung, vẫn cười ha ha, vị này chính là Đỗ A Di chứ. Ta cũng thường nghe Nhược Nhược nói tới ngươi đây, nàng nói ngươi làm cơm nước quả thực chính là nhất tuyệt, này trên bàn vừa nghe mùi vị liền biết chắc là A Di ngươi làm. Hơn nữa Đỗ A Di ngươi nhìn qua thật sự thật trẻ tuổi a, đặc biệt là trên người này một luồng khác với tất cả mọi người khí thế, vốn là người khác mô phỏng theo không đến a. Lạc Phong câu nói này nói cho tới khi nào xong, ánh mắt liếc mắt trên mặt nụ cười đã gần như biến mất rồi Phong Hán Vũ, hắn câu nói này, rõ ràng là có ý riêng. Bất quá Đỗ Ngọc Dung không có nghe được cái gì, nàng chỉ là cười tươi như hoa, cảm thấy Lạc Phong nhìn qua cũng gần như. Dù sao chỉ cần là nữ nhân, mặc kệ là thân phận gì, chỉ cần bị khoa tuổi trẻ khí chất được, đều là cao hứng vô cùng. Mà Lạc Phong này vừa lên đến, liền không chút nào muốn mặt vỗ xuống định nọt. Đập xong sợ thí sau khi, liền muốn tiến hành làm mất mặt. Lạc Phong ánh mắt nhìn về phía Phong Hán Vũ, chân mày hơi nhíu lại, một vệt nghi hoặc nổi lên, vị này chính là... Ta là Phong. Phong Hán Vũ mới vừa há mồm nói ra ba chữ, liền bị Lạc Phong trực tiếp mạnh mẽ đánh gãy. Lẽ nào ngươi là Nhược Nhược đệ đệ? Bất quá không đúng vậy, ta cũng không có nghe Nhược Nhược nói nàng có đệ đệ a. Phong Hán Vũ đầy sau đầu đều là hát tuyến, hắn không nghĩ tới Lạc Phong ngoài miệng công phu lại lợi hại đến chính mình không thể chống đỡ được trụ. Xóa đi trên trán hát tuyến. Phong Hán Vũ trên mặt tiếp tục mang theo nụ cười, giữ gìn hình tượng của bản thân, ta tên Phong Hán Vũ, là Phong gia người, cũng là bạn của Nhược Lam. Ngươi là bạn của Nhược Nhược. Lạc Phong đầy mặt ngờ vực nhìn Phong Hán Vũ, một mặt không tin dáng vẻ, không đúng, ngươi khẳng định là đang nói dối. Nhược Nhược tại sao có thể có như ngươi vậy dài đến hèn mọn bằng hữu? Phong Hán Vũ. Lao tử hèn mọn. Phong Hán Vũ rất muốn vô bàn mà lên lớn tiếng điên cuồng hét lên. Ở toàn bộ kinh thành, nữ nhân nào không vì lao tử điên cuồng? Lao tử hấp dẫn các nàng, không chỉ có riêng là tài quyền thế, càng quan trọng vẫn là lao tử này đẹp trai bề ngoài. Nếu như hiện tại không phải ở Hạ gia, Phong Hán Vũ có 100 bảo đảm, hắn nhất định phải lập tức giết chết Lạc Phong. Nghe được Lạc Phong loại này vô liêm sỉ, liền ngay cả Hạ Chính Quốc cũng là không chịu đựng được khỏe miệng một trận co rúm, sau đó lúng túng cười cợt, lên tiếng nói, cái kia, Lạc Phong à, nếu đến, đến rồi, vậy thì ngồi xuống đồng thời ăn một bữa cơm đi, không phải vậy một lúc món ăn nguội, liền ăn không ngon. Vừa vặn ta cũng muốn nếm thử Đỗ A Di tay nghề. Lạc Phong cười ha ha nói, liền ngồi xuống, cùng Hạ Nhược Lam khẩn sát bên. Thậm chí ngồi ở hai người đối diện Phong Hán Vũ đều có chút hoài nghi, Lạc Phong hai người bọn họ có phải là hiện tại đều còn ở nắm tay. Bắt đầu ăn cơm, trên bàn cơm một mảnh bình tĩnh. Bất quá bình tĩnh này bên dưới, nhưng ẩn chứa một luồng mùi thuốc súng nồng nặc. Hạ Nhược Lam thỉnh thoảng cho Lạc Phong giáp một món ăn, thậm chí có lúc còn muốn dùng chiếc đũa tự mình cho ăn tiến vào Lạc Phong trong miệng. Loại này xích quả quả tú ân ái hành vi, Hạ Chính Quốc hai vợ chồng người túi đầu không nói tiếng nào ăn cơm, biểu thị hoàn toàn không nhìn thấy. Trong nội tâm nổi trận lôi đình chính là Phong Hán Vũ. Lẽ nào cũng không biết ta ngày hôm nay mục đích tới nơi này sao? Bọn họ hành vi như vậy, ở Phong Hán Vũ trong mắt, vậy thì là không cho hắn chút nào tử. Rốt cục, bữa cơm này ăn xong. Ở Lạc Phong cảm giác bên trong rất ngọt ngào, rất cao hứng, rất vui vẻ, mà ở Phong Hán Vũ cảm giác bên trong, nhưng là hắn cả đời này. Ăn khó ăn nhất cơm. Đương nhiên, không phải là bởi vì cơm nước, mà là bởi vì Lạc Phong. Sau khi cơm nước xong, Phong Hán Vũ sắc mặt đã kinh trở nên hơi tái nhợt, nhưng hắn vẫn là không thể không bỏ ra một vệt nụ cười đi ra. Cái kia, Hạ Thúc Thúc ta còn có một số việc trước hết đi rồi, sau đó có thời gian ta trở lại. Hạ Chính Quốc cũng không giữ lại, cười khách khí nói, nếu như vậy, vậy ngươi trước hết bận bịu đi thôi, sau đó có cơ hội để gì của ngươi lại cho ngươi làm một bữa ăn ngon. Thúc Thúc nói không sai. Lạc Phong nhưng là tiếp nhận thoại cha, hài lòng một mặt hoài vị gật gù. A Di tay nghề cũng thật là ở người ta quen biết bên trong số 1 số 2. vì lẽ đó còn hy vọng A Di ngươi sau đó có thể nhiều cho ta làm chút ta. Đỗ Ngọc Dung, Hạ Chính Quốc, Phong Hán Vũ. Hiện ở ba người bọn họ, xem như là chân thực cảm nhận được Lạc Phong là có cỡ nào vô liêm sỉ, cỡ nào không biết xấu hổ. Bất quá Hạ Chính Quốc nhìn Lạc Phong, nhưng một mặt đăm chiêu. Tiểu tử này tính cách, theo ta lúc tuổi còn trẻ, đúng là rất giống A. Không đúng, phải nói là so với ta lúc còn trẻ muốn vô liêm sỉ có thêm. Vậy các ngươi tán gẫu đi, ta đi trước. Phong Hán Vũ hiện tại là một khắc cũng không muốn ở chỗ này sương sờ, ở lại, nói xong câu đó sau khi, cũng không giống nhau, không chờ Hạ Chính Quốc nói chuyện, liền trực tiếp xoay người rời đi. Lạc Phong có thể đoán được, Phong Hán Vũ là ở kìm nén trong lòng hắn lửa giận, sau đó mau chóng rời đi nơi này, tìm một chỗ khỏe mạnh phát tiết một hồi. Chờ đến Phong Hán Vũ sau khi rời đi, Hạ Chính Quốc nhất thời trở nên một mặt trở nên nghiêm túc, nhìn về phía Lạc Phong, trầm giọng mở miệng, tiểu tử, ngươi nói một chút tình huống của ngươi đi. Cái gì tình huống của ta? Lạc Phong một mặt mờ mịt, Hạ thúc thúc, ngươi có thể nói hay không rõ ràng điểm? Còn theo ta giả ngu sao? Hạ Chính Quốc khép cười một tiếng, lộ làm ra một bộ đã nhìn thấu vẻ mặt của ngươi, ngươi đừng nói cho ta ngươi chính là một người bình thường. Ta có thể nói thật cho ngươi biết, Phong Hán Vũ thân là Phong gia đại thiếu, không phải dễ trêu như vậy, nếu như ngươi thật sự chỉ là một người bình thường, Hạ gia chúng ta là tuyệt đối không thể là ngươi đi đắc tội Phong gia. Hạ thúc thúc, ta thực sự là một người bình thường. Lạc Phong tự nhiên là rõ ràng Hạ Chính Quốc ý tứ, khoe miệng một nết, cười nói, bất quá, ta có chút không phổ thông thủ đoạn mà thôi. Lạc Phong, cũng chính là gián tiếp cho thấy chính mình xác thực là có thân phận có bối. Cảnh ngươi. Đúng rồi Hạ thúc thúc. Nói tới chỗ này, Lạc Phong nụ cười trên mặt hơi hơi thu lại chút, hỏi, ngươi có biết hay không cái này Phong Hán Vũ là hạ người gì? Hạ người gì? Hạ Chính Quốc là người, sau đó nói, hắn ở kinh thành hết thể gia tộc lớn người trong mắt. Chính là một người tuổi còn trẻ có vì người A. Lạc Phong nhưng lắc lắc đầu, nói rằng, không phải, ta là nói các ngươi đều có biết hay không hắn là một người bình thường vẫn là một cổ võ giả dị năng giả cái gì. Cái này. Nghe vậy, Hạ Chính Quốc cau mày suy nghĩ một chút, sau đó khẳng định nói, mọi người đều biết, hắn cũng không phải dị năng giả, cũng không phải cổ võ giả, hơn nữa điểm này cũng từng để quốc an cục người xác nhận qua, hắn không có cái gì tập võ năng khiếu cũng không có dị năng thức tỉnh khả năng, làm sao? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Lạc Phong sờ sờ mũi, đam chiêu mở miệng, không có gì, chính là cảm thấy hắn người này có chút không bình thường. Chương 116, không ngủ đêm. Chương 116, không ngủ đêm. Lạc Phong sờ sờ mũi, đam chiêu mở miệng, không có gì, chính là cảm thấy hắn người này có chút không bình thường. Hạ Chính Quốc. Hắn thực sự là không nghĩ tới, Lạc Phong hỏi vấn đề này, dĩ nhiên chẳng qua là cảm thấy Phong Hán Vũ không bình thường. Bất quá Lạc Phong biết. Hạ Chính Quốc lý giải sai rồi ý của hắn, nhưng hắn cũng không có giải thích. Trước ở hắn vừa lúc tiến vào, tuy rằng không có nhìn về phía Phong Hán Vũ, thế nhưng sự chú ý của hắn nhưng vẫn ở Phong Hán Vũ nơi đó, bởi vì hắn ở Phong Hán Vũ trên người, cảm giác được một tia khí tức không giống tầm thường. Nay một luồng khí tức, không thuộc về cổ võ giả, cũng không thuộc về dị năng giả, mà là Lạc Phong xưa nay chưa bao giờ gặp một loại. Vì lẽ đó, Lạc Phong mới sẽ nói Phong Hán Vũ không bình thường. Nguyên bản hắn cũng là cho rằng Phong Hán Vũ chỉ là một có chút thế lực có chút quyền lực có chút cái kia cái gì kinh thành đại thiếu, thế nhưng bây giờ nhìn lại, cũng không phải như vậy. Cha, mẹ, hai người các ngươi đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Hạ Nhược Lam có chút xem không hiểu. Trước cha mẹ mình nhưng là đặc biệt cường điệu nàng nhất định phải cùng với Phong Hán Vũ, thế nhưng hiện tại Lạc Phong đến rồi sau, làm sao thái độ của bọn họ đống nhiên liền đến cái 180 độ đại chuyển biến đây? Nhà đầu đốc. Đỗ Ngọc Dung trên mặt lộ ra một vệt nụ cười hiền lành, chúng ta trước sở dĩ phản đối ngươi cùng Lạc Phong, kỳ thực nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì chúng ta cho rằng Lạc Phong là một người bình thường. Dù sao hắn là ngươi yêu thích người, mà như Phong Hán Vũ người như thế, khẳng định là không cho phép trong mắt của chính mình có bất kỳ hạt cát, vì lẽ đó hắn nhất định sẽ ra tay gây bất lợi cho Lạc Phong, mà hiện tại chúng ta đã xác nhận Lạc Phong cũng không phải người bình thường, cũng sẽ không lo lắng Phong Hán Vũ sẽ làm ra chuyện gì. Đương nhiên. Cho dù là Phong Hán Vũ làm ra một số không muốn người biết sự tình, như vậy Lạc Phong bị thương tổn độ khả thi cũng sẽ cực hạn giảm thiểu, như nếu không, Lạc Phong là một người bình thường, sau đó bị Phong Hán Vũ cho thương tổn, vậy ngươi còn không phải muốn đau lòng chết. Hiện tại Hạ Nhược Lam mới xem như là chân chính rõ ràng, trước cha mẹ của nàng hành động, không chỉ là vì mình, vẫn là vì Lạc Phong an toàn cân nhắc, trong nháy mắt, khóe mắt của nàng thì có chút ướt át. Mặc dù là Lạc Phong, biết Hạ Chính Quốc vợ chồng kế hoạch, cũng là hơi xúc động với cảm kích. Nếu bọn họ không làm như vậy, Lạc Phong cũng tự tin có thể ung dung ứng đối, thế nhưng bọn họ dáng dấp như vậy làm, không thể nghi ngờ cũng là thừa nhận chính hắn một con rể, này cùng sau lưng mình có hay không có thế lực cũng không có quan hệ. Cái kia, rất nhanh, Hạ Nhược Lam sắc mặt liền lại hiện ra một vệt lo lắng vẻ mặt, Phong Hán Vũ hắn trở lại, có thể hay không muốn làm ra đối với Phong không chuyện lợi đến. Cái này nói không chừng. Hạ Chính Quốc giơ lại đầu, thở dài nói rằng, dù sao ở vừa nãy trên bàn cơm, Lạc Phong cũng đã ở lơ đãng thời điểm đem Phong Hán Vũ mạnh mẽ đắc tội rồi, nếu như Phong Hán Vũ lần này sau khi trở về không có động tác gì, vậy hắn liền thật không gọi Phong Hán Vũ. Vậy cũng làm sao bây giờ? Hạ Nhược Lam vẻ mặt lo lắng, trong đôi mắt mang theo khẩn cầu nhìn Hạ Chính Quốc, ba, ngươi nhất định phải ra tay giúp Phong A. Kỳ thực đối với điểm này, chỉ có thể âm thầm ra tay, chí ít ở ngoài mặt ta là hoàn toàn không có biện pháp giúp bận điệu. Hơn nữa, mặc dù là ở âm thầm ra tay hỗ trợ, cái kia có thể đến giúp cũng là cực kỳ có hạn. Hạ Chính Quốc bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía Lạc Phong, vì lẽ đó hiện tại an toàn nhất, chính là Lạc Phong ngươi ở tại trong nhà của chúng ta, như vậy coi như là Phong Hán Vũ hắn lá gan to lớn hơn nữa, cũng không thể đến đối với ngươi thế nào. Phong, cha ta nói có đạo lý, không phải vậy ngươi rồi cùng ta đồng thời, ở nhà chứ? Hạ Nhược Lam lôi kéo Lạc Phong tay nói rằng, bất quá Lạc Phong chỉ là khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu, nếu như thật nếu như vậy, vậy ta chẳng phải là thành một con rùa đen rút đầu sao? Này không phải là tác phong của ta. Nhưng là, Hạ Nhược Lam há mồm muốn nói chuyện, bị Lạc Phong phản tay nắm lấy hắn nàng tay, Lạc Phong nhìn về phía trong ánh mắt của nàng tiết lộ một vẻ không thể nghi ngờ mùi vị. Không có nhưng là, một Phong Hán Vũ mà thôi, còn không làm gì được ta. Lạc Phong khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười, sau đó nhìn về phía Hạ Chính Quốc, nếu hắn muốn chơi, vậy ta cũng không ngại cùng hắn chơi một chút, nhìn hắn cái kinh thành này thái tử ra, đến tột cùng có cái gì có thể lại. Ha ha ha, được. Nghe được Lạc Phong, Hạ Chính Quốc trên mặt nhất thời lộ ra phi thường nụ cười thỏa mãn, cười to lên, người trẻ tuổi, liền nên giống như ngươi vậy không có gì lo sợ, ở trên thân thể ngươi ta phảng phất nhìn thấy ta lúc tuổi còn trẻ dáng vẻ a. Ngươi lúc còn trẻ, theo người ta Lạc Phong như thế sao? Đỗ Ngọc Dung lúc này nhưng đứng dậy xách lao công mình đài, ta có thể nhớ tới, ngươi từ nhỏ đến lớn đều là đàng hoàng, một lần biểu hiện nam nhân khí khái thời điểm đều không có. Khắc khắc. Hạ Chính Quốc vừa dựng đứng lên uy nghiêm trong nháy mắt phá nát, ho nhẹ một tiếng sau, sắc mặt lần thứ hai hơi nghiêm lại, ta đó chỉ là mặt ngoài hiện tượng mà thôi, ta trong nội tâm, còn là phi thường nam nhân. Thôi đi, ai sẽ tin đây? Đỗ Ngọc Dung bĩu môi khinh thường. Vậy ta đêm nay liền để ngươi mở mang nam nhân của ta hùng phong. Hạ Chính Quốc cũng không để ý Lạc Phong cùng Hạ Nhược Lam hai người vẫn còn ở nơi này, trực tiếp liền xấu cười nói. Ngươi làm sao liền lão không đứng đắn đây? Đỗ Ngọc Dung liếc mắt Lạc Phong hai người, khẽ gắt nói. Bất quá Lạc Phong hai người nhưng là một bộ ta cái gì đều không nghe cái gì cũng không thấy dáng vẻ. Sau đó hai người trực tiếp đứng lên đến, rời đi phòng khách. Hiện tại Lạc Phong tin tưởng Hạ Chính Quốc. Hai người bọn họ quả nhiên đều là giống nhau vô liêm sỉ. Một mặt khác, Phong Hán Vũ đi ra Hạ ra cửa lớn sau khi, sắc mặt liền triệt để âm trầm lại, thậm chí ở xung quanh cơ thể đều bao phủ lên một tầng nồng đậm hàn khí, hơi hơi một tới gần hắn, liền muốn cảm giác được lạnh giá cực kỳ. Thiếu gia, An Ca từ một chiếc quần trên đi xuống, bước tiểu nát bộ cấp tốc đi tới Phong Hán Vũ trước người, cung kính kêu một tiếng. Hắn nghe lời đoán ý bản lĩnh còn là phi thường cao, từ Phong Hán Vũ trên mặt có thể nhìn ra Phong Hán Vũ đã nằm ở bạo phát biên giới. Vì lẽ đó An Ca đang gọi một tiếng sau, liền không tiếp tục nói nữa, cung kính hầu ở một bên. Chuyện lúc trước, nói rõ ràng. Phong Hán Vũ mặt tâm trầm, lên quần. Thiếu gia, căn cứ báo cáo tin tức, tử vong cái kia 25 người, trên người đều không có phát hiện bất kỳ vết thương. Vì lẽ đó ta suy đoán bọn họ đều không phải là bị người bình thường dùng bình thường sức mạnh giết chết. Ở cái kia Lạc Phong sau lưng, khẳng định cũng có một thế lực, liền dường như năm đó rõ ràng đem hắn bỏ lại vách núi. Tại sao hắn còn có thể sống sót như thế? An Ca như thực chất báo cáo, đồng thời không quên nói ra bản thân suy đoán, chuyện này chỉ có thể chứng minh một điểm, Lạc Phong có người khác giúp đỡ. Phong Hán Vũ từ xe tải trong tủ lạnh rút ra một bình ướp lạnh địa, sau đó uống một hơi cạn sạch, nắm ý răn tay mạnh hơi dùng sức, dịch kéo bình nhất thời bị giam nát, ta mặc kệ hắn có người nào giúp đỡ, nếu hắn đến rồi kinh thành, như vậy liền đừng mong muốn lại sống sót rời đi. Rõ ràng, thiếu gia. An Ca cung kính gật gù. Ta vậy thì sắp xếp người tay tiến hành hành động, bất quá. Thiếu gia, sợ là chúng ta hiện tại vận dụng người bình thường là không làm gì được hắn. Liên hệ dị năng giả liên minh còn có hắc giao đoàn lính đánh thuê, để bọn họ đem ở Hoa Hạ tất cả sức mạnh đều phái tới kinh thành. Phong Hán Vũ trong con ngươi phóng ra một vệ tinh mang, đem đã bị giam nát dịch kéo bình vứt trên mặt đất, lạnh lùng nói, đồng thời tái xuất động cái bóng bộ đội. thiếu gia, dùng nhiều như vậy sức mạnh đi đối phó một tiểu tử chưa ráo máu đầu, đáng ra không? An ca cao mày nghi hoặc không giải thích được nói. Ha ha, dị năng giả liên minh cùng hắc giao đoàn lính đánh thuê người cũng không phải đi đối phó Lạc Phong, mà là đi tiến hành quấy rầy, chân chính đòn sát thủ là cái bóng bộ đội. Phong Hãn Vũ cười lạnh một tiếng, trong con ngươi né qua một vệt nồng đậm xem thường, dị năng giả liên minh cùng hắc giao đoàn lính đánh thuê đám phế vật kia, là không đáng tin. Ta biết rồi, thiếu gia. An ca cung kính gật đầu. Hoàng hôn hoàng hôn. Hạ gia, lầu hai Hạ Nhược Lam bên ngoài phòng trên ban công, Lạc Phong một tay vịn lan can, ánh mắt vọng về phía chân trời phía trên đường chân trời một vệt đỏ ửng, khoe miệng treo lên một tia thần bí nụ cười, lẩm bẩm nói, đêm nay, muốn nhất định là một đêm không ngủ a. Chương 117, phòng trừng muốn thấp a. Chương 117, phòng trừng muốn thấp a. Hoàng hôn hoàng hôn. Hạ gia, lầu hai Hạ Nhược Lam bên ngoài phòng trên ban công, Lạc Phong một tay vịn lan can, ánh mắt vọng về phía trên đường chân trời một vệt đỏ ửng, khoe miệng treo lên một tia thần bí nụ cười, lẩm bẩm nói, đêm nay, muốn nhất định là một đêm không ngủ a. Phong. Hạ Nhược Lam đi tới Lạc Phong phía sau, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Lạc Phong, gò má của nàng kề sát ở Lạc Phong trên lưng, không có nhiều lời. Cảm giác được Hạ Nhược Lam trên người truyền đến nhiệt độ, Lạc Phong trong lòng đỗng nhiên liền hiện ra một vệt xấu hổ cảm giác. Hạ Nhược Lam như vậy toàn tâm toàn ý đều ở trên người hắn, mà hắn cách xa ở thành phố Tân Lan trong phòng, nhưng còn ở hai người phụ nữ. Lạc Phong trong lòng rất bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng riêu lại đầu, đem một vài tạp niệm quăng đi, xoay người dùng hai tay khoát lên Hạ Nhược Lam trên bả vai, hơi cúi đầu, ánh mắt cùng Hạ Nhược Lam hai con mắt đối diện. Ta biết ngươi nghĩ cái gì, ngươi yên tâm, Phong Hãn Vũ tên kia vẫn là không làm gì được ta. Lạc Phong khỏe miệng mang theo một vệt nụ cười, sau đó lấy ra điện thoại di động, là Vũ Hiên phát tới một cái tin nhắn, hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Nhất thời, Lạc Phong nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc. Ở đến Hạ gia trước thời điểm, Lạc Phong cũng đã để Vũ Hiên bắt đầu chuẩn bị, bởi vì khi đó hắn cũng đã dự liệu đến đêm nay miễn không được, sẽ có một trận chiến đấu phát sinh. Vì lẽ đó hắn giao cho Vũ Hiên đi chuẩn bị đêm nay chiến đấu. Hắn cũng không lo lắng Vũ Hiên thừa cơ hội này đào tẩu, bởi vì hắn biết, Vũ Hiên hiện tại đã không có cái kia đào tẩu lá gan. Ở ban ngày hắn lần kia từ bỏ sau khi, cũng đã nhất định, Vũ Hiên đánh trong đáy lòng đối với Lạc Phong sợ hãi. Làm sao? Hạ Nhược Lam nhìn mặt tươi cười Lạc Phong, nghi ngờ nói. Không có gì, liền là cao hứng vô cùng, dù sao nhanh như vậy liền nhìn thấy ngươi, hơn nữa ba mẹ ngươi cũng đều nhận rồi ta. Lạc Phong động tác mềm nhẹ đem Hạ Nhược Lam ôm vào trong ngực, thanh âm nhỏ tế nói rằng, này không liền nói rõ, hai người chúng ta sự tình, không đã là chắc chắn sao. Vậy ngươi ý này có phải là, nếu như ba mẹ ta bọn họ không đồng ý ngươi, hai chúng ta liền không nhất định lạc. Hạ Nhược Lam nhẹ nhàng dùng phấn quyền nện đánh xuống Lạc Phong ngực. Sao có thể có chuyện đó? Lạc Phong lập tức một mặt nghiêm túc, cho dù toàn thế giới tất cả mọi người đều không đồng ý, vậy chúng ta cũng vẫn là chắc chắn sự tình, thiên vương lão tử đều thay đổi không được. Ầm ầm. Ngay ở tiếng nói Lạc Phong tiếng nói vừa hạ xuống thời điểm, giữa bầu trời bỗng nhiên nổ vang lên một đạo sấm rền. Phúc, Hạ Nhược Lam nhất thời liền không nhịn được bật cười, ngươi xem, ông trời đều không ưa ngươi đây. Ai nhà ta đi? Lạc Phong nhất thời liền không vui, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Ngươi này không phải ở xích quả quả đánh lao tử mà sao? Ầm ầm ầm. Nhưng mà là một đạo sáng rực chớp giật sẽ qua, sau đó liền lại một tiếng vang thật lớn. Được rồi, sắp mưa rồi, mau mau vào nhà bên trong đi. Hạ Nhược Lam nở nụ cười xinh đẹp, lôi kéo Lạc Phong trở về nhà tử. Ở mới vừa đem sân thượng cùng gian nhà cửa kính đóng lại thời điểm, đậu đại giống như hạt mưa liền từ vạn dặm xa giữa bầu trời rơi xuống, mạnh mẽ đập xuống ở trên ban công. Tiếng sấm rền rĩ, đại vũ như chút nước. Thế giới bên ngoài ở đại vũ bên trong nhất thời liền mông lung lên. Này vũ, dưới rất lớn. Một thằng đến rất khuya rất muộn, hắc đến đưa tay không thấy được năm ngón nửa đêm lúc, như chút nước đại vũ còn không chút nào dừng lại dấu hiệu. Hạ Nhược Lam đã rơi vào ngủ say, Lạc Phong ở giường đầu màu da cam nhu quang dưới đèn, nhìn thần thái an tưởng, khoe miệng còn ôm lấy ý cười Hạ Nhược Lam, trên mặt của hắn cũng không khỏi lộ ra một vệt hiểu ý nụ cười. Ngộng tỉnh sau khi, ta sẽ trở về. Nhẹ nhàng nỉ non một câu sau, Lạc Phong liền đứng dậy hướng về cửa phương hướng đi đến. Hắn không có chú ý tới chính là, ngay ở hắn xoay người một sát na kia, nguyên bản một bộ ngủ say dáng dấp Hạ Nhược Lam mở hai con mắt, ánh mắt nhu hòa nhìn Lạc Phong bóng lưng, há miệng, không có lên tiếng. Chỉ ở trong lòng nói ra bảy chữ. Cẩn thận, ta chờ ngươi trở lại. Lạc Phong âm thanh rất nhẹ mở cửa, chỉ lo quấy nhiêu đến Hạ Nhược Lam, nhưng mà ngay ở hắn mở cửa trong nháy mắt, xem đến tình hình bên ngoài sau, nhất thời liền sửng sốt. Chỉ thấy Hạ Chính Quốc hai vợ chồng người chính vô cùng cẩn thận đứng cửa, nghiêng hai lắng nghe, thật giống là đang nghe trong phòng động tĩnh, ở Lạc Phong mở cửa thời điểm, hai người vẫn không có chú ý tới. Chờ đến kéo dài gần như 2 giây đồng hồ sau, Hạ Chính Quốc vợ chồng rốt cục cảm giác được tựa hồ có gì đó không đúng, không gian. Thật giống so với vừa nãy sáng chút. Nhất thời hai người sẽ cùng lúc quay đầu, ánh mắt vừa vặn cùng vẻ mặt có chút kinh ngạc Lạc Phong đối diện trên. Cái kia, thúc thúc Gazi, hai người các ngươi đây là ở. Lạc Phong nhìn một chút Hạ Chính Quốc, lại nhìn một chút Đỗ Ngọc Dung, biểu thị chính mình phi thường mê man. Ha ha, Lạc Phong ngươi muộn như vậy không ngủ sao? Không hổ là đại nhân vật, Hạ Chính Quốc trở mặt tốc độ vẫn là tương đối nhanh, hầu như là trong nháy mắt liền đem trên mặt dại ra ẩn dưới, sau đó đổi thành một bộ khuôn mặt tươi cười, đánh tới ha ha, trực tiếp rời đi đề tài. Ê! Ta phải đi ra ngoài một chuyến. Vì không để cho mình cha vợ tương lai cùng cha mẹ vợ lo lắng, Lạc Phong vẫn là quyết định không nói ra thật tình. Bất quá, ai biết Lạc Phong vừa nói ra câu nói này, Hạ Chính Quốc sắc mặt liền đột nhiên biến trở nên nghiêm túc, ngươi nên là đi ứng phó phiền phức chứ. Ân, nhìn dáng dấp ngươi là đã định liệu trước, đã như vậy, vậy ngươi liền cứ việc yên tâm đi thôi, bất quá, chú ý an toàn. Nếu như ngươi lúc trở lại cụt tay thiếu chân, để con gái của ta không vui, ta định sẽ không dễ tha ngươi. Nghe được Hạ Chính Quốc, Lạc Phong trong lòng lúc này ấm áp, dùng sức gật gật đầu, dưới lên bảo đảm, thúc thúc yên tâm, ta sẽ không sao. Lập tức ở trước mắt đưa Lạc Phong ra cửa sau, Hạ Chính Quốc hai vợ chồng nhân tài triệt để thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt ta phản ứng nhanh a. Hạ Chính Quốc một mặt đắc ý mở miệng nói rằng, nếu không, bị tiểu tử kêu biết chúng ta là ở trộm nghe bọn họ, vậy chẳng phải là muốn lúng túng chết. Ta xem là nhân ra Lạc Phong hội diễn. Đỗ Ngọc Dung lườm một cái, phiết miệng nói rằng, coi như là ngớ ngẩn, đều có thể nhìn ra chúng ta đang làm gì chứ. Ai nha, người nữ nhân này ngày hôm nay là xảy ra chuyện gì? Lao sách ta đại A. Hạ Chính Quốc lúc này liền kéo lên ống tay áo, một cái ôm lấy Đỗ Ngọc Dung, hướng về bọn họ trong phòng ngủ đi đến. Đêm nay ta liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là thật nam nhân. Một bên khác, Phong gia. Cái này đại vũ như chút nước đêm khuya, tương tự không có ngủ còn có Phong Hán Vũ. Sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm nghe An Ca báo cáo. Dị năng giả liên minh cùng hắc giao đoàn lính đánh thuê, lại từ chối ra tay. Kỳ thực đây là rất bình thường. Ở An Ca đem tên Lạc Phong cùng bức ảnh phân biệt gửi đi cho dị năng giả liên minh cùng hắc giao đoàn lính đánh thuê. Đồng thời nói để bọn họ đem ở Hoa Hạ tất cả sức mạnh hội tụ đến kinh thành thời điểm, cũng đã kinh động hai cái thế lực lão đại, Quỷ Đế cùng Giao Long Vương. Dù sao những chuyện tương tự, nhưng là xưa nay chưa từng xảy ra qua, lớn như vậy chuyện làm ăn, cũng chỉ có song phương lão đại tự mình ra lệnh chấp hành. Bất quá ở tại bọn hắn nhìn thấy mục tiêu sau khi, Quỷ Đế cùng Giao Long Vương liền không hẹn mà cùng hồi phục An Ca tin tức, từ chối này đan chuyện làm ăn. Mặc dù là ra nhiều hơn nữa tiền, bọn họ cũng không được. Lạc Phong thân là tám đại thần đế một trong, đều là tám đại thần đế một trong Quỷ Đế đương nhiên là phi thường rõ ràng Lạc Phong thực lực, còn Giao Long Vương, vậy thì càng không cần phải nói, vì lẽ đó bọn họ liền trực tiếp từ chối, hoặc là nói, bọn họ căn bản là không dám đối địch với Lạc Phong. Đương nhiên, bọn họ từ chối này đàn chuyện làm ăn sau, tự nhiên cũng sẽ không lắm miệng lại nói cho An Ca bọn họ là nhân tại sao mà từ chối. Dám như vậy tội Lạc Phong người, bọn họ chỉ biết, đối phương kết cục muốn phi thường thảm. Thế nhưng Phong Hán Vũ liền phi thường không cao hứng, hắn không nghĩ tới, Lạc Phong thế lực sau lưng cường đại đến lại có thể ảnh hưởng dị năng giả liên minh cùng hắc giao đoàn lính đánh thuê. Đương nhiên, Phong Hán Vũ cũng không biết, chân chính ảnh hưởng cũng không phải Lạc Phong thế lực sau lưng, mà là bởi vì Lạc Phong bản thân. E sợ nếu để cho Phong Hán Vũ biết đến thoại, hắn nhất định sẽ thay đổi ý nghĩ của chính mình. Thiếu gia, bây giờ nhìn lại cái này Lạc Phong thế lực sau lưng phi thường không đơn giản a. Hơi một do dự, An Ca vẫn là nói ra ý nghĩ của chính mình, bằng vào chúng ta có phải là phải thận trọng suy tính một chút đây? Không cần. Phong Hán Vũ nhưng là khoát tay chặn lại, từ chối An Ca kiến nghị, nếu bọn họ không ra tay, vậy thì lại từ cái bóng trong bộ đội nhiều điều đi hai lần người đi ra, tối nay, nhất định phải diệt trừ Lạc Phong. Một luồng sát khí lạnh lẽo, thứ trên người Phong Hán Vũ buộc phát ra. Nay cỗ trước nay chưa từng có mạnh mẽ sát khí, là An Ca qua nhiều năm như vậy chưa từng có ở Phong Hán Vũ trên người gặp phải qua. Hắn biết, lần này Phong Hán Vũ là động chân chính sát ý. Thứ không có, không bờ bến nồng nặc sát ý. Kinh thành nơi nào đó một nhà trà sữa điếm còn đèn sáng, trong cửa hàng người phục vụ cũng không phải một người dáng dấp vui tươi manh em gái, hơn nữa vừa vặn ngược lại, là một trường ngũ đại tam thô trung niên tráng hán. Mà người trung niên này tráng hán hiện tại xác thực cật lực con người, bãi làm ra một bộ dáng dấp cung kính, khắp khuôn mặt là kích động nhìn trước mắt bên cạnh bàn ngồi một người trẻ tuổi, Lạc Phong. Đại Hồ. Ở kinh thành trải qua thế nào? Uống một hớp trà sữa, Lạc Phong cười nhìn về phía trung niên kia trắng hán, Đại Hồ. Kha kha, Mông Phong thần chăm sóc, ta hiện tại trải qua cũng không tệ lắm. Đại Hồ trên mặt lộ ra một vệt nụ cười thật thà. Cái này Đại Hồ, là Phong thần tổ chức một thành viên trong đó, đương nhiên, chỉ là như Lý Sùng Hậu như vậy thành viên vòng ngoài như thế. Cho nên đối với Đại Hồ người như thế tới nói, có thể tận mắt nhìn thấy Phong thần trong tổ chức như thần tồn tại người, vậy thì là một loại lớn lao may mắn. Mà một bên Vũ Hiên nhưng là trầm mặc không nói. Hắn đang suy tư Lạc Phong sau lưng đến tột cùng là có loại nào thế lực khổng lồ. Lạc Phong ở đi hạ ra trước, liền để hắn đến nơi này, bây giờ nghe Đại Hồ đối với Lạc Phong xưng hô sau, Vũ Hiên đối với thân phận của Lạc Phong liền càng thêm cảm thấy hiếu kỳ lên. Lạc Phong nhưng cũng không biết Vũ Hiên đang suy nghĩ cái gì, mà là nhìn về phía bên ngoài, đèn nghe ông đỏ ở đại vũ rội rửa dưới trở nên mông lung, như mộng như ảo, rất ưa nhìn phong cảnh. Lần thứ hai uống một hớp trà sữa, Lạc Phong nết miệng lên một vệt nụ cười, trà trà than thở, đêm mưa, sắc cơ, phỏng trừng muốn thấp A. Chương 118, máu nhuộm kinh thành. Chương 118, máu nhuộm kinh thành. Lần thứ hai uống một hớp trà sữa, Lạc Phong nết miệng lên một vệt nụ cười, trà trà than thở, đêm mưa, sắc cơ, phỏng trừng muốn thấp A. Sắc cơ. Đại Hồ khe như mày, sắc mặt nhất thời trầm xuống, phong thần, có phải là ai muốn gây bất lợi cho ngươi? Cứ việc nói cho ta, những năm gần đây ta ở kinh thành lăn lộn còn có thể, trực tiếp liền gọi trên các anh em đi làm. Xác thực là có người muốn gây bất lợi cho ta. Lạc Phong nhẹ nhàng nở nụ cười, lắc lắc đầu, bất quá phỏng trừng ngươi là không giúp được gì. Là ai? Phong thần ngài cứ việc nói. Đại Hồ nhưng là đột nhiên một vô ngực, hào khí vạn trượng, ở này kinh thành, ta vẫn có thể nói lên một đôi lời như vậy. Nhìn thấy Đại Hồ dáng dấp, Lạc Phong khỏe miệng hơi làm nổi lên, chậm rãi phun ra năm chữ, Phong gia, Phong Hán Vũ. Ở Lạc Phong tiếng nói Lạc Hậu, vừa còn đầy mặt hào khí một bộ thấy chết không sờn tinh thần Đại Hồ trên mặt vẻ mặt trong nháy mắt đọc lại, Phong, Phong thiếu. Xem ra ngươi biết ta. Nhìn thấy Đại Hồ vẻ giật mình, Lạc Phong liền biết Đại Hồ đối với Phong Hán Vũ có hiểu biết. Ở kinh thành lan lộn, không có không biết hắn A. Đại Hồ lắc lắc đầu, trên mặt vẻ mặt nhìn qua còn có chút nghĩ mà sợ, hắn người này ở bề ngoài là một chính nhân quân tử, ba người đàn ông tốt, nhưng trên thực tế nhưng là một lòng dạ độc các người. Chết ở trong tay hắn người quả thực cũng không thể dùng đơn giản khốc liệt hai chữ để hình dung a. Ta nhớ tới ở mấy năm trước có một tên côn đồ các ké đầu mục không cẩn thận đắc tội rồi hắn, sau đó liền bị gió thiếu người trực tiếp biến thành người xuống cọc. Người xuống cọc. Lạc Phong lông mày nhưng là hơi nhíu lại, hơi nghi hoặc một chút nói, đó là cái gì? Công việc này người cọc là chúng ta ở kinh thành hôn nhân tài biết đến, cũng là bởi vì sự kiện kia, mới có người xuống cọc cái từ này. Đại Hồ ngữ khí có chút trầm thấp. Bọn họ sống sờ sờ đem cái kia tên côn đồ cắt ké đầu mục hai tay chém đứt, sau đó trên đất đào một cái hố, đi vào trong đúc xi măng, mãi đến tận cuối cùng chỉ lộ ra đến hắn một cái đầu, đem toàn bộ lấp kín sau khi, đứng ở đằng xa xem, chính là chỉ có một cái đầu trên đất. Bất quá này còn chưa kết thúc, hơn nữa cái kia tên côn đồ cắt ké đầu mục cũng còn chưa chết, vào lúc này bọn họ đám người kia sẽ lái một xe xe lu, từ cái kia tên côn đồ cắt ké đầu mục trên đầu diện đẻ tới. Thật ác độc người. Nghe xong Đại Hồ, Lạc Phong trong con ngươi nhất thời bắn ra một đạo ý lạnh. Chuyện này quả thật chính là trước tiên đem người khốc liệt giàn vật một trận, sau đó sẽ để cho chết thảm. Loại này tàn nhẫn thủ đoạn, mặc dù là đã giết người vô số Lạc Phong chính mình, nghe xong đều cảm giác được tức giận. Ai? Đại Hồ thở dài, vì lẽ đó, có thể nói là ở lần kia sự tình sau khi, toàn bộ kinh thành hỗn người, mới không có một dám đắc tội hắn, thậm chí là liền ở sau lưng nghị luận, đều không người nào dám. Bất quá. Hắn muốn đối phó phong thần ngài, vậy thì là không tự lượng sức. Đại Hồ ngữ khí lại tới cái 180 độ đại chuyển biến, đập Lạc Phong định nọt, hắn một kinh thành đại thiếu gia mà thôi, cùng phong thần ngài trong lúc đó khác biệt, vậy còn thật không phải một chút. Cùng ngài đối nghịch, hắn chính là ở chính mình muốn chết ta. Tuy rằng cái này vỗ ngông ngựa rõ ràng không thể lại rõ ràng, thế nhưng Lạc Phong biểu thị phi thường được lợi, dù sao đã rất lâu không ai như thế đập ngựa mình thí. Đại Hồ trước ngươi nói có đạo lý. Lạc Phong dùng dấu tay cầm của chính mình nói rằng, bây giờ nhìn lại, này kinh thành đã không tốt đợi, bài trừ đi Phong Hán Vũ ở ngoài, dù sao nơi này cũng là dưới chân thiên tử, rất nhiều chuyện đều không tiện làm. Như vậy đi, nếu ngươi ở đây cũng có thế lực của chính mình, vậy thì mang theo ngươi người đi thành phố Tân Lan, tìm thiên đế hội bên trong một người tên là Huệ Thế Người, liền nói là ta cho ngươi đi. Suy nghĩ một chút sau, Lạc Phong vẫn là quyết định để này Đại Hồ đi thành phố Tân Lan. Thiên đế hội hiện tại nằm ở cấp tốc giai đoạn phát triển, mặc dù là từ phong thần bên trong đánh người, nhưng còn chưa đủ, mà nếu như nhận người, Lạc Phong cũng không yên lòng, mà hiện tại để Đại Hồ dẫn người tới bổ sung, vậy thì là không thể thích hợp hơn. cái kia thiên đế hội là phong thần ngài sáng tạo. Nghe được Lạc Phong sau, đại hồ nhất thời một trận kinh ngạc, sau đó liền vừa cười lên, lúc trước ta liền biết, sáng tạo này thiên đế hội người khẳng định không tầm thường, không nghĩ tới chính là phong thần ngài a. Lạc Phong gật đầu cười, điều này cũng làm cho hắn không nghĩ tới, thiên đế hội uy danh đều đang chuyển tới kinh thành nơi này. Mà ngay tại lúc này, vẫn rơi vào suy nghĩ bên trong Vũ Hiên đột nhiên đứng lên, trong tròng mắt mang theo khiếp sợ nhìn về phía Lạc Phong. Ở đại hồ một cái một phong thần ở trong, Vũ Hiên rốt cục nhớ tới chính mình ở mơ hồ trong lúc đó là nghe nói qua phong thần hai chữ này. Sau đó lại đang hắn không ngừng suy nghĩ dưới, rốt cục về nghĩ ra đến. Ở trên thế giới này có 8 đại thần đế, bọn họ 8 người là công nhận trên thế giới mạnh mẽ nhất 8 người, thực lực của bọn họ có người nói có thể song ngược hóa khí cảnh cổ võ giả cùng S cấp S dị năng giả. Mà ở này 8 đại thần đế bên trong, có một người liền được gọi là phong thần. Suy nghĩ thêm trước Lạc Phong ung dung liền đem mình bắt, hơn nữa còn nói muốn cho hắn mang Lạc Phong đi võ môn lúc loại kia tùy ý, Vũ Hiên trong đầu hai bóng người nhất thời liền hợp hai là một. Sự thực, căn bản là không cách nào làm hắn tin tưởng. Trước mắt cái này so với hắn nhỏ hơn có hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, dĩ nhiên sẽ là 8 đại thần đế một trong. Lạc Phong nhìn Vũ Hiên đứng lên đến, trong con ngươi tràn ngập khiếp sợ nhìn mình, đã rõ ràng, Vũ Hiên đoán được thân phận của chính mình. Dù sao 8 đại thần đế tên gọi, đang bình thường người bên trong hay là không bao nhiêu người biết, thế nhưng ở cổ võ giới cùng dị năng giới bên trong, nhưng hầu như là nghe nhiều nên thuộc, đặc biệt là những kia hơi có chút thực lực cổ võ giả, càng là đối với 8 đại thần đế tên gọi như sấm bên tai. Đương nhiên, Lạc Phong cũng không có muốn đối với Vũ Hiên ẩn giấu thân phận mình dự định, dưới cái nhìn của hắn, để Vũ Hiên biết rõ bản thân mình thực sự là thân phận sau, Vũ Hiên đối với mình sợ hãi chỉ có thể càng thêm thâm, như vậy hắn muốn trả thù tâm tư, cũng chẳng khác nào là không còn sót lại chút gì. Lạc Phong biết, mình bây giờ đối với Vũ Hiên tới nói, chính là một căn bản cũng không có nửa điểm khả năng vượt qua người. Thời gian không còn sớm, muốn tới người, cũng rốt cục muốn tới. Lạc Phong đem còn lại trà sữa uống một hơi cạn sạch. Sau đó đem cái chén phóng tới trên bàn sau, liền đứng lên, hướng đi cửa. Ở ngoài cửa, đầy trời trong màn mưa, đứng mấy bóng người, những người này đều là phong gia cái bóng bộ đội thành viên. Giọt mưa lớn như hạt đậu đã sớm đại thế bọn họ quần áo bó màu đen, bất quá những người này nhưng dường như hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, trong ánh mắt của bọn họ ngậm lấy sát khí lạnh lẽo, toàn bộ đều hội tụ ở Lạc Phong trên người. Vũ Hiên vừa bước ra chân muốn tiến lên, lại bị Lạc Phong đưa tay ngăn lại, hắn không quay đầu lại. Mà là nhìn về phía đám người áo đen kia, sau đó từng chữ mở miệng, tối nay, ta tiêu ra máu nhiễm kinh thành. Chương 119, như bẻ cánh khô. Chương 119, như bẻ cánh khô. Vũ Hiên vừa bước ra chân muốn tiến lên, lại bị Lạc Phong đưa tay ngăn lại, hắn không quay đầu lại, mà là nhìn về phía đám người áo đen kia, sau đó từng chữ mở miệng, tối nay, ta tiêu ra máu nhiễm kinh thành. Vâng. Dứt tiếng trong nháy mắt. Một luồng uy thế mạnh mẽ từ trên người Lạc Phong ầm ầm bạo phát. Tại này cố uy thế bên dưới, Vũ Hiên dĩ nhiên khống chế không kìm nổi mà phải lùi lại vài bộ. Trong lòng hắn đông nhiên liền hiện ra một luồng cảm giác, hướng về Lạc Phong thần an bảo. Mà đứng bên cạnh hắn đại hồ, nhìn Lạc Phong bóng lưng, trong tròng mắt tất cả đều là sùng bái. Phong thần, chính là trong lòng bọn họ bên trong thần. Không thể vượt qua thần. Lạc Phong, đã trở thành bọn họ một loại tín ngưỡng. Mà hiện tại có thể tận mắt đến trong lòng bọn họ tín ngưỡng. Bọn họ thần muốn ra tay rồi, hắn làm sao có thể không kích động? Hắn làm sao có thể không hưng phấn? Lạc Phong giơ chân lên bước về trước một bước, này nhẹ nhàng một bước bước ra, nhất thời Lạc Phong liền biến mất ở tất cả mọi người trong mắt. Lại xuất hiện thời điểm, hắn đã đứng như chút nước đại trong mưa, thế nhưng này rơi xuống hạt mưa nhưng ở khoảng cách Lạc Phong thân thể không tới 1 cm thời điểm, thật giống bị món đồ gì hấp dẫn giống như, đống nhiên chết đi, vòng qua Lạc Phong, rơi vào nơi khác. Bất quá bởi vì tia sáng lờ mờ nguyên nhân, cũng không có người phát hiện như thế thần kỳ một màn, nếu không, vẹn vẹn là này một nho nhỏ thủ đoạn, liền có thể trực tiếp dọa lui cái bóng người của bộ đội. Giết! Cái bóng người của bộ đội cứ việc không nhìn thấy cái gì bảo vệ Lạc Phong người xuất hiện, nhưng nhìn đến Lạc Phong khác nào tự tìm đường chết giống như xuất hiện ở trước mặt bọn họ liền không có chút gì do dự, trực tiếp sát khí tăng cao, hướng Lạc Phong vào tới. Ở đám người kia xung quanh cơ thể lập lòe người bình thường không nhìn thấy ánh sáng, đây là sức mạnh của bọn họ. Tương tự với cổ võ giả nguyên khí giống như vậy, bọn họ khống chế này đoàn sức mạnh, toàn bộ hội tụ đến trong tay nhấc theo trường đao mặt trên. Trong nháy mắt, trường đao tỏa ra một tầng vật trắng, trên không trung vung vẩy mà qua thời điểm, lại cũng phát sinh kỳ dị hiện tượng. Bọn họ đao trực tiếp chặt đứt màn mưa, ở trong không khí dập dờn ra một tia sóng gợn. Hình ảnh như chậm lại một nửa, vũ nhỏ xuống tốc độ gấp mấy lần giảm xuống, cái bóng bộ đội một đám sát thủ tốc độ cũng là trở nên kỳ chậm cực kỳ. Đứng trà sữa trong cửa hàng Vũ Hiên, thấy cảnh này con ngươi lúc này đột nhiên trợ to. Lại là này cực kỳ quen thuộc một đòn. Đây là Lạc Phong khí tràng. Trong giây lát này, hình ảnh phảng phất hình ảnh ngắt quãng. Cái bóng bộ đội che mặt bọn sát thủ, vẹn vẹn lộ ra. Lộ ở bên ngoài một đôi mắt trợn lên lớn vô cùng, trong con ngươi tràn ngập không dám tin tưởng biểu hiện. Bọn họ giờ khắc này nội tâm ý nghĩ, chỉ có đồng dạng trải qua Vũ Hiên mới có thể cảm nhận được. Thật giống qua một thế kỷ giống như dài lâu, che mặt bọn sát thủ trong tay cũng không còn khí lực, bao vây ở trường đao mặt trên ánh sáng ảm đạm đi, cho đến biến mất không còn tăm hơi, lập tức trường đao loảng xoảng rơi xuống trên mặt đất, bắn lên một mảnh bọt nước. Sau đó, chính là che mặt bọn sát thủ dồn dập đến cùng, bắn lên càng to lớn hơn bọt nước. Bọn họ ngã trên mặt đất sau khi, liền cũng không còn nhúc nhích, không biết là chết vẫn là hoạt. Mà Lạc Phong, nhưng Thủy Chung đều ngốc tại chỗ không nhúc nhích. Nhanh! Quá nhanh! Vũ Hiên không chỉ có là trận to con mắt, còn lại há to miệng, có thể nhét dưới thật mấy quả trứng gà như vậy đại. Thân là hóa khí cảnh cường giả hắn, dĩ nhiên là không có nhìn rõ ràng nửa điểm Lạc Phong công kích, từ đầu tới đuôi, hắn chỉ là nhìn thấy Lạc Phong chạm đứng đầy trời màn mưa ở trong, sau đó triển khai ra hắn khí chàng mà thôi. Mà cái kia đại hồ trong ánh mắt nhưng là tràn ngập càng thêm cực nóng ánh sáng. Sùng bái phục sát đất, quả thực muốn trực tiếp cho Lạc Phong quỳ xuống. Đây chính là bọn họ phong lực lượng của thần. Thế nhưng đứng đại vũ bên trong Lạc Phong con ngươi nhưng là hơi híp lại, ánh mắt của hắn đưa lên hòm trong đêm đen thăm thẳm. Đùng đùng đùng. Một trận tiếng vỗ tay từ nơi nào truyền tới. Không nhiều lắm một lúc, một vệt bóng đen liền từ trong bóng đêm nổi lên bóng người của chính mình. Đây là một cái vóc người nhìn qua cao cao gầy gò người đàn ông trung niên, khuôn mặt trắng nõn, góc cạnh rõ ràng như lao khắc, sống mũi cao, thơm ao hai mắt hồng, nhìn qua đi tới, lại như là một đến từ phương Tây người nước ngoài. Ở trên đầu hắn đẩy đỉnh đầu cao cao lễ phép, một cái cây dù trôi nổi ở đỉnh đầu của hắn, che khuất nước mưa. Nhìn thấy dĩ nhiên lại xuất hiện một người, Vũ Hiên cùng Đại Hồ hai người trong con ngươi nhất thời mang tới khó có thể tin vẻ mặt. Thực lực của người này, chỉ là từ ở bề ngoài xem, liền cảm giác thật mạnh mẽ. Mà Lạc Phong nhìn trung niên nam tử này, khỏe miệng nhưng là không nhịn được phát họa ra một vệ cân nhắc nụ cười. Lúc này, người đàn ông trung niên trên đỉnh đầu cây dù đống nhiên chuyển động, sau đó ở Vũ Hiên cùng Đại Hồ hai người căng thẳng nhìn kỹ, từ người đàn ông trung niên phía sau lại đi ra một người. Đồng dạng mang đỉnh đầu cao cao lễ phép, tương tự cao thẳng đột xuất sống mũi, hãm sâu hai mắt viền mắt, chỉ có điều duy nhất không giống chính là, hắn cái đầu muốn so với một cái khác nam tử thấp một đầu. Mà cái này vóc dáng ải một ít nam tử trong tay phải. Chính cầm cây dù tán chuôi, vừa vặn che khuất hai người bọn họ. Bọn họ? Lẽ nào là? Ở kinh thành lăn lộn đã lâu Đại Hồ, nhìn thấy này hai nam tử sau, trong đầu dần hiện ra hai chữ. Lạc Phong, ngươi so với chúng ta tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Người nam tử cao thủ mở miệng trước, khoe miệng mang theo nụ cười, âm thanh không lạnh không nhạt, chẳng trách thiếu chủ còn muốn phái huynh đệ chúng ta hai người ra tay. Lập tức không giống nhau, không chờ Lạc Phong mở miệng đặt câu hỏi, tên nam tử lùn liền lại tiếp lời nói rằng, chúng ta là phục vụ với Phong gia song sinh huynh đệ, hắn là lão đại, ta là lão nhị. Lạc Phong nhất thời hiểu rõ. Bọn họ trong miệng thiếu chủ, chính là Phong Hán Vũ. Hai người này đều là Phong Hán Vũ không yên lòng, sau đó lại phái tới giết chính mình. Lão nhị, thiếu chủ mệnh lệnh là dùng sạch sẽ nhất lưu loát thủ đoạn giết chết tên tiểu tử này. Cao to nam nhân ánh mắt liếc nhìn Lạc Phong, sau đó bốn éo tay của chính mình đoạn. Tốt lắm, chúng ta liền không muốn sẽ cùng tên tiểu tử này nói nhảm nhiều như vậy. Trực tiếp động thủ, thẳng thắn lưu loát giết chết hắn. Vóc dáng thấp nam nhân nắm cây dù tay đột nhiên dương lên, cây dù liền bị hắn cao cao ném vào trong miệng, đang tăng lên trong quá trình, cấp tốc xoay tròn, thật giống một vui vẻ con quay. Lập tức, cao to nam nhân cùng vóc dáng thấp nam nhân một cái xoay người, hai người đối lập ở cùng nhau, sau đó đồng thời đưa tay ra, bốn con tay lẫn nhau đáp cùng nhau, trong miệng một lời hét lớn, huynh đệ hợp ý, lợi đồng lòng. Lão nhị, chúng ta tiến lên. Lão đại, chúng ta tiến lên. Hai người lần thứ hai đồng loạt quát lạnh thanh, chợt tốc độ đột nhiên bạo phát, đồng loạt hướng Lạc Phong vọt tới. Rộng lớn áo choàng sau lưng bọn họ kéo to lớn đong đưa, đem Lạc ở phía trên thủy châu cao cao tiên lên. Trong nháy mắt, hai người liền đến Lạc Phong trước người không đủ một mét chỗ, nhưng vừa lúc đó, song sinh huynh đệ nhưng khác nào đã sớm thương lượng được rồi như thế, dĩ nhiên là đồng thời dừng bước, cũng không tiếp tục dịch chuyển về phía trước động chút nào, loại hiện tượng này hoàn toàn liền trái với định luật vật lý. Bạch. Hai người ở dừng lại trong nháy mắt. Lại đột nhiên túi người xuống, ở phía sau hai người, rộng lớn áo choàng bởi quán tính sức mạnh nhất thời dương lên lên, mặt trên mang theo giọt nước mưa, nhưng thật giống như là bị tăng cường lên một luồng siêu cường động lực, trong nháy mắt dường như ra khỏi nòng viên đạn, cực tốc biểu bắn về phía Lạc Phong. Giọt mưa, lít nha lít nhít một đám lớn giọt mưa, thật giống có thể xé rách không khí giọt mưa, trong nháy mắt đánh về Lạc Phong. Những này giọt mưa ở xẹt qua không khí thời điểm, lại vẫn phát sinh một trận tiếng nổ. Ở trà sữa điếm Vũ Hiên cùng Đại Hồ hai người, đều có thể rõ rõ ràng ràng nghe được. Thậm chí có như vậy trong nháy mắt thời gian, Đại Hồ đông nhiên liền vang lên đến mình đã từng xem qua một chuyện cười, nói một điều tia trong lúc vô tình gia nhập một học bá quần, nhìn thấy bọn họ chính đang thảo luận một giọt nước từ vạn mét trên bầu trời rớt xuống thời điểm, mang theo lực xung kích có thể hay không đem một người cho đập chết, điều tia nhất thời cảm giác buồn cười, sẽ theo khẩu nói rằng, lẽ nào các ngươi đều không bị Vũ Lâm qua sao? Xác thực, nước mưa lực xung kích cũng không lớn, coi như là đứng ở nơi đó cứ việc để nước mưa đi lầm, cũng sẽ không bị nước mưa mang theo lực xung kích kích thương. Thế nhưng hiện tại, nhìn thấy song sinh huynh đệ công kích sau, Đại Hồ trong nháy mắt liền hoàn toàn thay đổi hắn tư tưởng. Hắn dám cam đoan, nếu như mình hiện tại đứng Lạc Phong nơi đó, tuyệt đối sẽ bị những này giọt nước mưa hoành thành ong vỏ vẽ hoa. Nói chuyện giống như vậy dài lâu, nhưng trên thực tế chỉ là không tới không. Một giây thời gian. Những này mang theo siêu cường lực xung kích trái với bất kỳ định luật khoa học giọt nước mưa, đã muốn oanh đến Lạc Phong chóp núi. Sau một khắc, giọt nước mưa trực tiếp đánh vào Lạc Phong trên chóp núi diện. Sau đó chính là đầy trời giọt nước mưa liên tiếp không ngừng oanh đi tới. Thế nhưng kỳ quái một màn lần thứ hai phát sinh, những này giọt nước mưa dĩ nhiên trực tiếp xuyên qua Lạc Phong thân thể. Cũng chính là vào lúc này, Lạc Phong thân thể bỗng nhiên liền trở nên mờ ảo. Đây là ảo giác. Cái kia cao to nam nhân nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, con mắt nhất thời trừng lớn, sau đó như là cảm giác được cái gì, giống to lên, gay go, lão nhị cẩn thận. Lúc nói chuyện, cao to nam nhân cấp tốc xoay người, một cái kéo lại vóc dáng thấp nam nhân cánh tay, đem hắn kéo đến phía sau chính mình. Trong nháy mắt tiếp theo, hình ảnh ngắt quãng. Một cái hợp lại lên cây dù, từ cao to nam nhân ngược xuyên qua, không hề dừng lại một chút nào, lại xuyên qua vóc dáng thấp thân thể của nam nhân. Một cái bình thường cây dù mang theo hai người bọn họ trực tiếp bay lên, sau đó cây dù nhọn bộ sâu sắc cắm vào cách đó không xa một mặt trên vách tường. Hai người hai chân đều rời đi mặt đất, thân thể hết thể trọng tâm đều treo ở này thành cây dù mặt trên. Cao to nam nhân cúi đầu nhìn mình ngực, giọt mưa cùng huyết dịch hỗn hợp, nhuộm đỏ áo sơ mi trắng, ở trong con ngươi của hắn, còn tiết lộ nồng đậm thần sắc không dám tin. Hắn không thể tin tưởng, huynh đệ mình hai người, làm sao liền sẽ như vậy dễ dàng bị đánh bại. Cao to nam nhân há miệng, nhưng là một chút xíu âm thanh đều không có phát ra, lập tức liền đầu lại đi, mất đi khí tức. Song sinh huynh đệ, liền như vậy tuyên bố tử vong. Mà Lạc Phong, nhưng không nhanh không chậm cất bước đi trở về trà sữa điếm, trên mặt không hề gợn sóng, nếu như nói có, vậy thì là mang theo một tia tiếc nuối. Tối nay tới người, thực lực ra ngoài hắn dự liệu món ăn. Hắn ra tay, chính là như bẻ cành khô giống như. Chương 120, ta muốn ngươi chết. Chương 120. Ta muốn ngươi chết. Tối nay tới người, thực lực ra ngoài hắn dự liệu món ăn. Hắn ra tay, chính là như bẻ cành khô giống như. Nhìn đi về tới Lạc Phong, Vũ Hiên cùng Đại Hồ hai người không hẹn mà cùng ở trong lòng thôn một ngụm nước bọt. Lạc Phong loại này quyết đoán mãnh liệt thủ đoạn cùng với thực lực mạnh mẽ, thực tại mạnh mẽ để bọn họ chấn động vài đêm. Rất, gì về phần bọn hắn hiện tại ở Lạc Phong trên người, đều không nhìn thấy dù cho có một giọt thủy châu. Thật giống như vừa nãy Lạc Phong căn bản cũng không có ở Đại Vũ bên trong cùng hai nhóm người tiến hành rồi hai trận chiến đấu như thế. Vũ Hiên không kìm lòng được quay đầu, liếc nhìn treo trên tường lịch điện tử, mặt trên biểu hiện thời gian là 9 giờ tối 15 phân, mà ở vừa nãy Lạc Phong đi ra trà sữa điếm thời điểm, mặt trên biểu hiện thời gian là 9 giờ 13 phân. Toàn bộ quá trình, Lạc Phong vẹn vẹn dùng không tới 2 phút. Lạc Phong A, không nghĩ tới ta đánh giá thấp ngươi nhiều như vậy. Ngay ở trà sữa điếm đối diện bên lề đường. Một chiếc đã sớm đậu ở chỗ này đã lâu trên xe, Phong Hàn Vũ xuyên thấu qua cửa sổ xe, mắt thấy trước phát ra ra hết thảy. Thế nhưng ở trong con ngươi của hắn, ngoại trừ có một chút vẻ mặt bất ngờ ở ngoài, dĩ nhiên không có bất kỳ cái gì khác cảm giác được khiếp sợ gợn sóng. Ông ngong. Lúc này, Phong Hàn Vũ điện thoại di động chấn động lên. Nhìn thấy mặt trên biểu hiện dãy số, Phong Hàn Vũ trên mặt hơi hơi lộ ra một tia dị dạng gợn sóng, lập tức, hắn chậm rãi trượt màn hình, nhận nghe điện thoại. Điện thoại một đầu khác vang lên một đạo mang theo thanh âm khàn khàn. Ta biết ngươi hiện tại đang ngồi cái gì, tạm thời trước tiên thu tay lại, không muốn đối phó hắn, hắn là ngươi hiện tại còn không trêu chọc nổi người. Đối diện, khiến Phong Hán Vũ nhất thời một trận kinh ngạc. Hắn xưa nay đều chưa từng nghe qua đối phương nói ra những lời này đến. Mình bây giờ, lại không trêu chọc nổi Lạc Phong. Tại sao? Phong Hán Vũ hầu như là theo bản năng lên tiếng hỏi. Trong điện thoại thanh âm khàn khàn không mang theo chút nào cảm tình. Hắn là tám đại thần đế một trong phong thần, ngươi bây giờ, căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Phong, Phong Thần. Nghe được hai chữ này, Phong Hãn Vũ lúc này liền sửng sốt. Tám đại thần đế hắn làm sao sẽ không biết. Tám đại thần đế một trong Phong Thần, hắn càng lại như sấm bên hai. Không vì những thứ khác, chỉ vì hắn nghe nói qua tám đại thần đế đã phát sinh một chuyện. Ở mấy năm trước, Phong Thần từng lấy sức một người, không hề áp lực đánh bại cùng thần, Tà Đế, Lang Đế, Băng Đế, Quỷ Đế sáu đại thần đế liên thủ. Có thể nói, nếu như tám đại thần đế là thế giới công nhận mạnh nhất tám người, như vậy Phong Thần, chính là tám người này bên trong mạnh nhất. Mà chuyện kia cũng là đến mấy năm trước phát sinh, vào lúc ấy Lạc Phong mới bao lớn. Đột nhiên, Phong Hán Vũ trong con ngươi né qua một vệt ánh sáng. Hắn nghĩ tới rồi một chuyện. Vậy thì là ở hắn đã từng sai người diệt trừ Lạc Phong trước, Lạc Phong có thể vẹn vẹn chỉ là một phổ thông tiểu tử nghèo mà thôi. Hắn hết thể biến hóa, tất cả đều là đem hắn bỏ vào vách núi sau khi đã phát sinh. Như vậy liền chỉ có thể nói rõ, rớt xuống vách núi Lạc Phong không chỉ có không có chết, hơn nữa còn thu được cơ may to lớn, cho tới hắn có thể có được thực lực vô cùng mạnh mẽ. Ở Phong Hán Vũ con ngươi nơi sâu xa không được dấu vết né qua một vệt thần sắc tham lam. Nếu như đem Lạc Phong thu được kỳ ngộ cướp đoạt lại, chiếm vị bản thân có, như vậy thực lực của chính mình không cũng là có thể một bước lên trời sao. Trong nháy mắt, nghĩ tới đây Phong Hán Vũ, trong lòng thì có một cái kế hoạch bắt đầu ấp ủ lên. Rất nhanh, Phong Hán Vũ liền đối với điện thoại chậm rãi nói rằng, ta biết rồi, tạm thời ta sẽ không sẽ cùng hắn phát sinh xung đột, bất quá, tương lai ta muốn cho hắn khóc lóc cầu để ta tha hắn. Phong Hán Vũ trong con người bắn ra một vệt cực kỳ lạnh lẽo tinh mang. Trên thực tế Phong Hán Vũ, chính là một tỷ vết tất báo người, chỉ cần là có can đảm đắc tội hắn người, hắn thì sẽ dùng hết thủ đoạn đi trả thù. Sau khi cúp điện thoại, Phong Hán Vũ liền ngẩng đầu quay về phía trước tài xế nhàn nhạt mở miệng, phân phó nói, lái xe, trở lại. Được rồi thiếu gia. Tài xế cung kính đáp một tiếng sau, liền khởi động xe. Phong Hán Vũ liền trực tiếp nhắm mắt tựa ở trên chỗ ngồi phía sau, hắn ở cẩn thận suy nghĩ sau khi kế hoạch. Lạc Phong nắm giữ bảo vật là nhất định, như vậy hắn cũng phải tất yếu đem Lạc Phong trong tay nắm giữ bảo vật cướp đoạt lại. Bất quá Phong Hán Vũ phí hết tâm tư cũng không sẽ nghĩ tới, hắn cho rằng Lạc Phong thu hoạch đến bảo vật, trên thực tế, chính là Lạc Phong tu luyện vô danh công pháp, mà này vô danh công pháp, cũng là lúc đó người bí ẩn kia trực tiếp dùng khẩu quyết dấu ấn ở Lạc Phong trong đầu. Cho nên nói, chỉ cần Lạc Phong không mở miệng, Phong Hán Vũ căn bản là không chiếm được công pháp. Đối với này bỗng nhiên không biết Phong Hán Vũ, còn ở hao hết tâm tư suy nghĩ âm mưu của chính mình đại kế. Thế nhưng, qua có thật chỉ trong chốc lát, cảm giác được xe chỉ là khởi động, nhưng không có khởi động, Phong Hán Vũ liền không nhịn được mở mắt ra, nhìn về phía trước tài xế, trong giọng nói mang theo một tia vấn nộ mở miệng, ngươi xảy ra chuyện gì? Tại sao còn không đi? Cái này, thiếu gia, ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì a. Phía trước người tài xế kia đã sớm là đầu đầy mồ hôi, khi nghe đến Phong Hán Vũ sau, đáy lòng càng là phát lên một luồng hàn ý lạnh lẽo, hắn đang không ngừng thao túng. Này, rõ ràng các loại đều bình thường, nhưng chính là mở bất động a. Nếu như nói lo lắng, sẽ không có người so với giờ khắc này tài xế này càng lo lắng. Hắn có thể là phi thường biết rõ, đem phía sau thiếu gia chọc giận hậu quả là cái gì. Nhưng cứ việc hắn đã gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nhưng vẫn là không làm rõ được tại sao nguyên bản còn rất tốt xe bỗng nhiên liền trở nên nghịch ngợm như vậy, coi như mình đem đạp cần ga tận cùng, xe vẫn không nhúc nhích. Rác rưởi. Phong Hán Vũ hừ lạnh một tiếng, sau đó liền lấy ra điện thoại di động, chuẩn bị gọi điện thoại lại gọi một chiếc xe đến. Nhưng mà cũng chính là vào lúc này, một đạo nhẹ nhàng âm thanh truyền vào Phong Hán Vũ lỗ tai. Nếu Phong Thiếu cũng đã đến rồi, hơn nữa vẫn còn ở nơi này nhìn lâu như vậy hí, lẽ nào liền không nghĩ ra đến nói với ta vài câu sao? Nghe được cái này chính mình cực kỳ thanh âm quen thuộc, Phong Hán Vũ trong đầu càng là không tên run lên, sau đó đột nhiên quay đầu lại, xuyên thấu qua xe mặt sau pha lê, hắn nhìn thấy một bóng người. Bóng người khuôn mặt ở ánh đèn bên dưới trở nên rõ ràng lên, trước hết ánh vào Phong Hán Vũ mi mắt, là một tấm toát miệng, thử một cái răng trắng khuôn mặt tươi cười. Mà khuôn mặt này chủ nhân, chính là Phong Hán Vũ phí hết tâm tư trăm phương ngàn kế muốn đối phó Lạc Phong. Xem dáng vẻ hiện tại hết sức rõ ràng, xe bất động, chính là Lạc Phong dở trò quỷ, hơn nữa rất khả năng hắn sớm đã phát hiện chính mình. Nhìn sắc mặt hơi có biến hóa Phong Hán Vũ, Lạc Phong trên mặt nụ cười không giảm chút nào, sau đó hắn buông ra vẫn cầm lấy xe vi giang tay, mặt tươi cười đi tới hậu môn, vỗ vỗ cửa sổ xe. Ngươi muốn làm gì? Phong Hán Vũ trong lòng không khỏi bỡ ngỡ, hiện tại hắn đã sáng tỏ biết, chính mình hoàn toàn liền không phải là đối thủ của Lạc Phong. Lạc Phong trương mấy lần miệng, cứ việc tiếng nói của hắn rất nhẹ, cứ việc còn cách cửa sổ xe pha lê, cứ việc còn có ào 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 tiếng mưa rơi, nhưng Phong Hán Vũ vẫn là cực kỳ rõ ràng nghe rõ Lạc Phong nói ra cái kia vài chữ, ta muốn ngươi chết. Chương 121, Kiếm Thần Liêu Thiên Dương. Chương 121, Kiếm Thần Liêu Thiên Dương. Lạc Phong trương mấy lần miệng, cứ việc tiếng nói của hắn rất nhẹ, cứ việc còn cách cửa sổ xe pha lê, cứ việc còn có hào 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 tiếng mưa rơi, nhưng Phong Hán Vũ vẫn là cực kỳ rõ ràng nghe rõ Lạc Phong nói ra cái kia vài chữ, ta muốn ngươi chết. Ta muốn ngươi chết. Đơn giản năm chữ, thẳng thắn lưu loát biểu đạt ra Lạc Phong ý đồ đến. Năm chữ, nhưng nhất thời để Phong Hán Vũ trong lòng run rẩy càng thêm kịch liệt. Bảo vệ thiếu gia. Lúc này, ở vào chỗ tài xế ngồi tài xế tay mắt lanh lẹ, ở quay về vô tuyến điện giống lớn một tiếng hống, cấp tốc đem chân ga dâm đến để, trong nháy mắt liền phát động xe. Nhìn ngoài xe không có Lạc Phong bóng người sau, Phong Hán Vũ cùng tài xế đều không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà ngay ở này một hơi vẫn không có đưa cho tới khi nào xong, chỗ ngồi lái xe nơi đó cửa sổ xe bỗng nhiên bị ngoại lực đập vỡ tan, sau đó một nắm đấm cực lớn liền trực tiếp quanh vào, cú đấm này là trực tiếp đánh vào tài xế trên đầu diện. Điện ảnh não giữa túi bị đánh nổ sau nao tương tung tóe hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện, chỉ có một mảnh làm người buồn nôn máu tanh khốc liệt. Bất quá Phong Hán Vũ ngay lập tức cũng không có xem đã đầu nở hoa tài xế, mà là nhìn về phía ngoài cửa xe, vẫn là một bóng người. Cứ việc hắn thấy không rõ lắm mặt của người kia bộ, thế nhưng hắn có thể nhận ra, người kia cũng không phải Lạc Phong. Lúc này xe đã mất khống chế, tay lái mất đi khống chế mà ở lung tung chuyển, cuối cùng xe hướng về phía ven đường một cửa hàng vọt tới. Chi! Cũng chính là vào lúc này, vừa đánh nổ tài xế đầu người lần thứ hai ra tay, lắc người một cái xuất hiện ở phía trước xe, sau đó hai cái tay trực tiếp đặt tại trước trên nóc xe diện, dưới chân đột nhiên dùng sức. Xe xăm lốp xe trên mặt đất ma sát ra sắp tới 2 mét dấu vết sau khi, xe liền ngừng lại. Rất nhanh, nước mưa liền lại sẽ hai đạo màu đen dấu vết rội rửa mà đi. Ngồi ở trong xe Phong Hán Vũ vẫn cứ sợ hãi không thôi. Con mắt của hắn nhìn chòng chọc vào trước xe đạo nhân ảnh kia, tuy rằng cái kia không phải Lạc Phong, nhưng Phong Hán Vũ mặc dù là ngớ ngẩn cũng có thể đoán được, hắn là cùng Lạc Phong ở một bên. T.S. UIENCUATUINET Phong Hán Vũ dù sao cũng là Phong Hán Vũ, đang khiếp sợ mấy giây, nhìn thấy đứng xe trước bóng người không có bất kỳ muốn nhúc nhích dấu hiệu lúc, liền cấp tốc bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ đối sách. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là lao ra, giết chết phía trước người này sau đó cấp tốc chạy trốn, bất quá Phong Hán Vũ chính mình cũng không có lòng tin có thể ở Lạc Phong dưới sự đuổi giết thành công chạy trốn. Vì lẽ đó vào lúc này, hắn chỉ có thể hướng ra phía ngoài cầu cứu. Phong Hán Vũ rất rõ ràng Lạc Phong là thực lực ra sao, vì lẽ đó hắn cũng không có hướng về An Ca gửi đi tín hiệu cầu cứu, bởi vì chỉ dựa vào Phong ra cái bóng bộ đội đến, ngoại trừ cho Lạc Phong đưa món ăn ở ngoài, hoàn toàn không có cái khác bất kỳ tác dụng. Hắn trực tiếp gửi đi khẩn cấp tin nhắn đến chính mình đảm nhiệm số 4 thủ trưởng Gia Gia Phong Hoa Vân nơi đó. Nội dung tin nhắn chỉ có đơn giản 5 chữ. Cầu kiếm thần cứu mạng. Hiện tại duy nhất có thể người cứu hắn, chỉ có thân là số 1 thủ trưởng Bảo Tiêu. Đều là tám đại thần đế một trong kiếm thần Liêu Thiên Dương. Nhìn thấy khẩn cấp tin nhắn gửi đi thành công nhắc nhở sau, Phong Hán Vũ lúc này thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn tin tưởng, gia gia của hắn nhìn thấy này nhánh tin nhắn sau khi, thì sẽ ngay lập tức liên hệ Liêu Thiên Dương, sau đó thông qua định vị hệ thống tra tìm đến vị trí của hắn, để Liêu Thiên Dương lại đây. Vì lẽ đó hắn hiện tại duy nhất cần làm, chính là kéo dài thời gian. Phong Hán Vũ đúng không, hiện tại ngươi tốt nhất là chính mình mau chạy ra đây. Không phải vậy để ta động thủ thời điểm, ngươi khả năng thì sẽ không như vậy thoải mái. Đứng ngoài xe bóng người mở miệng, âm thanh trầm thấp, tuy rằng tia sáng tối tăm, nhưng Phong Hán Vũ vẫn có thể cảm giác được, người kia ánh mắt, vẫn luôn vững vàng mà chăm chú vào trên người mình. Yên lặng hít một hơi, Phong Hán Vũ đột nhiên một cước đá vào trên cửa xe diện, sức mạnh khổng lồ trực tiếp đem cửa xe đạp bay ra ngoài, chợt hơi một thu dọn quần áo, Phong Hán Vũ liền chậm rãi từ trong xe đi ra, ánh mắt cùng nam tử đối diện mà đi. Nam tử kia không phải người khác, chính là Vũ Hiên. Khi hắn nhìn thấy Phong Hán Vũ lại có thể một cước đem cửa xe đạp sau khi xuống tới, con ngươi không được dấu vết hơi căng thẳng, hắn cũng không nghĩ tới, Phong Hán Vũ lại không phải một người bình thường. Đương nhiên, cái này cũng là Lạc Phong chưa nói cho hắn biết nguyên nhân. Ngươi là ai? Nếu là muốn kéo dài thời gian, như vậy Phong Hán Vũ tự nhiên là một thoại hoa thoại. Ta là ai ngươi cũng không cần biết, ngươi chỉ cần biết, ngươi đắc tội rồi không thể đắc tội người là tốt rồi. Vũ Hiên trong thanh âm mang tới một vệ hàn khí. Người muốn giết ta. Nhìn đã bãi lên tư thế Vũ Hiên, Phong Hán Vũ trong con ngươi nhưng là né qua một tia xem thường. Không sai. Vũ Hiên lạnh lùng trở về hai chữ. Nhắc tới cũng buồn cười, ở mấy chục tiếng trước, Vũ Hiên đang chuẩn bị giết Lạc Phong, thế nhưng ở sau mấy chục tiếng hiện tại, hắn nhưng đã biến thành Lạc Phong thủ hạ, trợ giúp Lạc Phong giết người khác. Đương nhiên, Lạc Phong lúc đó cũng không có nói muốn cho Vũ Hiên giết chết Phong Hán Vũ, chỉ nói là ở thích hợp thời điểm ra một hồi tay là được. Nguyên bản Vũ Hiên cũng là nghĩ như vậy, thế nhưng ở hắn vừa thời điểm xuất thủ, đã nghĩ đến hai ngày nay sự run sợ của chính mình hoảng sợ, cùng với nguyên bản nên cố gắng phát tiết một hồi, nhưng bởi vì Lạc Phong nguyên nhân chỉ có thể chính mình yên lặng chịu đựng một cơn tức giận. Nay cố phi thường thâm tức giận, làm cho hắn lâm thời thay đổi chủ ý, hắn muốn đem hai ngày nay hết thảy tức giận, toàn bộ phát tiết đến Phong Hán Vũ trên người. Phong Hán Vũ, chính là hắn hiện tại một tuyên tiết khẩu. Hắn cũng không tin, chính mình một hóa khí cảnh trung kỳ cường giả, có thể 5 lần 7 lượt tài trong tay người khác. Bạch! Vũ Hiên không thừa bao nhiêu phí lời, trực tiếp vệt trắng hiện lên, thân hình lấp lóe nhằm phía Phong Hán Vũ. Một luồng ác liệt đến dường như thực chất giống như sát khí, trong nháy mắt bao vây lấy Phong Hán Vũ. Ngươi giết ta, còn chưa đủ tư cách. Phong Hán Vũ hét lớn một tiếng, đồng nhiên giơ lên hai tay, ở hai tay của hắn mặt trên nổi lên nồng nặc ánh lửa, lập tức ánh lửa trong nháy mắt mở rộng, ở hắn trước người ngưng tụ thành một mặt tường ấm. Tường ấm tỏa ra cực nóng nhiệt độ cao, không khí chung quanh trở nên phập phù lên, thậm chí giọt mưa rơi vào khoảng cách tường ấm còn có cao 1 mét không thời điểm, liền trực tiếp bị bốc hơi lên rơi mất. Ánh lửa rọi sáng Phong Hán Vũ khuôn mặt, ở trên khuôn mặt của hắn diện, mang theo một vệt nụ cười lạnh như băng. Vâng! Trong nháy mắt tiếp theo, toàn thân bao vây nguyên khí màu trắng Vũ Hiên trực tiếp va đập đến hỏa trên bức tường. Một trận kịch liệt tiếng nổ vang rền vang lên, Phong Hán Vũ sắc mặt nhất thời khẽ biến, sau đó không khống chế được trà sát lùi về sau vài bộ. Đồng thời tường ấm cũng vào lúc này trong nháy mắt tiêu tan, Vũ Hiên thân hình hiện ra. Bất quá nhìn qua hắn cũng không được tốt lắm, tuy rằng không có bị thương. Thế nhưng quần áo bị thiêu đốt một phần lớn, dáng dấp cùng với trước so với trở nên phi thường chật vật. Mà trái lại Phong Hán Vũ, ngoại trừ lùi lại mấy bước ở ngoài, hoàn toàn sẽ không có cái khác ảnh hưởng. Vũ Hiên nhìn Phong Hán Vũ trong con ngươi đầy dây khiếp sợ, hắn không nghĩ tới, chính mình lại đánh giá thấp cái này Phong Hán Vũ. Đồng thời, còn có một luồng cực kỳ nồng nặc cảm giác bị thất bại ở trong lòng chính mình sinh ra. Mình đã liên tục gặp phải hai cái so với mình tiểu thật nhiều tuổi, hơn nữa thực lực còn cao hơn mình người. Mất mặt. Hai chữ này trong nháy mắt liền tràn ngập Vũ Hiên đầu óc. Thật cái quái gì vậy mất mặt. Vũ Hiên nắm đấm nắm thật chặt, con ngươi nhìn chòng chọc vào một mặt ngạo khí Phong Hán Vũ, sau đó liền muốn triển khai chính mình khí tràng. Thế nhưng vào lúc này, bờ vai của hắn bị người cho đè lại. Cũng chính là trong nháy mắt này, hắn vừa nhấc lên khí tràng trong nháy mắt tiêu tan. Vũ Hiên trong lòng nhất thời tràn đầy ngơ ngác, sau đó cấp tốc quay đầu, ở hắn nhìn thấy ấn lại bả vai hắn người thời điểm, trong lòng lúc này mới trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm. Là Lạc Phong. Lạc Phong lướt qua Vũ Hiên, đi về phía trước 2 bước sau dừng lại, ánh mắt tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Phong Hán Vũ. Chà chà, thật là không có nghĩ đến, Phong thiếu vẫn là một thâm tàng bất lộ người a. Lạc Phong không có vừa lên đến liền ra tay, chính hợp Phong Hán Vũ tâm ý. Khẽ mỉm cười, Phong Hán Vũ liền mở miệng nói rằng, ta đây chỉ là ẩn giấu thực lực của chính mình mà thôi, cùng ngươi so ra, ta mới là như gặp sư phụ a. Lạc Phong một ha ha đát. Sau đó trên mặt nụ cười thu nạp lên, lắc đầu than thở, kỳ thực nguyên bản ta cũng không muốn cùng ngươi kết thù, nhưng bất đắc dĩ ngươi cẩu cải không được căn cước, 5 lần 7 lượt muốn theo ta đối nghịch, vì lẽ đó ta cũng là không có cách nào. Như vậy, ngươi muốn làm gì đây? Lúc này Phong Hán Vũ trong nội tâm đã sốt sáng cực độ lên, hắn có thể đoán được Lạc Phong sau đó phải nói, chuyện cần làm đến. Quả nhiên, dựa theo cục diện bây giờ đến xem, kết quả chỉ có một. Lạc Phong dựng thẳng lên đến một ngón tay. Sau đó thả nằm, chỉ về Phong Hán Vũ, vậy thì là, ngươi chết. Không có phương pháp khác sao. Phong Hán Vũ con ngươi nheo lại, âm thanh bình tĩnh nói. Hiện tại nội tâm của hắn, nhưng rất không bình tĩnh. Hắn đã cảm giác được Lạc Phong sát ý. Lạc Phong lắc lắc đầu, âm thanh triệt để lạnh lẽo hạ xuống, rất xin lỗi, không có. Bạch. Ở Lạc Phong những lời này âm hạ xuống trong nháy mắt, Lạc Phong liền động. Chẳng khác nào một tia chớp, khiến cho Phong Hán Vũ thấy hoa mắt. Thời khắc nguy cấp. Phong Hán Vũ theo bản năng 2 tay giao nhau, đồng thời đề cao ra một đạo tường ấm che ở trên ngực của chính mình diện. Sau đó ở trong nháy mắt tiếp theo, hắn ngực chính là một trận đau đớn kịch liệt, loại cảm giác đó thật giống như là trái tim của hắn bị đánh nát như thế, thân ở giữa không trung hắn, cảm giác được chính mình ngực không ngừng có đồ vật hướng về cổ họng của mình diện trào ra. Rốt cục, cũng không nhịn được nữa, Phong Hán Vũ há mồm phun ra thật lớn một cái máu tươi, sau đó thân thể của hắn đánh vào một bức tường đá trên, đồng thời sâu sắc lún vào tiến vào. Nếu như không phải này một bức tường đá đầy đủ dày, e sợ Phong Hán Vũ liền muốn trực tiếp đem phía này tường cho xuyên qua. Nước mưa chen lẫn yên máu đỏ tươi, che kín Phong Hán Vũ gò má cùng lồng ngực. Lạc Phong đòn đánh này, cũng không có giết chết Phong Hán Vũ, nhưng cũng đem hắn đánh cho trọng thương. Sau đó, Lạc Phong lại bước không nhanh không chậm bước tiến, hướng về đã sống dở chết dở Phong Hán Vũ đi đến. Ở trong tay của hắn, một đoàn năng lượng màu vàng sậm chính đang ấp ủ. Bạch. Nhưng mà ngay tại lúc này, phương xa phía chân trời bỗng nhiên sáng lên một đạo hào quang màu trắng như tuyết, này đạo bạch mang trực kích Lạc Phong. Cảm giác được này đạo bạch quang bên trong ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ, Lạc Phong không thể không giơ tay lên, vung ra trong tay năng lượng màu vàng sậm đi đối kháng, đồng thời hắn dương mắt nhìn lên bạch quang vung đến phương hướng, nhếch miệng lên một vệ cân nhắc nụ cười, kiếm thần, Liêu Thiên Dương. Chương 122, Dương danh kinh thành. Chương 122, Dương danh kinh thành. Cảm giác được này đạo bạch quang bên trong ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ, Lạc Phong không thể không giơ tay lên, vung ra trong tay năng lượng màu vàng sậm đi đối kháng, đồng thời hắn dương mắt nhìn lên bạch quang vung đến phương hướng, nhếch miệng lên một vệ cân nhắc nụ cười, kiếm thần, Liêu Thiên Dương. Bạch quang biến mất, một cái vóc người thon dài bóng người, trong tay nhấc theo một thanh trường kiếm, từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Rất nhanh, bóng người khuôn mặt đường viền trở nên rõ ràng lên. Thốn phát, mày kiếm, ánh mắt cương nghị, một thân màu xanh phục cổ trường sam, ngoài ra đường đặc sắc, nhìn qua chính là một người bình thường. Thế nhưng từ Lạc Phong trong miệng liền có thể biết được, người này chính là tám đại thần đế một trong kiếm thần, Liêu Thiên Dương. Nói thật, nghe được Lạc Phong nói ra kiếm thần Liêu Thiên Dương này năm chữ thời điểm, Vũ Hiên trong nội tâm vẫn còn có chút tiểu kích động. Bởi vì Liêu Thiên Dương là tám đại thần đế bên trong, duy nhất một cổ võ giả, hơn nữa còn là xuất thân từ bọn họ võ môn người. Đổi làm mặt khác một loại thuyết pháp, Liêu Thiên Dương hầu như là hết thảy võ môn đệ tử sùng bái đối tượng, đặc biệt là thân là mê võ nghệ Vũ Hiên, càng là đối với Liêu Thiên Dương sùng bái ngóng trông tới cực điểm. Phong thần, hồi lâu không gặp. Đi vào sau khi, Liêu Thiên Dương như kiếm ánh mắt cùng Lạc Phong đối diện, ngựa khí không hề lay động. Lúc này Vũ Hiên mới phát hiện, Liêu Thiên Dương kiếm trong tay, cũng không có ra khỏi vỏ, nói cách khác, vừa nãy đạo kia đủ để chớp nhoáng giết hết ánh kiếm của hắn, là Liêu Thiên Dương sử dụng kiếm sao phát sinh. Bất quá, người ở chỗ này cũng không có ai biết Vũ Hiên nội tâm gợn sóng. Lạc Phong trên khỏe môi vẫn mang theo cân nhắc nụ cười, nhìn Liêu Thiên Dương, làm sao, ngươi không bảo hộ nên bảo vệ người, lại hiện thân nơi này. Liêu Thiên Dương liếc nhìn thân thể thâm khảm ở trong vách tường, đã ngất đi Phong Hán Vũ. Trong con ngươi nhưng không có bất cứ rung động gì, sau đó hắn lắc lắc đầu, nói rằng, ngươi không thể giết hắn. Làm sao, ý của ngươi là ngươi muốn ngăn cản ta? Lạc Phong trên mặt cân nhắc nụ cười càng thêm nồng nặc. Liêu Thiên Dương sắc mặt nghiêm túc thật lòng gật gù, không sai. Thế nhưng ngươi không đánh lại được ta. Lạc Phong khẽ cười nói, cho dù đánh không lại ngươi, ta cũng muốn ngăn cản ngươi. Liêu Thiên Dương thần sắc mang tới một vẻ nghiêm nghị. Ha ha. Lạc Phong nhất thời cười lên. Nhìn Liêu Thiên Dương trong ánh mắt lộ ra một vẻ trầm trọng, ngươi biết ngươi bây giờ ở trong mắt ta xem ra như cái gì không? Như là một con chó. Đường đường tám đại thần đế một trong, ngươi nhưng phải đàng hoàng nghe mệnh lệnh của người khác, thì điên nhi đến bảo vệ tên rác rưởi này. Theo ngươi nói thế nào, đêm nay ngươi như nếu muốn giết hắn, nhất định phải trước tiên qua ta này quan. Mặc dù là bị Lạc Phong mắng vì là Lạc Cẩu, Liêu Thiên Dương sắc mặt cũng không hề gợn sóng. Nếu như vậy, vậy ta liền không có cách nào. Lạc Phong khẽ thở dài, ta trước hết để cho ngươi một chiêu. Lẽ nào chỉ có này một biện pháp giải quyết sao? Liêu Thiên Dương đồng dạng thở dài, nếu như có thể, ta cũng không muốn cùng ngươi giao thủ. Lẽ nào ngươi có cái khác biện pháp giải quyết? Lạc Phong tựa như cười mà không phải cười nhìn Liêu Thiên Dương, người này mấy lần muốn đưa ta vào chỗ chết, lòng dạ độc ác như vậy một người, nếu như ta liền nhẹ như vậy dịch tha hắn, cái kia mặt mũi của ta hướng về chỗ nào thả? Ngươi là muốn trao đổi điều kiện đi. Liêu Thiên Dương trong nháy mắt rõ ràng Lạc Phong ý tứ, than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói rằng, thả hắn, ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Ngươi chắc chắn chứ? Nghe được Liêu Thiên Dương sau, Lạc Phong khỏe mắt nhất thời liền híp thành hình trăng lưới liềm. Đúng, chỉ cần ngươi ngày hôm nay buông tha hắn. Liêu Thiên Dương mặt không hề cảm xúc gật gù, mà Vũ Hiên trái tim nhỏ nhưng là nhẫn không ngừng run rẩy một hồi. Đây chính là kiếm thần một ân tình a. Đổi làm mặt khác một loại phương thức tới nói, không khác nào chính là có thêm một châu bò hò hét giúp đỡ. Nhất thời, Vũ Hiên nhìn về phía Lạc Phong trong ánh mắt cũng biến thành nóng rực lên. Có thể làm cho như vậy một tôn đại thần tự mình mở miệng ghi nợ ân tình, này toàn bộ trên đời, e sợ cũng chỉ có trước mắt vị này một người. Lạc Phong là đắc ý đáp ứng rồi. Kỳ thực, đây mới là hắn muốn. Cho tới có muốn hay không không phải giết chết Phong Hán Vũ, điểm ấy Lạc Phong là không đáng kể, bởi vì ở trong mắt hắn, Phong Hán Vũ đối với hắn căn bản là không tạo thành được chút nào uy hiếp. Liền đánh so sánh tới nói, voi lớn sẽ cùng một con kiến nhỏ không ngừng mà tranh đấu sao? Đương nhiên là không thể. Mà Phong Hán Vũ đối với Lạc Phong tới nói, liền như vậy một chút xíu uy hiếp cũng không tính. Này không phải là bởi vì Lạc Phong ngông cuồng, mà là bởi vì bản thân hắn thực lực cường đại tự tin. Đổi ra bản thân một hứa hẹn, Liêu Thiên Dương cứu Phong Hán Vũ một cái mạng, sau đó hắn đi tới Phong Hán Vũ lún vào cái kia diện tường trước mặt, giơ cánh tay lên, thậm chí không có thấy dấu tay của hắn quá khứ, Phong Hán Vũ thân thể liền trực tiếp bị một nguồn sức mạnh vô hình lôi đi ra. Sau đó tùy ý đem Phong Hán Vũ nhắc tới, Liêu Thiên Dương liền cất bước chuẩn bị rời đi, bất quá ở hắn mới vừa đi rồi hai bước, ánh mắt liếc về chiếc kia phế bỏ ô tô chỗ tài xế ngồi, một bộ không đầu nam thi thời điểm, hắn bỗng nhiên dừng bước lại, đột nhiên xoay người, như kiếm ánh mắt đâm hướng về Vũ Hiên, mạnh mẽ uy thế làm cho Vũ Hiên sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh một mảnh. Võ môn người, người dĩ nhiên sẽ làm ra loại này tàn nhẫn sự. Liêu Thiên Dương lạnh lùng mở miệng, lối ra. Bạch. Lúc này chỉ thấy Lạc Phong cánh tay nhẹ nhàng dương lên, sau đó bao phủ Vũ Hiên uy thế liền trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Hắn xem thường lạnh rên một tiếng, trong ánh mắt mang theo trâm trọng, nếu như nói tàn nhẫn, hay là ngươi nên sau khi trở về cẩn thận điều tra một chút, nhìn hắn cùng ngươi cứu người, đến cùng ai càng thêm tàn nhẫn lanh huyết. Huống hồ. Hắn là võ môn người, ngươi đồng dạng xuất thân võ môn, nếu ngươi có thể vì người khác bán mạng, như vậy tại sao hắn liền không có thể bán mạng cho ta đây? Ngươi có thể vì cứu một phải giết người mà từ bỏ ngươi cái gọi là cường giả tôn nghiêm, như vậy hắn thì tại sao không thể đi giết một trợ trụ vi ngược người đâu? Chẳng lẽ nói, liền bởi vì hắn là Phong gia đại thiếu, liền bởi vì hắn là số 4 thủ trưởng duy nhất một tôn tử, vì lẽ đó hắn mới đầy đủ đặc biệt, cho dù là hắn làm cái gì tội không thể tha sự tình, hắn cũng không thể bị trừng phạt sao? Lạc Phong tiếng nói tự thẳng vào Liêu Thiên Dương trong tai, mỗi một chữ đều như sét đánh, để sắc mặt hắn biến đổi liên tục. Sau đó Liêu Thiên Dương sắc mặt cứng ngắc nói rằng, Phong Hán Vũ sự tình, ta sẽ để số 4 thủ trưởng đi thăm dò. Dứt lời, Liêu Thiên Dương liền xoay người, một tay cầm kiếm một tay mang theo Phong Hán Vũ, thân hình từ từ bị nhấn chìm ở bóng đêm ở trong. Lúc này Lạc Phong vô vô sắc mặt phức tạp Vũ Hiên vai, cười nói, được rồi, đừng lạnh nhạt, tuy rằng không có giết thằng ngốc kia bức, bất quá đổi tới một người Liêu Thiên Dương ân tình cũng khá. Lạc Phong cười phi thường hài lòng. Bất quá Lạc Phong còn không biết một điểm là, qua tối nay sau khi, Lạc Phong danh tự này cấp tốc truyền khắp toàn bộ kinh thành, cho tới đứng chính trị trung tâm đại lão, xuống tới đầu đường lưu manh. Cho tới lại ở kinh thành truyền lưu ra một câu. Có chọc giận Phong thiếu, không chọc giận Lạc Phong. Chương 123, thành quan tâm đối tượng. Chương 123, thành quan tâm đối tượng. Lạc Phong là ở kinh thành nổi danh. Trước được gọi là toàn bộ kinh thành tối không thể chọc giận người, Phong thiếu, bị một người tên là Lạc Phong người đánh thành trọng thương. Phải biết, làm cho tất cả mọi người sợ hãi không chỉ là Phong thiếu cái tên này, càng quan trọng chính là chạm sau lưng Phong Hán Vũ người kia, số 4 thủ trưởng. Đây chính là đứng toàn bộ Hoa Hạ quyền lợi đỉnh cao nhân vật, mà hiện tại có người đem hắn chí thân đánh thành trọng thương, thậm chí suýt chút nữa chết, nếu như số 4 không làm ra chút đáp lại cái gì, vậy còn bình thường sao? Vì lẽ đó ở trong khoảng thời gian ngắn, kinh thành bầu không khí trở nên quỷ dị bình tĩnh lên. Trước ở Ngũ Hoàn ở ngoài buổi tối vẫn có thể nhìn thấy tiêu xe đảng cũng toàn bộ đều biến mất biệt tích, quỷ dị bình tĩnh, bao phủ lại toàn bộ kinh thành. Đêm đó, ở Liêu Thiên Dương đem đã trọng thương hôn mê, máu me be bét khắp người Phong Hán Vũ mang tới Phong Hoa Vân trước mặt thời điểm, nhìn thấy chính mình duy nhất một tôn tử lại bị người đánh thành loại này dáng vẻ, cho dù là nắm giữ cực cao hàm dưỡng hắn, cũng là rơi vào cực kỳ tức giận. Ở ngã nát một chén trà, lời thề son sắt nói nhất định phải bắt được hung thủ sau khi... lại bị Liêu Thiên Dương báo cho một câu nói, sau đó hắn lợi dụng tốc độ cực nhanh bình tĩnh lại. Liêu Thiên Dương chỉ nói với Phong Hoa Vân đơn giản năm chữ. Ta đánh không lại hắn. Này đơn giản năm chữ, nhưng là nói cho Phong Hoa Vân rất nhiều tin tức. Nội dung rất khiếp sợ, rất chấn động đến hắn không thể không tỉnh táo lại suy nghĩ. Liêu Thiên Dương là tám đại thần đế một trong, điểm ấy Phong Hoa Vân cũng là biết đến. Mà liền hắn cũng không phải đối thủ của đối phương, như vậy đã thương cháu mình người. Tất nhiên cũng là tám đại thần đế một trong. Hắn có phải là cũng là tám đại thần đế bên trong người? Tỉnh táo lại sau, Phong Hoa Vân mặt tâm trầm, trên người tỏa ra một luồng thuộc về kẻ bề trên uy nghiêm, nói cho ta, hắn đến cùng là ai? Hắn là ai đều không quan trọng. Liêu Thiên Dương đối với Phong Hoa Vân tỏa ra uy nghiêm nhắm mắt làm ngơ, trên mặt vẫn không có bất kỳ vẻ mặt, ta cảm thấy hiện tại trọng yếu chính là, ngươi cần phải cố gắng điều tra một chút, ngươi tôn tử bình thường đều từng làm những chuyện gì. Hắn lại là tại sao rơi vào hiện tại kết cục này. Đây là ta đưa cho ngươi kiến nghị, cũng là đưa cho ngươi lời khuyên, nếu không đến lại thứ, ngay cả ta cũng cứu không được hắn. Muốn nói liền chỉ có nhiều như vậy, ta chưa hết về hải lý. Nói xong, Liêu Thiên Dương lại liếc mắt thần sắc biến ảo Phong Hoa Vân, sau đó xoay người rời đi Phong gia. Chờ Liêu Thiên Dương đi rồi sau khi, Phong Hoa Vân lúc này mới cả người thật giống không có khí lực như thế, đặt mông ngồi ở trên ghế. hắn thân là số 4 thủ trưởng, đương nhiên biết Phong Hán Vũ bình thường làm một ít không muốn người biết sự tình, cũng biết hắn đoạn thời gian gần đây, đều là đang làm gì. Lẽ nào là hắn làm? Nghĩ tới đây, Phong Hoa Vân nhất thời liền nghĩ ra đến. Mấy ngày nay, Phong Hán Vũ đều đang bận rộn điều động bọn họ phong ra cái bóng bộ đội đi đối phó một từ thành phố Tân Lan đến từ kinh thành người trẻ tuổi, mà nguyên nhân chính là người trẻ tuổi kia cùng Hạ gia có không minh bạch quan hệ. Mà bây giờ nhìn lại, cháu mình muốn đối phó người kia, chỉ sợ cũng là tám đại thần đế một trong, hoặc là cùng tám đại thần đế một người trong đó có mật thiết quan hệ người. Tám đại thần đế thì lại làm sao? Một lúc lâu, Phong Hoa Vân bố nhăn nheo trên mặt lộ ra một vệt vẻ ngoan lệ, đem cháu của ta thương thành như vậy, chẳng cần biết ngươi là ai, ta cũng phải làm cho ngươi trả giá thật lớn. Nếu là Lạc Phong ở đây, nhất định sẽ muốn nói một câu, thượng bất chính hạ tắc loạn, cha nào con ấy, lại tất có tôn. Bạch! Phong Hoa Vân trực tiếp từ trên ghế đứng lên đến, chuẩn bị xe, đi Hải Lý. Hải Lý, là kinh thành đại lao đối với Trung Nam Hải xưng hô. Mà đừng nói là ở toàn bộ Hoa Hạ, mặc dù là ở to lớn kinh thành, có thể tùy tiện ra vào Trung Nam Hải người, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Những người này, không có chỗ nào mà không phải là đứng Hoa Hạ quyền lợi đỉnh cao nhân vật. Trung Nam Hải bên trong phòng họp, giờ khắc này vừa đến số 4 thủ trưởng đã toàn bộ tọa tề. Bốn vị trên mặt lão nhân đều lộ ra nghiêm nghị vẻ mặt, bên trong phòng họp bầu không khí có vẻ vô cùng gấp gáp nghiêm túc. Đặc biệt là Phong Hoa Vân, có vẻ phi thường kích phẫn. Lão Lương, chúng ta nhất định phải đem hung thủ bắt tới. Phong Hoa Vân quay về ngồi ở chủ vị, an mặc trung sơn trang lão nhân biểu hiện kích động nói. Số 1 thủ trưởng, hắn họ Lương. Bất quá nghe được Phong Hoa Vân sau, số 1 thủ trưởng nhưng chậm chạp không nói gì, mà là nhìn về phía ngồi ở bên cạnh hắn số 2 thủ trưởng cùng số 3 thủ trưởng, lão tể, lão hạ, hai người các ngươi ai trước tiên nói một chút về chính mình ý kiến đi. Số 3 thủ trưởng, cũng chính là Hạ Nhược Lam gia gia Hạ Niên, hắn lên tiếng trước nhất, ở kinh thành đều đang có người dám như vậy cả gan làm loạn, tra rõ là ắt không thể thiếu, nhưng cùng lúc, chúng ta có phải là cũng có thể trước tiên tra một chút lần này nguyên nhân đây. Hạ Niên ánh mắt nhìn về phía Phong Hoa Vân, tựa như cười mà không phải cười nói rằng, dù sao, mặc kệ là xảy ra chuyện gì, đều là có nguyên nhân, mà có nguyên nhân, chúng ta mới càng dễ dàng điều tra, vì lẽ đó ta kiến nghị là, chúng ta trước tiên triệt triệt để tra một chút Phong gia tiểu tử gần nhất đang làm gì. Hạ Niên ngươi nói gì vậy? Phong Hoa Vân trong nháy mắt đưa ánh mắt chuyển hướng Hạ Niên, bầu không khí mở miệng nói, tại sao không trước tiên tập nã hung thủ? Lẽ nào liền để thương tổn Hãn Vũ đứa bé kia hung thủ nhân nhân ngoài vòng pháp luật sao? Từ đầu nguồn tra lên, cái kia không phải càng thêm dễ dàng sao? Hạ Niên trên mặt lộ ra một vẻ cáo giả giống như nụ cười, tại sao phản ứng của ngươi sẽ như vậy kịch liệt đây? Chẳng lẽ là tôn tử của ngươi gần nhất làm cái gì việc không muốn để cho người khác biết? Ngươi! Phong Hoa Vân nhất thời bị tức đến nói không ra lời, chỉ có thể dùng tay oán hận chỉ vào mặt tươi cười Hạ Niên. Được rồi! Hai người các ngươi liền không thể ở mỗi lần gặp gỡ thời điểm không cãi nhau sao? Số 2 thủ trưởng đứng ra nhìn hai người có chút bất đắc dĩ mở miệng, trên người tỏa ra một luồng uy nghiêm, thời điểm như thế này là có thể cãi nhau sao? Dĩ nhiên có người đối với người lãnh đạo quốc gia gia thuộc dưới như vậy độc thủ, hơn nữa địa điểm vẫn là ở kinh thành, đối phương gan lớn như thế làm vậy, quả thực chính là không đem chúng ta pháp luật để vào trong mắt, cho nên đối với hung thủ nhất định phải nghiêm trị không tha. Thế nhưng, nói tới chỗ này, số 2 tiếng nói lại đột nhiên xoay một cái, đối phương nếu có thể ở kinh thành làm như vậy, liền nói rõ hắn có đầy đủ dũng khí cùng năm chúng ta sẽ không dễ dàng đối phó hắn, vì lẽ đó ta ở đây liền tán thành lão hạ kiến nghị, trước tiên từ đầu nguồn điều tra lên. Nói cũng không tệ. Lúc này số 1 nhàn nhạt mở miệng. Ánh mắt như có như không nhìn về phía Phong Hoa Vân, chúng ta chỉ có trước tiên từ đầu nguồn tra lên, sự tình mới sẽ trở nên đơn giản. Nhìn thấy ba vị trí đầu hào đều là nhất trí cho là như vậy. Phong Hoa Vân nhất thời liền không nhịn được muốn bạo thô khẩu, thế nhưng cuối cùng vẫn là cho nhịn xuống. Hắn cực kỳ không tình nguyện gật gật đầu, như vậy, cũng được. Bốn chữ này Phong Hoa Vân nói thị phi thường không tình nguyện, thế nhưng cũng hết cách rồi, hiện tại hắn vội vàng nhất, chính là muốn đem thương tổn tới mình tôn tử người năm lấy, còn tra được cháu mình sự tình, đến thời điểm hắn tự có biện pháp. Một hồi không lớn không nhỏ báo táp, từ Trung Nam Hải xuất phát, bao phủ toàn bộ kinh thành. Lạc Phong danh tự này, cũng coi như là để hết thể mặc kệ là biết đến vẫn là không người biết đều biết. Số 1 thủ trưởng trong phòng làm việc, số 1 ngồi ở trên ghế uống trà, mà ở bên cạnh hắn, Liêu Thiên Dương ở mặt không hề cảm xúc đứng. Trong chén trà bước lên ra hơi nước che khuất số 1 khuôn mặt, khiến người không thể nhìn rõ ràng hắn giờ khắc này trên mặt vẻ mặt. Thiên Dương à, dựa theo ngươi ý tứ, người kia là tám đại thần đế một trong phong thần, hơn nữa hắn cùng lão hạ tôn nữ trong lúc đó còn có cảm tình. Thủ trưởng, Xác thực là như vậy. Liêu Thiên Dương gật gật đầu, nếu là nói, chỉ có thể trách Phong Hán Vũ chính hắn mắt không mở, nhất định phải trêu chọc Lạc Phong. Bất quá, ta ngược lại thật ra lại phát hiện một điểm không nơi tầm thường. Không giống nơi tầm thường. Nghe vậy, số một để chén trà xuống, mắt sáng như đuốc nhìn về phía Liêu Thiên Dương. Căn cứ ngoại giới nghe đồn, cái kia Phong Hán Vũ hắn chỉ là một người bình thường mà thôi, thế nhưng ở tối ngày hôm qua, ta nhưng từ Phong Hán Vũ trên người nhận ra được một tia sóng năng lượng, hơn nữa nguồn năng lượng này gợn sóng vừa không thuộc về dị năng giả, cũng không phải thuộc về cổ võ giả. Liêu Thiên Dương trong con ngươi hiện ra một vẻ hết sạch. Cho nên nói, nếu như không phải là bởi vì chuyện lần này, e sợ ngay cả ta đều không có cách nào phát hiện Phong Hán Vũ không phải người bình thường. Hả? Nhìn dáng dấp Phong gia tiểu tử đúng là ẩn giấu rất sâu đây. Số một khỏe miệng hơi làm nổi lên, bất quá, dù sao ta càng cảm thấy hứng thú, đúng là cái kia Phong thần, tuổi còn trẻ, lại liền có thể trở thành tám đại thần đế một trong, hơn nữa thực lực lại còn ở ngươi bên trên. Nghe xong số một, Liêu Thiên Dương thật giống nghĩ tới điều gì, nhẹ giọng nói rằng, hắn là một có thể sáng tạo truyền kỳ nam nhân. Một có thể sáng tạo truyền kỳ nam nhân. Này chính là ở trên thế giới đều đại danh đỉnh đỉnh kiếm thần, cho Lạc Phong đánh giá. Sự thực cũng xác thực như vậy, ở Phong thần hai chữ này vang lên thời điểm, liền có một lại một truyền kỳ, chấn động thế giới cường giả tâm linh. Mà giờ khắc này bị cái này có thể sáng tạo truyền kỳ nam nhân, chính đang Hạ Nhược Lam trong phòng, hắn cũng không biết, mình đã thành rất nhiều người quan tâm đối tượng. Chương 124, cùng ba vị thủ trưởng gặp mặt. Chương 124, cùng ba vị thủ trưởng gặp mặt. Mà giờ khắc này bị cái này có thể sáng tạo truyền kỳ nam nhân, chính đang Hạ Nhược Lam trong phòng, hắn cũng không biết, mình đã thành rất nhiều người quan tâm đối tượng. Nhanh để ta kiểm tra một chút, ngươi đến cùng bị thương không có. Hạ Nhược Lam con mắt như dạ đạ như thế không ngừng mà ở Lạc Phong khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều cho quét hình một lần, nhìn nàng dáng dấp như vậy, quả thực là hận không thể cũng phải đem Lạc Phong quần áo cho bái hạ xuống. Nhìn Hạ Nhược Lam dáng dấp gấp gáp, Lạc Phong không nhịn được trêu ghẹo lên, bằng không hai người chúng ta đều cởi quần áo, sau đó lên giường trên ngươi cho ta khỏe mạnh kiểm tra một chút ta có bị thương không. Ngươi! Chán ghét! Nhìn thấy Lạc Phong như vậy trắng trợn đùa giỡn chính mình, da mặt vốn là rất mỏng Hạ Nhược Lam trên gương mặt nhất thời liền hiện ra một vệt đỏ ửng, âm thanh cũng trong nháy mắt biến nhỏ đi rất nhiều. Bất quá vào lúc này, ngoài cửa vang lên Hạ Chính Quốc cấm thanh. Tiểu Phong có ở hay không? Ở đây! Lạc Phong trong nháy mắt thu lại lên trên mặt cười xấu xa, sau đó hơi sửa sang lại vào áo, đi tới cửa, mở cửa, nhìn về phía Hạ Chính Quốc, Hạ Thúc Thúc có chuyện gì không? Hả, là như vậy. Hạ Chính Quốc đầu tiên là hiếu kỳ liếc nhìn Lạc Phong, sau đó lại nói, phụ thân ta tìm ngươi, ngươi hiện tại nên thuận tiện chứ? Hạ Chính Quốc nói hướng về trong phòng nhìn một chút, phát hiện mình con gái y phục mặc đến mức rất hoàn chỉnh, nhìn dáng dấp vừa nãy hai người không có phát sinh cái gì. Nghe được Hạ Chính Quốc, Lạc Phong nhất thời hơi run run. Phụ thân của Hạ Chính Quốc, cái kia không phải là số 3 thủ trưởng sao? Hắn tìm chính mình làm gì? Lẽ nào là bởi vì Phong Hán Vũ tiểu tử kia sự tình? Vẫn là nói, muốn không thể chờ đợi được nữa nhìn một lần hắn cái này trâu bò hò hét cháu rể. Suy nghĩ một chút sau, Lạc Phong cũng không lo lắng gì, mà là nói rằng, nếu Hạ thủ trưởng tìm ta, vậy ta khẳng định không thể thất lễ à, chúng ta hiện tại liền đi thôi. Tốt lắm, đi theo ta đi. Hạ Chính Quốc gật gật đầu sau, liền dẫn Lạc Phong hướng dưới lầu đi đến, đồng thời đè xuống trong lòng hiếu kỳ, chà chà than thở, nói thật, có thể bị Hải Lý những lão nhân kia cho điểm danh đạo tính muốn tìm người, ngươi cũng thật là từ cổ chí kim cái thứ nhất à. Những kia, Lạc Phong rất nhạy cảm bắt lấy Hạ Chính Quốc trong lời nói hai chữ này. Rất hiển nhiên, không chỉ là Hạ Nhược Lam ra ra muốn thấy mình. Đúng. Lúc này đã ra cửa, Hạ Chính Quốc liếc mắt Lạc Phong, trên mặt vẻ tò mò càng thêm nồng nặc, không chỉ phụ thân ta. Còn có số 1 thủ trưởng cùng số 2 thủ trưởng, bọn họ đều muốn gặp gỡ ngươi. Nói tới chỗ này sau, Hạ Chính Quốc hơi dừng lại một chút, sau đó đầy mặt ngờ vực nhìn về phía Lạc Phong, ta nói, tiểu tử ngươi có phải là ở tối hôm qua làm cái gì chuyện kinh thiên động địa, liền bọn họ ba vị đều cho đã kinh động. Từ tối hôm qua đến hiện tại, Hạ Chính Quốc vẫn luôn chờ ở nhà, cho nên đối với bên ngoài đã truyền tới bạo tin tức cũng không biết chuyện. Chuyện kinh thiên động địa. Nghe được cái từ này, Lạc Phong nhất thời yên lặng. Hắn cũng không cảm thấy, chính mình đem cái kia Phong Hán Vũ cho đánh thành trọng thương lúc một cái chuyện kinh thiên động địa, tuy rằng Phong Hán Vũ là số 4 thủ trưởng tôn tử. Bất quá nói đi nói lại, chính mình đem Phong Hán Vũ tên kia cho đánh thành trọng thương, như vậy cấp trên người nên đều biết là chính mình làm ra, đặc biệt là số 4 thủ trưởng, hẳn là tức giận nhất một, sau đó liền muốn phái người đến bắt chính mình, thế nhưng này đều lập tức sẽ quá khứ một ngày, làm sao đều không cái động tính đây. Điểm ấy Lạc Phong liền biểu thị phi thường buồn bực. bởi vì hắn còn rất là chờ mong số 4 thủ trưởng để người đến bắt chính mình. Từ Hạ Gia đến Trung Nam Hải, tòa xe đặc chủng chỉ dùng không tới 10 phút, bất quá đến chỗ cần đến sau, Hạ Chính Quốc lại nói ba vị thủ trưởng thấy chính là Lạc Phong, nếu không có muốn gặp hắn, như vậy hắn cũng sẽ không thể đi tới, để Lạc Phong chính mình đi. Nói thật, không sợ trời không sợ đất Lạc Phong, ở bước vào đại biểu toàn bộ Hoa Hạ quyền lợi trung tâm Trung Nam Hải thời điểm, trong lòng vẫn còn có chút hiếu kỳ, dù sao nơi này chính mình còn chưa có tới. Hơn nữa, ở toàn bộ Hoa Hạ có thể tùy ý ra vào nơi này người đều là kể đến hàng đầu tồn tại, sau này mình không sao rồi vẫn có thể đi ra ngoài theo người nói phét bước nói mình tiến vào Trung Nam Hải, vẫn bị ba vị trí đầu hào thủ trưởng đồng thời tự mình tiếp kiến. Đương nhiên, việc này sau đó nói ra phỏng chừng cũng sẽ không có bao nhiêu người tin tưởng. Mang theo lòng tràn đầy hiếu kỳ, Lạc Phong ở một cái cảnh vệ dẫn dắt đi, xuyên qua thủ vệ nghiêm ngặt qua đạo, sau đó đi vào một tiểu viện. Ở bước vào khu nhà nhỏ này trong nháy mắt, Lạc Phong cũng cảm giác được mình bị một luồng khí thế cho khóa chặt lại, bất quá chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, mà cái kia cố khí thế chủ nhân, chính mình còn hết sức quen thuộc. Đó là kiếm thần Liễu Thiên Dương. Lạc Phong khỏe miệng nhất thời liền lộ ra một vệt nụ cười. Lạc tiên sinh, mời tới bên này. Cảnh vệ vươn ngón tay chỉ trong sân một người trong đó gian phòng, khách khí nói. Cái này cảnh vệ là một nhìn qua phi thường tinh thần tuổi trẻ tiểu tử, bất quá Lạc Phong lại có thể cảm giác được. Ở cái này cảnh vệ trên người có một luồng yếu ớt nguyên khí gọn sóng, đối phương là một cổ võ giả, cứ việc tu vi cũng chỉ có luyện khí cảnh, nhưng Lạc Phong lại có thể cảm giác được, cái này cảnh vệ cũng không phải dựa vào tu luyện đạt đến luyện khí cảnh. Mà là nhân vì cái này cảnh vệ huấn luyện thực lực đạt đến một trình độ nào đó sau đó đột phá truyền thống võ học phạm chủ, sau đó trở thành cổ võ giả. Như vậy cũng tốt so với là lấy võ nhập đạo như thế. Hơn nữa, thực lực như vậy cổ võ giả, muốn so với cung cấp, thậm chí so với mình còn phải cao hơn một cấp cổ võ giả, thực lực đều cường đại hơn. Mà như cường giả như vậy, ở Trung Nam trong biển nhưng chỉ là một nho nhỏ cảnh vệ. Lạc Phong không thể không ở trong lòng cảm thán. Vào phòng sau, Lạc Phong mới phát hiện, ở bên ngoài nhìn qua là phục cổ kiến trúc, bên trong nhưng đều là hiện đại trang sức, mà ở này gian nhà nơi sâu xa, còn có một cửa nhỏ, mặt trên viết phòng họp ba chữ. Ở môn hai bên, cũng đều đứng hai cái cảnh vệ. Lạc tiên sinh. Ba vị thủ trưởng đang ở bên trong chờ ngươi. Cảnh vệ nói với Lạc Phong cú sau, liền giúp Lạc Phong mở cửa. Lạc Phong gật gù, sau đó đi vào. Sau khi tiến vào, Lạc Phong ánh mắt đầu tiên là ở bốn phía vờn quanh một chút. Hội nghị này thất không gian không tính quá lớn, mà trang sức cũng đều rất đơn giản. Một tấm có thể ngồi xuống 5-6 người bằng dài, sau đó mấy cái ghế. Sau đó Lạc Phong tầm mắt rời đi, ở phòng họp chính giữa, có 5 người. Ba vị lão nhân, hai cái hơi tuổi trẻ chút người. Ba vị lão nhân Lạc Phong chưa từng thấy, thế nhưng hắn có thể phán đoán ra được, ba vị này chính là Hoa Hạ ba vị trí đầu hào thủ trưởng, mà hai người khác, Lạc Phong nhưng đều biết. Một vẫn luôn mặt không hề cảm xúc kiếm thần Liêu Thiên Dương, một cái khác là vóc người của kịch quốc gia an toàn cục trưởng Chu Ái Tiếu. Các thủ trưởng tốt. Lạc Phong đầu tiên là cho ba vị thủ trưởng hỏi thăm một chút, đồng thời còn kính một nhìn qua vẫn tính là tiêu chuẩn quân lễ. Ha ha, ngươi chính là Lạc Phong đi. Một người trong đó hai tấn trở nên trắng, sắc mặt hiền lành. An mặc trùng sơn trang lão nhân đứng lên, sau đó hướng Lạc Phong khoát tay háo một cái, đến đã tới đến, ta nhưng là thường nghe tôn nữ của ta nhắc qua người đây. Lạc Phong trong nháy mắt rõ ràng, vị này chính là Hạ Nhược Lam Gia Gia, số 3 thủ trưởng Hạ Niên. Hạ thủ trưởng chào ngài, ta cũng thường nghe Nhược Nhược nhắc lên người đây, ta nhưng là rất sùng bái ngài đây. Lạc Phong lúc này liền thí điên nhi đập nổi lên Hạ Niên lịnh nọt. Kỳ thực tới nói. Hoa Hạ 4 vị trí đầu hào thủ trưởng đều là thuộc về loại kia thường thường xuất hiện ở màn ảnh truyền hình bên trong người, toàn bộ người Hoa dân, đều biết 4 người bọn họ, bất quá Lạc Phong nhưng không quen biết. Nguyên nhân chỉ có một, vậy thì là Lạc Phong xưa nay không xem TV. Nếu như tình cờ xem một lần TV, cũng xưa nay không xem tin mới gì loại hình. Hắn là Lão Lương, số 1, cái này là Lão Tể, số 2. Hạ Niên rất là nhiệt tình cho Lạc Phong giới thiệu đến, về phần bọn hắn hai cái, nói vậy ngươi cũng đều biết. Hai người bọn họ, chỉ tự nhiên là kiếm thần Liễu Thiên Dương cùng Chu Ái Tiếu. Chương 125, Hợp tác. Chương 125, Hợp tác. Biết, đương nhiên biết. Lạc Phong cũng là cười lên, sau đó nhìn về phía Chu Ái Tiếu, Chu Cục trưởng, chúng ta nhưng là thời gian thật dài không gặp mặt ta. Đúng vậy, lần này tiểu tử ngươi đến kinh thành lại đều không nói cho ta, nhất định phải mời ta ăn cơm. Chu Ái Tiếu chỉ vào Lạc Phong, một mặt khó chịu nói rằng. Ha ha, tiểu Chu. Các ngươi muốn ăn cơm, cũng đến chờ chúng ta trước tiên đem sự tình nói xong a. Số 1 thủ trưởng lúc này cười ha ha mở miệng nói rằng. Lúc này Chu Ái Tiếu mới nhớ tới đến, bọn họ là muốn làm chính sự, hơn nữa ở đây còn có ba vị thủ trưởng, này không phải là cái gì đùa giỡn thời điểm. Nhất thời hắn liền phẫn nộ nở nụ cười, thủ trưởng nói rất đúng, chúng ta nói chuyện quan trọng. Cái kia, chẳng lẽ các ngươi tìm ta là có cái gì chuyện vô cùng trọng yếu? Lạc Phong một mặt cẩn thận từng ly từng tí một nhìn ba vị thủ trưởng, trên mặt lộ ra đáng thương không thể lại đáng thương vẻ mặt đi ra, ba vị thủ trưởng, ta từ nhỏ nhưng dù là tuân kỷ thủ pháp con ngoan, vườn trẻ mỗi ngày đều cho ta phát đại hồng hoa, tiểu học cùng sơ trung lúc, ba học sinh tốt giấy khen càng là thường thường thu được a. Vì lẽ đó như ta như vậy vừa ái quốc lại giàu có tinh thần trọng nghĩa thiếu niên, căn bản sẽ không làm ra cái gì vi pháp loạn kỷ sự tình. Nghe xong Lạc Phong, số một thủ trưởng nhất thời cảm giác được buồn cười, ánh mắt có thâm ý khác nhìn Lạc Phong, chậm rãi nói rằng, nhưng là, ta làm sao không biết ngươi trải qua học đây? Ê! Cái này! Lạc Phong lúc này mới nhớ tới đến, trước mắt ba vị này là ai? Vậy cũng là đứng toàn bộ hoa hạ quyền lợi cao nhất ba vị a. Bọn họ muốn biết chút gì? Vậy còn không là ung dung tùy ý điều tra ra được. Huống chi, chính mình trước đây tư liệu, cũng căn bản không có xử lý qua. Nhất thời Lạc Phong ở trong lòng thì có một luồng muốn mạnh mẽ đánh chính mình mặt kích động. Cái quái gì vậy, ngày hôm nay nói ra như thế xuẩn đến khẳng định là nhân vì cái này chết người lùn mập ở đây ảnh hưởng lao tử tâm tình. Lạc Phong ánh mắt không được giấu vết liếc mắt ngồi ở bên cạnh vẻ mặt thành thật Chu Ái Tiếu. Hồn nhiên không biết chính mình nằm cũng trúng đạn Chu Ái Tiếu. Ha ha, được rồi không đùa giỡn. Lạc Phong như vậy, đúng là để số một thủ trưởng cảm giác được hắn rất thú vị, đang khẽ cười sau một lúc, sắc mặt liền có chút trở nên nghiêm túc, chúng ta tìm ngươi đến, là muốn để ngươi nói một chút liên quan với Phong gia tiểu tử kia sự tình, nha, chính là Phong Hán Vũ sự. Hóa ra là liên quan với tên kia sự tình a. Lạc Phong một mặt bừng tỉnh gật gù, sau đó lại trong nháy mắt trở nên chăm chú lên, tên kia, nên đánh. Tên kia, nên đánh. Lạc Phong mở miệng, lối ra, này năm chữ vang lên. To lớn trong phòng họp nhất thời hoàn toàn yên tĩnh một cách chết chóc. Đặc biệt là Chu Ái Tiếu, phảng phất quái đản như thế nhìn Lạc Phong. Này đầu óc không thành vấn đề chứ. Nơi này nhưng là ở Trung Nam Hải văn phòng. Ngươi rất sao đối diện ba người nhưng là đứng hoa hạ quyền lợi cao nhất ba người. Ngươi lại dám dùng như vậy ngữ khí nói chuyện với bọn họ. Chu Ái Tiếu biểu thị hắn kinh ngạc đến ngây người. Bất quá Lạc Phong hiển nhiên là không có ý thức chính mình nói như vậy có cái gì không thích hợp, ở sau khi nói xong dừng dưới. Lại tiếp tục nói rằng, đường đường Phong gia đại thiếu, vì như vậy một chút xíu chuyện vặt vãnh sự tình, liền muốn đối với ta lạnh lùng hạ sát thủ, quả thực chính là xuất sinh không bằng A. Ba vị thủ trưởng, các ngươi nói một chút, nếu như chuyện này không phải nhằm vào ta, mà là nhằm vào những khác người bình thường, cái kia người bình thường kia hiện tại còn có thể có đường sống sao. Lạc Phong hướng về ba vị thủ trưởng vẫy vây tay, kỳ thực các ngươi bên trong lòng mình, cũng đều rất rõ ràng Phong Hán Vũ trước đây đều đã làm gì sự tình, thế nhưng hắn vẫn luôn tường an vô sự. Nguyên nhân không nằm ngoài bởi vì một điểm, hắn là Phong gia người. Lạc Phong. Nghe được Lạc Phong dĩ nhiên nói cái gì đều tới ở ngoài nói, Chu Ái Tiếu lúc này liền mở miệng, lối ra, thấp giọng quát lên, đồng thời trong lòng muốn cưới một vạn con ép cờ cờ dịu nghiền ép Lạc Phong tiểu tử này. Tuy rằng ngươi nói chính là sự tình đều là sự thực đi, nhưng ngươi cũng không suy nghĩ một chút nơi này là trường hợp nào a? Cũng không suy nghĩ một chút ngồi ở chỗ này đều là người nào a? Ngươi những câu nói kia... Đại gia đều ở trong lòng biết là được, ngươi còn nhất định phải tìm đường chết để ra ngoài làm gì à? Lẽ nào ngươi rất sao không biết có mấy lời, là không thể nói rõ sao? Cảm giác được bên trong phòng họp nhiệt độ hạ thấp, cùng với ba vị thủ trưởng trên mặt nụ cười thu nạp, Chu Ái Tiếu thật giống đã thấy ba vị đại lao lửa giận sắp muốn biểu bắn ra tình cảnh. Được. Nhưng mà ở nhiệt độ rơi xuống băng điểm thời điểm, Hạ Niên bỗng nhiên kêu một tiếng người tốt, sau đó liền đập lên lòng bàn tay, nhìn Lạc Phong trong ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Dám muốn người thường chi không dám nghĩ, làm người thường chi chuyện không dám làm, liền đủ để chứng minh ngươi tâm tính muốn so với bình thường người mạnh mẽ rất nhiều. Số một thủ trưởng trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Nhìn bỗng nhiên chuyển biến hòa phong, như thế ngoài dự đoán mọi người một màn, Chu Ái Tiếu nhất thời liền trợn to hai mắt. Lạc Phong nói ra nếu như vậy, ba vị thủ trưởng dĩ nhiên không có bất kỳ tức giận dấu hiệu, hơn nữa lại còn khen tiểu tử này, cợt mờ nờ không khoa học a. Thế nhưng mặc kệ đến cùng khoa học không khoa học, Chu Ái Tiếu đều chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận sự thực này. Lạc Phong, tuy rằng ngươi nói không sai, nhưng ta không thể không nói một điểm là, ngươi đem Phong Hán Vũ đánh thành trọng thương chuyện này, ngươi. Nhưng mà số một thủ trưởng lời còn chưa nói hết, liền bị Lạc Phong đánh gãy. Thủ trưởng ý của ngài có phải là ta ra tay còn quá nhẹ? Nói tới chỗ này, Lạc Phong nhất thời trở nên oan ức lên, sau đó ánh mắt khá là ưu oán nhìn về phía Liêu Thiên Dương, kỳ thực nguyên bản ta có thể giết tên kia, thế nhưng ở thời điểm mấu chốt. cái tên này liền chạy ra ngăn cản ta. Lại một nằm trúng đạn Liễu Thiên Dương. Khắc khắc. Nhìn thấy Lạc Phong tư tưởng dĩ nhiên nhảy lên lớn như vậy, số một thủ trưởng lúc này liền không nhịn được ho khan một tiếng, nói rằng, cái kia Lạc Phong à, ngươi hiểu lầm ý của ta, ta là nói, ngươi đem Phong Hán Vũ đánh thành trọng thương, bởi vì lúc này Phong Hán Vũ ra, cũng chính là số 4 thủ trưởng đã tức giận rồi. Ý kia chính là, hắn muốn gây sự với ta Lạc. Lạc Phong không đáng kể than buông tay. Tìm ngươi phiền phức. Đâu chỉ là tìm ngươi phiền phức à, hắn quả thực là muốn đem ngươi cho băm thành 8 mảnh tâm tư đều có. Số 1 trong lòng nghĩ như vậy, đương nhiên ngoài miệng sẽ không như vậy nói, mà là nói rằng, Lao Phong đã đồng ý để chúng ta trước tiên điều tra rõ ràng chuyện này nguyên nhân, sau đó mới sẽ đối với ngươi làm được biện pháp, thế nhưng đây, hắn trong bóng tối ra tay với ngươi chân, chúng ta khẳng định chính là không thể ra sức. Tiểu Phong ngươi yên tâm, nếu như thật sự tra được là Phong gia tiểu tử kia sai, ta nhất định phải đứng ngươi bên này nâng đỡ. Hạ Niên lúc này mở miệng quả đoán nói rằng, trong nháy mắt công phu, đối với Lạc Phong xưng hô cũng đã biến thành thân thiết Tiểu Phong. Đồng thời hắn nhìn về phía Lạc Phong trong ánh mắt không nằm ngoài lộ ra một cái tin tức. Chúng ta sau đó chính là người một nhà. Vậy thì đa tạ hạ thủ trưởng. Có một vị đại lao đứng bên cạnh mình, Lạc Phong đương nhiên là thí điên nhi nói cảm ơn. Nếu ngươi đã biết sự tình, vậy thì không cái khác muốn nói, chúng ta đến ngoại trừ muốn nói với ngươi một hồi chuyện này ở ngoài, còn có chính là muốn nhận thức một hồi ngươi truyền thuyết này bên trong 8 đại thần đế một trong, đến cùng là sao dạng người này. Số 1 thủ trưởng trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, hiện tại đã biết 8 đại thần đế bên trong, thêm vào ngươi đã có 5 người, đều là chúng ta Hoa Hạ người, nhìn dáng dấp chúng ta Hoa Hạ ở trên quốc tế diện sức ảnh hưởng, phải tiếp tục đề cao hơn mấy cái cấp độ. Thủ trưởng, chúng ta 8 đại thần đế cũng là chỉ là một hư danh mà thôi. Rơi xuống đất lúc này đúng là trở nên phi thường khiêm tốn lên, nếu như thật sự thêm vào những kia cái lánh đời không ra cường giả, chúng ta 8 đại thần đế nói thật, thật sự không tính là cái gì. Thế nhưng ngươi còn trẻ mà. Số 1 thủ trưởng liếc nhìn Lạc Phong, sau đó thoải mái cười to, ha ha. Tuổi trẻ, này ngược lại là lý do tốt. Lạc Phong không phủ nhận. Đúng rồi, nói đến 8 đại thần đế chuyện này, ta ngược lại thật ra lại nghĩ tới đến, cái kia Thần Phong tập đoàn, chính là ngươi chứ. Số 1 thủ trưởng lúc này cười híp mắt nói rằng, rốt cục lộ ra đuôi cáo. Nhìn thấy số 1 thủ trưởng mặt tươi cười dáng vẻ, Lạc Phong trong lòng nhất thời hiểu rõ. Cái gì tìm đến mình đàm luận liên quan với Phong Hán Vũ sự tình muốn nhận biết mình đều rất sao là vô nghĩa, vì mình Phong Thần tập đoàn mới là thật sự. Nghĩ tới đây, Lạc Phong nhất thời nhìn về phía Chu Ái Tiếu. Ở đây, cũng chỉ có Chu Ái Tiếu sẽ đem Thần Phong tập đoàn nói ra. Cảm giác được Lạc Phong cái kia sáng quắc ánh mắt nhìn về phía chính mình, Chu Ái Tiếu nhất thời nỗi lòng đem mặt chuyển hướng nơi khác. Hung tợn liếc nhìn Chu Ái Tiếu sau, Lạc Phong nhất thời liền cười lên, ha ha, nhàn đến kẻ nhạt toàn bộ tới chơi chơi, cho đùa trẻ con mà thôi. Cho đua trẻ con. Số 1 thủ trưởng lúc này cười lên, cho đua trẻ con đều có thể ở trên thế giới xếp hạng tiến vào 5 vị trí đầu. Vậy chúng ta Hoa Hạ Ali mụ mụ cùng đẳng chậm những này tập đoàn, chẳng phải là đều là trẻ con quá ra. Kỳ thực ta cũng không muốn nói cái gì những khác, ta chỉ là muốn đại biểu quốc gia cùng người Thần Phong tập đoàn hợp tác. Số 1 thủ trưởng nói ra mục đích của chính mình, hợp tác sau khi, hàng năm thu thuế có thể cho ngươi giảm miễn không? 5%. Hơn nữa còn sẽ đưa ra một loạt các loại chính sách ưu đãi, mà điều kiện duy nhất chính là, Thần Phong tập đoàn sản xuất ra tất cả mọi thứ, đều muốn trước tiên ở chúng ta Hoa Hạ tiến hành tiêu thụ, sau đó mới có thể tiêu hướng về những quốc gia khác. Sau khi nói xong, 3 vị thủ trưởng ánh mắt đều hội tụ ở Lạc Phong trên người. Lạc Phong trên mặt cũng lộ ra chăm chú suy nghĩ vẻ mặt. Ngoại trừ số 1 thủ trưởng không có nói rõ một loạt chính sách ưu đãi ở ngoài, có lợi nhất vẫn là cái kia miễn đi hàng năm không. 5% thu thuế, phải biết. Hàng năm này không. 5% nhưng là đại diện cho hơn 100 ức tài chính. Trầm ngâm gần như có 3 phút sau, Lạc Phong gật gật đầu, được, ta đồng ý Thần Phong tập đoàn chính thức cùng chính. Phủ hợp tác, đương nhiên, sự thanh minh trước, ta cũng không phải là bởi vì vừa ý cho lợi ích của ta, điểm trọng yếu nhất nguyên nhân, hay là bởi vì ta là người Hoa. Ta là người Hoa. Lạc Phong nói ra cái nguyên nhân, để 3 vị thủ trưởng đều hơi sững sờ. Bất quá ở 3 vị thủ trưởng còn chưa kịp cảm thán thời điểm. Lạc Phong lại trong nháy mắt mặt tươi cười, đương nhiên, quốc gia nếu có thể nhiều hơn nữa miễn không. 5% thu thuế vậy thì không thể tốt hơn rồi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, không đội trời chung. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, không đội trời chung. Bất quá ở 3 vị thủ trưởng còn chưa kịp cảm thán thời điểm, Lạc Phong lại trong nháy mắt mặt tươi cười, đương nhiên. Quốc gia nếu có thể nhiều hơn nữa miễn không. 5% thu thuế vậy thì không thể tốt hơn rồi. Ba vị thủ trưởng, Liêu Thiên Dương, Chu Ái Tiếu. Bất quá mặc kệ thế nào, Thần Phong tập đoàn là chính thức cùng Hoa Hạ chính thức triển khai hợp tác. Cái này cũng là Lạc Phong từ khi khởi đầu Thần Phong tập đoàn tới nay, lần thứ nhất cùng quốc gia chính thức tiến hành hợp tác, trước đó, Thần Phong tập đoàn vẫn luôn là độc lập vận doanh. Đương nhiên, lần này hợp tác cũng không phải đại biểu để Hoa Hạ chính thức tham dự cổ phần, dù sao đây là chính mình tập đoàn, mặc dù chính mình là người Hoa, nhưng Lạc Phong cũng sẽ không ngớ ngẩn đến đem tập đoàn cổ phần chắp tay tặng người. Mà nói trắng ra, lần này hợp tác chính là một loại song mới có thể đôi bên cùng có lợi quan hệ mà thôi. Vì lẽ đó kết quả là Lạc Phong rất cao hứng, ba vị thủ trưởng cũng cao hứng phi thường. Song phương vui vẻ sau khi quyết định, Lạc Phong liền chuẩn bị rời đi Trung Nam Hải, bất quá vào lúc này, lại bị Hạ Niên cho gọi lại. Tiểu Phong, phải đi về đi, ta đưa ngươi. Hạ Niên phi thường thân thiết để Lạc Phong đáp hắn xe. Cứ việc không hiểu Hạ Niên phải làm gì, bất quá Lạc Phong vẫn là theo Hạ Niên lên chiếc kia màu đen hồng kỳ xe con. Bị thủ trưởng mời ngồi xe người, e sợ Lạc Phong cũng là đầu số một. Tiểu Phong A, ngươi cùng tôn nữ của ta sự tình thế nào rồi? Một sau khi lên xe, Hạ Niên trước ở Trung Nam Hải thời điểm cái kia cố uy nghiêm khí nhất thời biến mất không thấy hình bóng, mà là vui cười hớn hở nhìn Lạc Phong hỏi, hoàn toàn chính là một trưởng bối cùng vãn bối nói chuyện lúc hòa ái răng rớp. Ta cùng Nhược Nhược cảm tình tốt vô cùng A. Lạc Phong nghe được Hạ Niên sau, tự nhiên là vui cười hớn hở gật đầu, sau đó lại trong nháy mắt thay đổi một bộ khẩu khí, duy nhất làm người đáng trách sự tình chính là cái kia Phong Hán Vũ, lại muốn hoành đao đoạt ái, ai nha hắn thật là quá chẳng ra gì. Chuyện này à, ta cũng hiểu rõ một chút, Phong gia tên tiểu tử kia lần này làm xác thực là quá phận quá đáng. Hạ Niên trên mặt đồng dạng lộ ra một vẻ toán giận vẻ, nếu như không phải là bởi vì hắn cái kia sủng nịch ra, ta đã sớm ra tay giáo huấn tiểu tử kia. Đúng rồi Tiểu Phong, đoạn thời gian gần nhất này, nếu như có thể ngươi tốt nhất không nên rời đi kinh thành, đương nhiên, ở trong nhà của chúng ta ở lại thì càng được rồi. Hạ Niên, để Lạc Phong cảm thấy rất ngờ vực. Hắn lúc này liền hỏi, đây là tại sao a? Lẽ nào hiện ở kinh thành trị an quản lý rất kém cỏi? Không nói là nửa đêm, liền ngay cả ban ngày đều có cái gì phi sa tạc a, lưu manh a cái gì? Khắc khắc. Nghe được Lạc Phong như vậy không được điều. Hạ Niên khỏe miệng nhất thời chính là một trận rút ra, qua một hồi lâu mới hoán lại đây, sau đó mới sắc mặt nghiêm túc nói rằng, bởi vì trong đoạn thời gian này, cái kia Phong cáo giả khẳng định là muốn tìm người ở âm thầm ra tay đối phó ngươi. Hóa ra là cái này a. Lạc Phong nghe xong nhưng là cười lên, Hạ Thủ trưởng, chẳng lẽ ngài cho rằng ta là như vậy dễ dàng bị người cho ám hại sao? Mặc dù như thế nói, Lạc Phong trong lòng nhưng là có chút nho nhỏ cảm động. Đồng thời hắn cũng rõ ràng, Hạ Niên để cho mình tọa hắn xe, cũng là vì mình an toàn làm cân nhắc. Ha ha, ngươi nói cũng đúng, liền kiếm thần đều không phải là đối thủ của ngươi, cái kia Phong cáo giả càng không thể có thể tìm tới có thực lực đối phó ngươi người. Hạ Niên nhất thời liền cười lên, sau đó liền lại nói, được rồi, chúng ta không nói cái này, ngươi đã là Nhược Lam bạn trai, như vậy sau đó ở lén lút thời điểm cũng đừng thủ trưởng gọi ta, nghe quái khó chịu, trực tiếp gọi ra ra là được. Được rồi Hạ ra ra. Lạc Phong biết, Hạ Niên nói như vậy, không khác nào chính là tán đồng rồi mình cùng Hạ Nhược Lam quan hệ. Mà đến hiện tại, Hạ Nhược Lam thân thuộc đều là đã tán đồng rồi chính mình, như vậy mình cùng Hạ Nhược Lam sự tình, cũng đã thuộc về là chuyện ván đã đóng thuyền thực. Kha kha, nếu như vậy, ta rất muốn biết, ngươi cùng Nhược Lam chuẩn bị lúc nào kết hôn, lúc nào sinh con A. Ta hy vọng ôm tôn tử nhưng là hy vọng đã lâu. Khắc khắc. Nghe nói như thế, Lạc Phong trong nháy mắt nhuyễn hạ xuống, cái kia cái gì, Hạ ra ra à, hai chúng ta đều còn trẻ. Hơn nữa Nhược Nhược nàng hiện tại còn ở đến trường, ta đây, cũng là xuất phát từ sự nghiệp tăng lên trên kỳ, hiện tại liền đàm luận kết hôn, có phải là có chút sớm? Sự nghiệp gì tăng lên trên kỳ, cái gì nàng còn ở đến trường, ngươi cho rằng ta không biết Nhược Nhược nàng đến hiện tại đã cầm vài cái bác sĩ học vị. Còn có ngươi, ngươi chỉ bảo vệ một Thần Phong tập đoàn, liền đầy đủ xa xỉ qua vài đời. Hạ Niên một mặt nói thật, lại nói, người tuổi trẻ bây giờ, không có kết hôn liền sinh con nhiều hơn đều. Lạc Phong. Cơ mờ nở. Ngươi lời này là một thân vì thủ trưởng nên nói ra sao? Làm sao cái quái gì vậy nghe là từ một lão lưu manh trong miệng nói ra? Lạc Phong cảm giác chính mình vẫn là đại đại đánh giá thấp chính mình này tương lai ra trượng nhân. Mà ở cùng lúc đó, nhận được Lạc Phong cùng Hạ Niên cưới đồng nhất chiếc xe tin tức sau, ở Phong gia Phong Hoa Vân nhất thời tức giận trực tiếp đem điện thoại di động cho té xuống đất. Thật ngươi cái Hạ Niên, nếu ngươi muốn cùng ta đối nghịch che chở tên tiểu tử kia, vậy thì chớ có trách ta không khách khí. Lập tức phái người, 24h nghiêm mật quản chế Lạc Phong hết thể hướng đi. Phong Hoa Vân hầu như là gào thét nói ra câu nói này. Từ khi thượng vị tới nay, không có ai thấy hắn phát qua lớn như vậy hỏa. Phong Hoa Vân rất tức giận, còn hậu quả đến cùng có nghiêm trọng hay không, vậy thì tạm thời không biết. Thủ đô bệnh viện nhân dân, rất hộ bên trong phòng bệnh. Trọng thương Phong Hán Vũ giờ khắc này đã thức tỉnh. Chỉ có điều lúc này hắn đã hoàn toàn không có trước đây phong độ cùng đẹp trai tiêu sái răng rấp, nửa người trên của hắn hầu như là quấn đầy băng vải, toàn bộ trên đầu diện cũng là, chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài, nhìn qua lại như là một mộc mại y ỉa. Vào lúc này trong phòng bệnh cũng không có người khác tồn tại, một lát sau, Phong Hán Vũ mở mắt ra, chỉ có điều ở trong con ngươi của hắn đã không có ngày xưa tinh thần khí, mà là âm u đầy tử khí. Lại một lát sau, Phong Hán Vũ động tác phi thường cứng ngắc giơ lên đến mình một cánh tay, sau đó một lần nữa nhắm hai mắt lại, hơi hít một hơi, hắn muốn điều động sức mạnh của chính mình đến hóa giải một chút thương thế. Thế nhưng, qua nửa ngày đều không có nửa điểm phản ứng. Làm sao có khả năng? Phong Hán Vũ nhất thời mở mắt ra, trong con ngươi mang theo một tia không thể tin được sợ hãi, sức mạnh của ta tại sao không có? Phong Hán Vũ có thể vô cùng rõ ràng nhận ra được, nguyên bản trong cơ thể mình dồi dào sức mạnh, vào lúc này dĩ nhiên một chút xíu đều không có. Trơ Liên nói, chính mình hiện tại hoàn toàn trở thành một kẻ tàn phế. À, rốt cục, nhận rõ ràng sự thật tàn khốc, Phong Hán Vũ gào thét đi ra, Lạc Phong, ta xin thề, ta Phong Hán Vũ cùng ngươi không đội trời chung, ta cần phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Chương 127, Chu Ái Tiếu Thỉnh Cầu, Thượng. Chương 127, Chu Ái Tiếu Thỉnh Cầu, Thượng. À, rốt cục, nhận rõ ràng sự thật tàn khốc, Phong Hán Vũ gào thét đi ra, Lạc Phong, ta xin thề, ta Phong Hán Vũ cùng ngươi không đội trời chung, ta cần phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Chỉ có điều, như vậy phẫn nộ gào thét hậu quả, chính là trực tiếp dẫn dắt Phong Hán Vũ vết thương trên người, ở vừa hống sau khi ra ngoài, Phong Hán Vũ liền lại bị đau đớn kịch liệt tập kích, trực tiếp thống khổ thấp giọng ai gọi dậy đến. Thế nhưng ở trong con ngươi của hắn, nhưng là thiêu đốt một luồng nồng nặc liệt diễm. Đó là một luồng hết sức điên cuồng liệt diễm. Hạ ra. Hát xì. Vừa xuống xe Lạc Phong liền trực tiếp hát hơi một cái, sau đó không hiểu ra sao xoa xoa mũi của chính mình. Là ai dám ở sau lưng nói lao tử nói xấu, vẫn đúng là cái quái gì vậy muốn chết. Lẽ nào là tiểu lang tiểu tà cái kia hai tên này. Vẫn là ở thành phố Tân Lan những thế lực kia bên trong người. Lạc Phong đại khái vừa nghĩ mới phát hiện, chính mình khoảng thời gian này dựng nên kẻ địch, vậy còn thật không phải bình thường nhiều a. Bất quá rất nhanh, Lạc Phong liền đem vấn đề này cho ném ra sau đầu, bởi vì những này uy hiếp đối với hắn mà nói căn bản là không phải uy hiếp. Hết cách rồi, có thực lực chính là có tự tin. Mà cũng chính là vào lúc này, ở kinh thành U Hồn Tổng Bộ Vương Thanh Long, cũng không có nhìn thấy tử thần, ngược lại là nghe nói một để hắn chấn động vài kinh sợ đến mức tin tức. Một người tên là Lạc Phong người trẻ tuổi, đem số 4 thủ trưởng duy nhất vì lẽ đó đánh thành trọng thương, sau đó ở ngày thứ 2 tiến vào Trung Nam Hải, sau khi không chỉ có đánh giám nhi không có đi ra, hơn nữa còn là cùng số 3 thủ trưởng tọa đồng nhất chiếc xe. Nghe được tin tức này trong chớp mắt, Vương Thanh Long liền rơi vào dại ra. Cái này Lạc Phong, lẽ nào chính là hắn biết đến cái kia Lạc Phong? Thế nhưng hắn nên ở thành phố Tân Lan A, làm sao sẽ chạy đến Kinh Thành? Rất nhanh. Khiếp sợ Vương Thanh Long chỉ có thể tin tưởng chỉ là trùng tên trùng họ mà thôi, thế nhưng hắn còn là phi thường không an lòng. Trùng tên trùng họ cũng gọi Lạc Phong cũng là thôi, đi nỉ mã làm sao cũng còn đều là cái người trẻ tuổi đây. Coi như là cái tiểu hải tử, là cái trung niên người, là cái người lớn tuổi, dù cho không phải người cũng có thể à, đi nỉ mã à sao làm sao liền một mực chính là người trẻ tuổi đây. Vương Thanh Long ở vào giờ phút này có một loại đã lâu đều chưa từng có cảm giác, gọi là đau bi. Hơn nữa còn không phải bình thường đâu. Hiện tại Vương Thanh Long trong lòng có thể nói là phi thường mâu thuẫn. Một mặt hắn muốn phải cẩn thận điều tra rõ ràng, cái này Lạc Phong với hắn bản thân biết cái kia Lạc Phong có phải là cùng một người hay không, mà ở một phương diện khác, hắn nhưng là hết sức không muốn biết hai người này là cùng một người, bởi vì nếu như đúng là cùng một người, sẽ đối với tâm linh của hắn tạo thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn điểm thương tổn. Đi ngang qua mấy canh giờ kịch liệt đấu tranh tư tưởng sau, Vương Thanh Long cảm giác mình năng lực chịu đựng là phi thường được, vẫn là không muốn đi điều tra rõ ràng tốt, chỉ cho rằng là trùng tên trùng họ hoặc là kinh thành cái này căn bản là không phải gọi Lạc Phong mà là tên hắn. Liên liên như vậy, Vương Thanh Long càng ngày càng khẳng định chính mình suy đoán. Bởi vì hắn đến kinh thành mục đích chủ yếu là thấy tử thần, thế nhưng được báo cho tử thần cũng không ở kinh thành, hơn nữa mặc dù là tử thần tâm phúc thủ hạ cũng không biết tử thần đi nơi nào, Vương Thanh Long cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đường về. Mà một mặt khác, Lạc Phong còn ở Hạ Gia. Hôm nay đã là hắn đi tới kinh thành ngày thứ 3. Trong thời gian ngắn hắn vẫn không có trở lại dự định, bất quá hắn để trà sữa điếm Đại Hồ cùng Vũ Hiên hai người trước tiên mang người trở về thành phố Tân Lan, lập tức hắn lại điện thoại thông báo lại Huệ Thế, hắn biết Huệ Thế biết đánh lý tốt đẹp. Sau đó Lạc Phong chính là đem những thứ đồ này đều ném ra sau đầu, sau đó cả ngày cùng Hạ Nhược Lam chán ngán cùng nhau, hai người thế giới qua được kêu là một thoải mái, để Lạc Phong mấy độ lãng quên ở thành phố Tân Lan chính mình biệt thự trong, còn ở hai cái như hoa như ngọc đại mỹ nữ chờ hắn. Ông ngong! Chính đang Lạc Phong hướng về Hạ Nhược Lam đề nghị có muốn hay không làm một ít thành nhân vận động đến thỏa mãn hắn ban ngày tuyên. Dâm cái này ham mê thời điểm, chợt có người gọi điện thoại lại đây. Trong nháy mắt liền tắt Lạc Phong vừa bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực. Ai vậy? Lạc Phong vừa mới nhận lấy điện thoại liền phẫn nộ quát, không biết ta hiện tại ở thời khắc mấu chốt sao? Ngươi rất sao còn đánh cái gì điện thoại a? Lao tử nếu như... Khắc khắc, Lạc Phong, là ta, Chu Ái Tiếu. Chu Ái Tiếu cái kia có chút quái gì âm thanh từ điện thoại đối diện vang lên đến, cái gì thời khắc mấu chốt? Chẳng lẽ ngươi ban ngày còn có loại kia ham mê? Cái gì loại kia ham mê? Lạc Phong trong nháy mắt một mặt nghiêm túc. Ta như là hạng người như vậy sao? Ta là đang tu luyện biết không? Nếu như không phải ta thiên tư thông minh, vừa nay suýt chút nữa liền cái quái gì vậy tẩu hỏa nhập ma. Hạ Nhược Lam nghe xong Lạc Phong này nói bậy, nhất thời không nhịn được che miệng cười lên. Mà điện thoại một đầu khác Chu Ái Tiếu khỏe miệng cũng là có quắp một trận. Cơ mờ nờ ngươi còn có thể biên cái lại nát điểm lý do sao? Tu luyện. Ta rất sao cho tới bây giờ không biết, lúc tu luyện có thể bị chuông điện thoại cho quay rối đây. Đối với Lạc Phong việc làm, Chu Ái Tiếu tự cho là mình vẫn là rõ ràng trong lòng, vì lẽ đó ở hơi ho khan một tiếng sau, nói rằng, cái kia Lạc Phong à, chúng ta không nói những khác, ngày hôm nay gọi điện thoại cho ngươi đây, là muốn mời ngươi ăn cái cơm à. Ồ, mời ta ăn cơm. Nghe xong Chu Ái Tiếu, Lạc Phong trong nháy mắt đầy mặt ngờ vực vẻ mặt. Hắn có thể là phi thường rõ ràng Chu Ái Tiếu người này là cái gì tính cách, căn bản là không thể sẽ không lý do hảo tâm như vậy xin mời chính mình ăn cơm. Chính là vô sự lấy lòng, không gian tức đạo. Đúng vậy. Ăn cơm. Nghe được Lạc Phong trong lời nói mang theo dậy đặc vẻ hoài nghi, Chu Ái Tiếu vội vàng liền thanh bảo đảm nói, lẽ nào ngươi đã quên, ngày hôm qua trong biển ta nói rồi sao, rảnh rỗi muốn mời ngài ăn cơm đây. Như vậy a? Lạc Phong khẽ gật đầu, sau đó liếc nhìn Hạ Nhược Lam, nói rằng, vậy ta mang cá nhân có thể chứ? Nếu không phải là mình dùng tiền, cái kia nhất định phải muốn mạnh mẽ ăn. Là đệ muội chứ? Có thể, đương nhiên có thể. Nghe được Lạc Phong, Chu Ái Tiếu trong nháy mắt liền đoán được Lạc Phong muốn dẫn người là ai, nhất thời ở điện thoại một đầu khác hồi hộp, nếu như không biết, còn tưởng rằng là hắn tự nhiên kiếm được mấy trăm vạn, cái kia, địa điểm chính là ở kinh thành Thực Vương Phủ, 202 phòng khách, đến rồi ăn hết mình à. Chờ đến điện thoại treo sau khi, Chu Ái Tiếu quả thực chính là muốn khôi hài nhảy lên đến rồi. Hắn gọi Lạc Phong ăn cơm, đương nhiên không chỉ là ăn cơm đơn giản như vậy, mà là còn có một việc muốn làm. Nguyên bản hắn là không bao nhiêu nắm, thế nhưng hiện tại Lạc Phong nói muốn đem Hạ Nhược Lam cũng mang đi, như vậy Chu Ái Tiếu thì có tự tin 100%. Bởi vì đối với Lạc Phong tính cách, hắn còn là phi thường rõ ràng. Vì lẽ đó, một lúc chuyện cần làm đối với hắn mà nói đã là thành công, chuyện này quả thật là so với lượng mấy trăm vạn còn muốn làm người kích động. Hạ ra, cúp điện thoại sau khi, Lạc Phong liền đem chuyện ăn cơm nói cho Hạ Nhược Lam. Kinh thành Thực Vương Phủ. Nghe Lạc Phong nói rồi Chu Ái Tiếu đính địa điểm sau. Hạ Nhược Lam chồng con ngươi lúc này xẹt qua một vệ kinh ngạc. Hả? Làm sao? Nhìn kinh ngạc Hạ Nhược Lam, Lạc Phong không nhịn được liền hỏi. Phong, lẽ nào ngươi không biết cái kinh thành này Thực Vương Phủ sao? Hạ Nhược Lam nhìn Lạc Phong hiếu kỳ nói rằng. Không biết ta. Lạc Phong tràn đầy mờ mịt lắc lắc đầu, lập tức thật giống nghĩ tới điều gì, nói rằng, lẽ nào nơi này không phải quán cơm? Là Chu Ái Tiếu tên béo đáng chết kia lừa gạt lão tử. Kinh thành Thực Vương Phủ xác thực là một quán rượu. Hạ Nhược Lam nhẹ nhàng lắc đầu, giải thích, kinh thành Thực Vương Phủ nổi tiếng, ở toàn bộ kinh thành đều là phi thường nổi danh, đương nhiên, nổi danh cũng không phải là bởi vì tiểu lâu này món ăn được, mà là bởi vì tiểu lâu này xa xỉ trình độ. Ở kinh thành Thực trong Vương Phủ, một bàn thấp nhất tiêu phí cũng phải ở 1 vạn tệ tiền trở lên, đương nhiên, cũng không phải nói nơi này vật giá cao, cơm nước chất lượng liền không xong rồi, bọn họ nơi này đầu bếp có người nói tất cả đều là cao tân mời mọc tân Đông Phương Học Viện giáo sư. Ta sát. Vừa nói như thế, cái kinh thành này Thực Vương Phủ còn rất trâu bò a. Nghe xong Hạ Nhược Lam sau, Lạc Phong cũng kinh ngạc lên. Đồng thời, nghi ngờ trong lòng càng bên trong. Tên béo đáng chết kia mời ăn cơm cũng là thôi, lại còn ở đây sao cao cấp địa phương xin mời, sự ra khác thường tất có yêu, sự ra khác thường tất có yêu a. Bất quá, vẫn là trước tiên đi xem được. Nghĩ tới đây, Lạc Phong nhất thời liền vui cười hớn hở mang theo Hạ Nhược Lam ra ngoài. Nếu xin mời lao tử ở cao như vậy đương địa phương ăn, vậy lao tử nếu như không mạnh mẽ ăn một bữa, chẳng phải là quá có lỗi với này cái tên béo đáng chết một phen tâm ý. Hai người rất nhanh do Hạ Gia Bảo Tiêu lái xe đưa đến kinh thành Thực Vương Phủ. Sau khi xuống xe nhìn thấy tiểu lâu này đầu tiên nhìn, Lạc Phong trong đầu liền đụng tới hai cái lớn vô cùng tự, chấn động. Đây là một đống gần như có 5 tầng phục cổ kiến trúc, ở vẻ ngoài liền tương tự với cổ đại lầu cát, mỗi một tầng mặt trên lan can không biết đúng là thuần mục, hay là dùng thiết sau đó quét một tầng sơn, bất quá những kia lưu ly ngói Lạc Phong có thể nhìn ra, cũng đều là thật sự. Mắt to nhìn ra, Lạc Phong liền phòng trường, chỉ là này một đống kiến trúc kiến tạo thành phẩm, liền muốn ở hơn 10 triệu. Lôi kéo Hạ Nhược Lam tay, xuyên qua cửa cuốn, tiến vào phòng khách, bên trong ngọc bích đường hoàng một phái phú quý cảnh tượng, ở hai người vừa đi vào thời điểm, liền có một ăn mặc sườn xám vóc người dài nhỏ mỹ nữ phục vụ viên trên mặt mang theo vui tươi mỉm cười tiến lên đón. Hai vị chính là Lạc tiên sinh cùng Hạ tiểu thư đi, Chu tiên sinh đã ở trên lầu xin đợi đã lâu, các ngươi đi theo ta đi. Dứt lời, mỹ nữ phục vụ viên liền dẫn đầu xoay người đi lên lầu. Theo ở phía sau, Lạc Phong ánh mắt không được dấu vết mạnh mẽ ở mỹ nữ phục vụ viên cái kia bốn một cái đầy đặn cái mông quát mắt, sau đó liền mắt nhìn thẳng lôi kéo Hạ Nhược Lam tay, theo mỹ nữ phục vụ viên tiến vào 202 phòng khách. Diện tích của gian phòng này nhìn qua cũng rất lớn, chí ít ở phòng khách chính giữa tấm này bàn tròn bên ngồi xuống 10, 20 người là không có vấn đề gì. Mà giờ khắc này, ngoại trừ Lạc Phong mấy người ở ngoài, to lớn trong bao xương cũng chỉ có một Chu Ái Tiếu. Hắn nhìn thấy Lạc Phong cùng Hạ Nhược Lam sau khi đi vào, nhất thời liền cao hứng con mắt đều híp thành một cái khe, vui cười hớn hở tiến lên đón. Lạc Phong, Hạ tiểu thư, các ngươi tới rồi. Nhìn thấy Chu Ái Tiếu dáng dấp như vậy, Lạc Phong càng thêm khẳng định trong lòng mình suy đoán. Sự ra khác thường tất có yêu, có âm mưu, có rất nhiều âm mưu. Chương 128, Chu Ái Tiếu thỉnh cầu, hạ. Chương 128, Chu Ái Tiếu thỉnh cầu, hạ. Sự ra khác thường tất có yêu, có âm mưu, có rất nhiều âm mưu. Bất quá Lạc Phong cũng chưa hề đem chính mình nội tâm ý nghĩ biểu hiện ra, mà là đồng dạng lộ ra một vệt nụ cười, cao hứng vô cùng đi tới Chu Ái Tiếu trước mặt với hắn nắm tay. Ha ha, Hạ tiểu thư ngươi hay cửu không gặp Hạ tiểu thư quả nhiên là trở nên càng xinh đẹp hơn cảm động. Chu Ái Tiếu đồng thời còn không quên đập một Hạ Nhược Lam định nọt, sau đó liền đưa tay muốn cùng Hạ Nhược Lam nắm tay. Bất quá ở hắn vừa đưa tay ra sau, liền bị Lạc Phong một phát bắt được, cái kia láo Chu à, ngươi nói chúng ta lâu như vậy không gặp mặt, ngươi không khen ta trở nên đẹp trai cũng là thôi, nói cẩn thận mời ta ăn cơm, cái bàn này trên làm sao không cơm nước đây. A, đúng, ăn cơm. Nhận ra được Lạc Phong ý tứ, Chu Ái Tiếu nhất thời cười lên, đưa tay bắt chuyện thành mỹ nữ phục vụ viên, người phục vụ, thực đơn cho huynh đệ ta, Lạc Phong ngươi tùy tiện điểm A. Ăn hết mình, không nên khách khí, ngày hôm nay ta mời khách. Tiếp nhận thực đơn Lạc Phong nhìn thấy mặt trên món ăn tên sau, lúc này liền nhíu mày, phía trên này đều là gì đó kiểu pháp hầu bao ý diện, hoàng gia cay tôm loại hình, lại không có chính mình biết rõ cà chua xào trứng gà. Nhìn thấy Lạc Phong cau mày, Chu Ái Tiếu trong lòng hơi một đột. Chẳng lẽ là cái tên này không lọt mắt món ăn ở đây? Cũng đúng, thân là Thần Phong tập đoàn người sáng lập, vậy khẳng định ăn đồ vật đều nếu như rất cung. Cái kia, Lạc Phong nếu như ngươi nếu như. Ở Chu Ái Tiếu lời còn chưa nói hết thời điểm, Lạc Phong liền trực tiếp vung tay lên, khá là dũng cảm nói rằng, như vậy đi, đem này một tờ, còn có này một tờ cùng này một tờ, này bốn hiệt món ăn lên một lượt một lần. Chu Ái Tiếu sửng sốt. Mỹ nữ phục vụ viên sửng sốt. Lập tức liền điểm bốn hiệt món ăn, thêm vào này một phòng khách chi phí, hơn nữa một bàn thấp nhất tiêu phí, cái quái gì vậy bữa cơm này hạ xuống, liền phải bỏ ra hơn 10 vạn A. Chu Ái Tiếu trái tim chảy máu. Yêu cười hắn, vào giờ phút này một chút xíu đều không cười nổi. Bất quá rất nhanh, nghĩ đến một lúc chuyện cần làm sao, Chu Ái Tiếu liền cắn răng, sau đó nhìn về phía còn ở lo lắng mỹ nữ phục vụ viên, thấp giọng quát lên, ngươi còn ở lạnh nhạt làm gì chứ? Mang món ăn A. Thật không tiện. Mời các ngươi chờ. Kinh Chu Ái Tiếu như thế hét một tiếng, mỹ nữ phục vụ viên mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, xin lỗi nói một tiếng sau, liền cấp tốc xoay người đi ra phòng khách. Hiện tại mỹ nữ phục vụ viên rất rõ ràng, đang ngồi ba người, đều là có lai lịch lớn chủ. Nay cũng không phải mỹ nữ phục vụ viên mù quáng suy đoán. Bởi vì này kinh thành Thực Vương phủ tổng cộng chia làm có 5 tầng, lầu 2 trở lên liền thuộc về người lớn vật cấp bậc. Mà một lần ăn cái mười mấy vạn tuy rằng không phải là không có. Nhưng đây là thuộc về loại kia phi thường ít ỏi thấy tồn tại. Nếu như nói ba người này là đến ăn bá vương món ăn, cái kia thì càng thêm không thể, bởi vì hễ là biết kinh thành Thực Vương phủ, thì càng thêm rõ ràng ở kinh thành Thực Vương phủ thế lực sau lưng. chính là bởi vì có cứng rắn bối. Cảnh, kinh thành thực vương phủ cũng mới sẽ khá cụ nổi danh, mặc dù là kinh thành công tử bột, cũng không người nào dám ở đây gây sự. Cho tới kinh thành thực vương phủ sau lưng đến cùng là cái gì thế lực, nhưng không có người nào rõ ràng, chỉ là biết, mặc dù là mấy vị thủ trưởng, có lúc chiêu đãi ngoại tân cũng lại ở chỗ này ăn cơm. Có thể làm cho thủ trưởng tới dùng cơm thế lực, mặc dù là dùng đầu ngón chân đi suy nghĩ một chút, cũng phải có thể nghĩ ra được sẽ cụ có cỡ nào năng lượng khổng lồ. Ở cô gái đẹp kia người phục vụ rời đi không tới 10 phút, liền có một loạt mỹ nữ phục vụ viên đẩy cửa mà vào, trong tay các bưng một che kín cái nắp mâm lớn. Cách mâm, Lạc Phong đều phảng phất có thể nghe thấy được món ăn hương. Rất nhanh một tấm đại đại viên trên bàn gỗ liền xếp đầy Lạc Phong điểm cái kia bốn hiệt món ăn, kỳ thực nói là bốn hiệt, chân chính món ăn cũng chẳng có bao nhiêu, chỉ có 12 đạo món ăn mà thôi, thế nhưng mỗi một đạo món ăn giá cả, nhưng là đầy đủ để phổ thông một nhà ba người một tháng ăn no mặc ấm. Nhìn này một bàn món ăn, Chu Ái Tiếu tâm vẫn đang chảy máu, trên mặt mạnh mẽ bỏ ra một vẻ khó coi nụ cười, sau đó đứng lên đến chạy đến Lạc Phong bên cạnh, dùng chiếc đũa gắp một đại tôm đến Lạc Phong trong bát. Lạc Phong, đến ăn cái này, đây chính là bọn họ nơi này bảng hiệu món ăn, bảo đảm ngươi ăn một lần dư vị 100 lần. Lạc Phong nhưng chậm chạp không có giới khoái, mà là sắc mặt quái dị nhìn Chu Ái Tiếu. Cơ mờ nờ đến cùng là cái tình huống thế nào? Xin mời lao tử ăn cơm cũng là thôi, làm sao hiện tại còn kẹp cho ta món ăn? Đối với đĩa rau động tác này kỳ thực Lạc Phong chính mình là cũng không bài xích, thế nhưng một thấp bé tên béo, một mặt nụ cười tà ác cho một đại nam nhân đĩa rau. Hình ảnh này làm sao liền cái quái gì vậy có một luồng cùng. Hài vẻ đẹp đây. Khắc khắc, tên béo, ta nói ngươi cái quái gì vậy rốt cuộc muốn làm gì. Lạc Phong thực sự là nhẫn không chịu được Chu Ái Tiếu, trực tiếp chất vấn mở miệng, ngươi nếu không nói, ta liền trực tiếp mang theo Nhược Nhược đi rồi. Kha kha, phong thần chính là phong thần, quả nhiên là thông minh cực kỳ a. Chu Ái Tiếu phẫn nộ nở nụ cười, hướng về Lạc Phong dựng thẳng lên một ngón tay cái, ta như thế thâm ngụy trang, đều bị ngươi cho liếc mắt nhìn ra. Cơ mờ nờ, rõ ràng như vậy, coi như là ngớ ngẩn cũng có thể nhìn ra a. Lạc Phong đã vô lực nhổ nước bọn, trực tiếp nói, có chuyện nói mau, có dám mau thả. Khà khà, kỳ thực ba là như vậy. Chu Ái Tiếu rốt cục nói ra mục đích của chính mình, cái kia ngươi phong thần tổ chức tà đế không phải nghiên chế ra một cái rất trâu bò quần áo sao, cái kia ta nghĩ mua hai cái. Cái đệt, làm sao ngươi biết? Nghe được Chu Ái Tiếu, Lạc Phong nhất thời liền trợn to hai mắt. Lẽ nào các ngươi quốc an cục còn ở ta phong thần trong tổ chức xếp vào dọc tuyến? Chu Ái Tiếu nói tới quần áo, chính là đã từng tiểu lang huấn luyện Huệ Thế cùng Lưu Văn Bắc thời điểm cái kia hai bộ quần áo, có thể ở phát điện đồng thời tăng lên người thể chất. Nhưng y phục kia cũng chỉ là ở kiểm tra kỳ mà thôi, vẫn không có lượng lớn chế tạo, vì lẽ đó chỉ cần không phải phong thần cao tầng, căn bản là sẽ không biết. Nếu như Chu Ái Tiếu biết đến thoại, vậy thì là ở phong thần cao tầng bên trong, có quốc an cục cơ sở ngầm. Khắc khắc. Nhìn thấy Lạc Phong trong nháy mắt biến sắc mặt, Chu Ái Tiếu cản vội vàng nói, không nên hiểu lầm, không nên hiểu lầm, ngươi làm sao liền không suy nghĩ một chút, chúng ta quốc an cục nếu như ở chỗ của ngươi xếp vào cơ sở ngầm, lẽ nào sẽ giấu giếm được tà đế sao? Nói cũng vậy. Lạc Phong lúc này mới gật gật đầu, tà đế là một tên thực lực mạnh mẽ tinh thần hệ dị năng giả, có thể sử dụng lực lượng tinh thần đến phân biệt một người mục đích thật sự. Vì lẽ đó, ở phong thần bên trong căn bản là không tồn tại những tổ chức khác sắp xếp nằm vùng. Là ta thấy tà đế hắn tuyên bố ở chợ đêm tin tức phía trên. Chu Ái Tiếu như thực chất nói rằng, thế nhưng trên chợ đen diện giá cả ngươi cũng đều biết, chúng ta quốc an cục điểm ấy của cải, nơi nào mua hai cái đây? Chương 129, chính thức sức mạnh. Chương 129, chính thức sức mạnh. Là ta thấy tà đế hắn tuyên bố ở chợ đêm tin tức phía trên. Chu Ái Tiếu như thực chất nói rằng, thế nhưng trên chợ đen diện giá cả ngươi cũng đều biết, chúng ta quốc an cục điểm ấy của cải, nơi nào mua hai cái đây? Tiểu tà ở trên chợ đen diện tuyên bố. Nghe vậy, Lạc Phong nhất thời liền nhíu mày lại, một tay vước cằm, chẳng lẽ hắn đã đem quần áo cho hoàn thiện được rồi. Nghĩ tới đây, Lạc Phong cũng cảm thấy không phải là không có khả năng này, dù sao mình đã thật mấy tháng không có quan tâm chuyện này, này thời gian mấy tháng tiểu tà có thể đem quần áo hoàn thiện, đồng thời lượng lớn chế tạo, cũng là chuyện rất bình thường. Nhất thời, Lạc Phong liền lại hiếu kỳ lên, hướng về Chu Ái Tiếu hỏi, quần áo ở chợ đêm giá cả là bao nhiêu? Một cái 200 triệu đô la Mỹ. Phúc. Lạc Phong mới vừa uống vào trong miệng một cái đồ uống trong nháy mắt phun ra ngoài, trợn to hai mắt nhìn Chu Ái Tiếu, ngươi nói bao nhiêu? 200 triệu đô la Mỹ a. Chu Ái Tiếu một mặt chuyện đương nhiên dáng vẻ, có người nói người bình thường sau khi mặc vào, sau đó trải qua cường độ cao huấn luyện liền có thể ủng sẽ vượt qua bộ đội đặc chủng thực lực. Phải biết, thứ này cũng ngang với nói là dễ như ăn bánh liền làm ra cường giả a. Liên này. Nghe xong Chu Ái Tiếu, Lạc Phong chợt phát hiện, Chu Ái Tiếu giảng cùng với trước ở Huệ Thế cùng Lưu Văn Bắc trên người hai người so với, công năng thật giống phải yếu hơn không ít. Đương nhiên không phải, dùng 200 triệu đô la Mỹ đến chế tạo một đám thực lực vượt qua bộ đội đặc chủng người, quá không có lợi. Chu Ái Tiếu lắc lắc đầu, tiếp theo sau đó nói rằng, y phục này ngoại trừ có trước nói cái kia tác dụng ở ngoài, còn đối với cổ võ giả cùng dị năng giả rất có ích lợi, đương nhiên, chỉ là đối với cấp C bao quát cấp C trở xuống dị năng giả, cùng với luyện khí cảnh cổ võ giả có tác dụng, có thể vững chắc bên trong cơ thể của bọn họ năng lượng, thậm chí còn trợ giúp bọn họ đột phá. Nghe xong Chu Ái Tiếu sau, Lạc Phong trong nháy mắt rõ ràng y phục này giá trị vị trí. Kỳ thực ở cổ võ giả trên người không thể hiện được quá nhiều cái gì, thế nhưng đối với dị năng giả tới nói, y phục này quả thực chính là có thể so với thần khí tồn tại. Bởi vì bình thường dị năng giả, ở sau khi giác tỉnh nếu như không phải có cái gì đặc thù cơ duyên, hoặc là thiên tư thông minh, như vậy hắn cả đời cũng có thể là hắn thức tỉnh thời điểm đẳng cấp. Nói cách khác, nếu như sau khi thức tỉnh là một tên cấp C dị năng giả, như vậy cả đời này, đều sẽ bị vây ở cấp C. Mà hiện tại có y y phục này, đối với cấp C cùng cấp D dị năng giả tới nói, quả thực chính là thiên đại mê hoặc, mặc dù đối với cấp C trở lên không nhiều lắm tác dụng, thế nhưng có thể đủ y phục này đến vững chắc năng lượng A. Cho nên nói, nghĩ thông suốt những này Lạc Phong nhất thời liền cảm thấy 200 triệu đô la Mỹ một chút xíu đều không mắc, hơn nữa còn tiện nghi quá có thêm. Lạc Phong biết, tiểu tà đặt ở trên chợ đen bán, khẳng định là công năng yếu bất bản, nói cách khác không có công bố ra bên ngoài quần áo, chí ít có thể đối với cấp B dị năng giả hữu hiệu. Rất nhanh, Lạc Phong tư tưởng liền kéo về thực tế, sau đó trên mặt lộ ra một vẻ cân nhắc nụ cười đi ra, ta nói, nếu ngươi cũng biết y phục này như thế châu bò. Cái kia tặng không ngươi hai cái ta chẳng phải là thiệt thòi chết rồi. Cái này. Nghe xong Lạc Phong, Chu Ái Tiếu nhất thời nhíu mày lại, hắn đương nhiên biết quần áo quý giá trình độ, thế nhưng 200 triệu đô la Mỹ, hắn cũng thật là không có cái kia vô cùng bạo tay. Qua một lát, Chu Ái Tiếu trước mắt đột nhiên sáng ngời, nói rằng, không bằng như vậy, ta cho một mình ngươi chúng ta quốc an cục quyền lợi, ở nào đó chút thời gian ngươi có thể vô điều kiện điều động đến bọn ta quốc an của người. Như vậy phải không? Nghe được Chu Ái Tiếu, Lạc Phong nhất thời một mặt cười xấu xa lên, lẽ nào ngươi liền không sợ ta dùng người của các ngươi làm chút gì vi pháp loạn kỳ sự tình sao? Ta tin tưởng ngươi. Chu Ái Tiếu chỉ nhàn nhạt nói ra bốn chữ. Ha ha. Lạc Phong cười to lên, được, chỉ bằng mượn ngươi câu nói này, ta sẽ đưa ngươi hai bộ, hơn nữa còn không phải trên chợ đen bán loại kia cấp thấp hàng. Ngươi nói thật chứ? Chu Ái Tiếu tay không nhịn được run lên dưới. Hắn tự nhiên là có thể đoán được. Lạc Phong căn bản sẽ không đem cao cấp nhất quần áo lấy ra bán, thế nhưng hắn nhưng đoán không được, Lạc Phong dĩ nhiên sẽ tặng không cho hắn hai cái loại này quần áo, mà lý do cũng chính là hắn nói với Lạc Phong ra cái kia bốn chữ. Nhìn thấy Lạc Phong cực kỳ khẳng định gật gật đầu sau, trong nháy mắt Chu Ái Tiếu thì có một luồng muốn kích động lệ nóng doanh tròng cảm giác. Ngồi ở Lạc Phong bên cạnh Hạ Nhược Lam tuy rằng không biết Lạc Phong hai người là đang nói cái gì, thế nhưng nàng nhưng vẫn đều mỉm cười, không có mở miệng đi hỏi, nàng là một người đàn bà thông minh. Biết nếu như Lạc Phong muốn tự mình biết là sẽ chủ động nói với tự mình. Mà không muốn tự mình biết đồ vật, cũng là tuyệt sẽ không nói cho chính mình, cũng không phải là bởi vì Lạc Phong không muốn để cho tự mình biết, mà là vì mình an toàn suy nghĩ. Trải qua những ngày gần đây, Hạ Nhược Lam đã ý thức được, Lạc Phong không còn là 10 năm trước cái kia không còn gì cả tiểu tử nghèo. Nhưng Hạ Nhược Lam đối với những này hồn nhiên không thèm để ý, mặc dù Lạc Phong vẫn là cái kia không còn gì cả tiểu tử nghèo, nàng đời này kiếp này cũng chỉ sẽ thích một mình hắn. Nàng sớm đã đem chính mình một đời, giao cho người đàn ông này. Lạc Phong cùng Chu Ái Tiếu xem như là đạt thành nhận thức chung, hai người đàn ông vì vậy mà thoải mái cười to, uống lên rượu đến. Thế nhưng bàn rượu mới vừa mới bắt đầu không tới mấy phút, phòng khách cửa lớn bị người bỗng nhiên cho dùng chân bạo lực đá văng. Tiếp theo từ bên ngoài tràn vào đến một đoàn võ trang đầy đủ đặc công, một người cầm đầu trong tay cầm chính là một cái hiện ra hào quang màu trắng bạc sa. Mặc chi ưng, mà những người khác dĩ nhiên tất cả đều cầm một cái vi. Chủng. Nguyên bản trong phòng khách bầu không khí trong nháy mắt bị đánh vỡ, nhìn này quần sát khí ác liệt võ cảnh, Chu Ái Tiếu trong con ngươi nổi lên một vẻ không thích, đối với Lạc Phong hắn sẽ khách khí, thế nhưng như thế một đám nho nhỏ võ cảnh dĩ nhiên cũng dám dáng dấp như vậy phá hoại hắn nha hứng, còn cái quái gì vậy có hay không đem chính hắn một đường đường quốc gia an toàn cục trưởng để ở trong mắt. Chỉ thấy Chu Ái Tiếu hướng về người cầm đầu kia lạnh lùng nói, xem các ngươi nghề này đầu, muốn trảo phần tử khủng bố, có phải là đi sai chỗ? Nói. Chu Ái Tiếu từ chỗ ngồi trực tiếp đứng lên, sau đó từ trong lồng ngực lấy ra một giấy chứng nhận quay về cầm đầu đặc công, lạnh lùng nói, ta là quốc gia an toàn cục trưởng Chu Ái Tiếu, ngươi là cái nào bộ ngành, cấp trên của ngươi là ai? Nếu như cấp trên của ngươi không đối với các ngươi hành động hôm nay làm ra một làm ta thỏa mãn lời giải thích, như vậy ta nghĩ chúng ta đại gia đều sẽ không dễ chịu. Nhưng mà nhìn thấy Chu Ái Tiếu lượng ra bản thân quốc an cục cục trưởng thân phận, cái này đặc công trong con ngươi nhưng là bỗng nhiên không sợ, mà là hướng về Chu Ái Tiếu chào theo kiểu nhà binh, sau đó cấp tốc nói rằng, Chu cục trưởng ngươi được, ta là Hoa Hạ kinh thành quân khu thuộc hạ đặc công chi đội đội trưởng Triệu Long, ngày hôm nay chúng ta đến mục đích chính là muốn dẫn đi kẻ tình nghi Lạc Phong. Đây là số 4 thủ trưởng chính mồm ra lệnh, nếu như hắn dám phản kháng, như vậy chúng ta thì có quyền trực tiếp mở đấu súng giết. Số 4 thủ trưởng. Nghe được lại là Phong Hoa Vân ra lệnh, Chu Ái Tiếu con ngươi nhất thời liền nheo lại đến. Mà vào lúc này Hạ Nhược Lam trong con ngươi cũng là hiện ra một vệt lo lắng vẻ mặt nhìn Lạc Phong. Lạc Phong nhưng là một mặt hờ hững vẻ mặt, dùng tay cầm lấy Hạ Nhược Lam tay, ra hiệu nàng không muốn lo lắng, sau đó tự mình uống rượu. Rất nhanh, Chu Ái Tiếu liền lại mở miệng. Nếu nói Lạc Phong là kẻ tình nghi, như vậy ta muốn hỏi hỏi, Lạc Phong làm cái nào một số chuyện? Lạc Phong kẻ khả nghi giết chết Phong Hán Vũ chuyên trách tài xế, còn có trọng thương Phong Hán Vũ. Nếu như vậy ngươi có chứng cứ gì đây? Chu Ái Tiếu trong con ngươi lộ ra một vẻ cân nhắc nụ cười, một người tuổi còn trẻ đặc công muốn với hắn cái này ở cục trưởng vị trí lăn lộn không biết bao nhiêu năm kẻ ra đời đấu, vậy còn là kém xa. Triệu Long ánh mắt lấp lóe mấy lần, sau đó ngựa khi có chút đông cứng nói rằng, chúng ta đặc công chỉ là phụ trách động thủ bắt người, còn chứng cứ phương diện, cũng bất quy chúng ta quản. Ai nhà ta sát? Nhìn thấy Triệu Long nói như vậy một bộ lẽ thẳng khí hùng dáng vẻ, Chu Ái Tiếu trong nháy mắt liền không cao hứng. Cơ mờ nờ, này toàn song chính là không đem lão tử cái này quốc an cục cục trưởng phóng tới trong mắt ta. Giữa lúc Chu Ái Tiếu chuẩn bị kỹ càng thật mở miệng, lối ra, giáo dục một hồi cái này tuổi trẻ đặc công, dạy hắn làm người như thế nào thời điểm. Đột nhiên liền từ ngoài phòng khách truyền vào đến một đạo âm thanh uy nghiêm. Làm sao, Chu cục trưởng lúc nào cũng bắt đầu nghi vấn lên ta mệnh lệnh. Nghe được âm thanh này sau, Chu Ái Tiếu sắc mặt trong nháy mắt khẽ biến. Sau đó, liền nhìn thấy một sắc mặt âm trầm lão nhân hai tay sau lưng đi tới. Chính là số 4 thủ trưởng Phong Hoa Vân. Mà Lạc Phong, phảng phất là đã sớm dự liệu được sẽ phát sinh tình huống như thế, không nhanh không chậm dùng khăn tay chùi miệng ba, sau đó cũng không có đứng lên đến. Mà là trực tiếp ngồi ở trên ghế xoay người nhìn về phía Phong Hoa Vân, Phong Thủ trưởng, lúc nào mệnh lệnh của ngươi chính là chứng cứ. Nếu như ngươi không có chứng cứ xác thực, mặc dù ngươi là số 4 thủ trưởng, cũng phải cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng A. Ngươi chính là Lạc Phong. Phong Hoa Vân âm trầm ánh mắt, trong nháy mắt rơi vào Lạc Phong trên người, dĩ nhiên đối với Hán Vũ giới như vậy trùng tay, không nghĩ tới ngươi là một như vậy tàn nhẫn người. Phong Thủ trưởng, ngươi lời này nói nhưng là không đúng. Lẽ nào ngươi tận mắt đến là ta đối với ngươi tôn tử đã hạ thủ sao? Lạc Phong hoàn toàn không trúng Phong Hoa Vân bộ, ngươi cũng không nên vẹn vẹn bởi vì đêm đó ta ở đây, liền một mực chắc chắn là ta ra tay đi. Không phải ngươi, vậy còn là ai? Phong Hoa Vân sắc mặt hết sức căm trầm, phảng phất có thể chảy ra nước. Ta cũng không biết ta, lúc đó ta vừa vặn bị gió thổi qua, sau đó hạt cắt mê hoặc con mắt, cái gì cũng không thấy. Lạc Phong trong nháy mắt phát động hắn nói dối đều không mang theo làm bản nháp công phu. Ngược lại hiện tại là nói cái gì cũng không thể thừa nhận tự mình động thủ. Bất quá nghe xong Lạc Phong sau, Chu Ái Tiếu nhưng là khỏe miệng một trận co rúm, ngươi vẫn có thể lại xả điểm sao. Ai cũng biết đêm đó tại Hạ Vũ, còn cờ mở nở cái gì gió thổi hạt cắt hết mắt. Mà Phong Hoa Vân trong lòng cũng là một mạch, hắn không nghĩ tới Lạc Phong miệng, đã vậy còn quá có thể nói. Nguyên bản hắn ngày hôm nay dự định chính là trực tiếp phát động chính thức sức mạnh, đem Lạc Phong tóm lại, sau đó thừa dịp những người khác còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Trực tiếp đem Lạc Phong cho xử phạt đi, đến thời điểm cháu mình cựu liền có thể báo, thế nhưng bây giờ nhìn lại, chính mình muốn đem Lạc Phong vòng vào bộ bên trong, là có chút không thể. Chương 130, vô tội phong thích, thượng. Chương 130, vô tội phong thích, thượng. Nguyên bản hắn ngày hôm nay dự định chính là trực tiếp phát động chính thức sức mạnh, đem Lạc Phong tóm lại, sau đó thừa dịp những người khác còn chưa kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp đem Lạc Phong cho xử phạt đi, đến thời điểm cháu mình cựu liền có thể báo. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, chính mình muốn đem Lạc Phong vòng vào bộ bên trong, là có chút không thể. Trong lòng thầm mắng một tiếng khá lắm miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử sau, Phong Hoa Vân cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp đánh vung tay lên, trước tiên đem hắn mang đi, có cái gì muốn phản bác, đợi được bên trong lại nói. Phong Thủ trưởng, như ngươi vậy không nói hai lời liền trực tiếp động thủ bắt người, có phải là ấn tượng rất nguy à? Lạc Phong nheo mắt lại nhìn Phong Hoa Vân. Làm sao, chẳng lẽ ngươi còn muốn bắt giữ? Phong Hoa Vân lông mày xoay ngang. Lạnh lùng nói. Đương nhiên không, dù sao ta nhưng là một cái tuân kỷ thủ pháp thật thị dân. Lạc Phong nhẹ nhàng lay động đầu, ta chỉ là đang lo lắng, nếu như ngươi oan uổng người tốt, chuyện này đối với ngươi ảnh hưởng, nhưng là rất nguy a. Hừ, đừng nói nhảm, mang về cho ta. Phong Hoa Vân trực tiếp phất tay. Còn cái gì ảnh hưởng không được, đợi được đem ngươi mang sau khi trở về, có thừa biện pháp để ngươi mở miệng. Không thể không nói, vì giúp mình tôn tử hả giận, Phong Hoa Vân đã là gần như điên cuồng mức độ. Nhìn vây lên đến đặc công, Chu Ái Tiếu trong lòng tuy rằng sốt ruột, thế nhưng là không thể làm gì. Lạc Phong vừa mới cho hắn như vậy lợi ích khổng lồ, mà bây giờ nhìn Lạc Phong có khó khăn, chính mình nhưng còn không có cách nào cho hắn trợ giúp, Chu Ái Tiếu trong lòng trong nháy mắt thì có một luồng rất hổ thẹn cảm giác. Phong. Nhìn thấy một đám đặc công liền như vậy muốn bắt đi Lạc Phong, Hạ Nhược Lam không nhịn được ở Lạc Phong tay, đầy mặt lo lắng. Yên tâm, ta sẽ không sao. Lạc Phong nhẹ nhàng méo Hạ Nhược Lam gò má, sau đó đối với nàng lộ ra một nụ cười ấm áp, cái nụ cười này nhất thời để Hạ Nhược Lam trong lòng yên ổn không ít. Sau đó Lạc Phong nhìn về phía muốn bắt hắn một đám đặc công, mỉm cười nói, không cần các vị tự mình động thủ, chính ta theo các ngươi đi. Lạc Phong bình thản ung dung theo đặc công đi ra phòng khách, rất nhanh, trong phòng khách cũng chỉ còn sót lại Hạ Nhược Lam cùng Chu Ái Tiếu hai người. Hạ tiểu thư, thực sự là xin lỗi. Chu Ái Tiếu đối với Hạ Nhược Lam lộ ra một xin lỗi vẻ mặt, nếu như không phải ta ngày hôm nay xin mời Lạc Phong đi ra ăn cơm, e sợ cũng không sẽ xảy ra chuyện như thế. Không trách ngươi. Hạ Nhược Lam nhưng là khẽ mỉm cười, nói rằng, Phong hắn đã sớm dự liệu được số 4 thủ trưởng sẽ phát động chính thức sức mạnh tới đối phó hắn, vì lẽ đó hắn cũng đã sớm làm chuẩn bị. Có chuẩn bị. Nghe được Hạ Nhược Lam, Chu Ái Tiếu nhất thời sững sờ. Mà giờ khắc này, Lạc Phong cũng leo lên ngồi một chiếc võ cảnh áp vận xe, nhìn bên cạnh ba cái cầm thật. Thương đạn thật súng tự động đối với mình người, Lạc Phong không khỏi cảm giác được có chút buồn cười. Chính mình đường đường phong thần, lại còn có thể có một ngày lưu lạc tới mức độ này. Cũng không biết nếu như chuyển đi, sẽ có hay không có người sẽ nhờ đó cười đến rụng răng. Ngươi nhìn cái gì vậy? Lúc này, một hơi chút tuổi trẻ chút võ cảnh nhìn thấy Lạc Phong con mắt không được ở hướng về ba người bọn họ trên người miểu, nhất thời liền lạnh lùng quát lên, đồng thời dùng nòng súng chọc chọc Lạc Phong thân thể, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể có cơ hội chạy đi. Không chỉ có sát hại thủ trưởng tôn tử tài xế, ngươi lại còn dám trọng thương thủ trưởng tôn tử, ngươi là tuyệt đối chạy trốn không được pháp luật trừng phạt. Nghe xong cái này tuổi trẻ võ cảnh, Lạc Phong trong nháy mắt liền cảm giác được rất buồn cười, nhất thời liền không nhịn được muốn đậu đậu cái này tuổi trẻ võ cảnh. Hắn nói rằng, ai nói cho ngươi và ta giết cái kia cái gì tài xế, sau đó lại trọng thương thủ trưởng tôn tử. Lẽ nào là ngươi tận mắt nhìn thấy không? Đây là thủ trưởng hắn chính mồm nói cho chúng ta. Tuổi trẻ võ cảnh trên mặt lộ ra một tia tin chắc vẻ mặt, thủ trưởng là tuyệt đối sẽ không bắt nạt gạt chúng ta. Rất hiển nhiên. Hắn đối với Phong Hoa Vân là duy trì tuyệt đối tin tưởng thái độ. Nhìn thấy tuổi trẻ võ cảnh dáng vẻ, Lạc Phong không khỏi thấy buồn cười. Lập tức hắn lắc lắc đầu, không tiếp tục nói nữa. Bất quá nhìn dáng dấp, cái này tuổi trẻ võ cảnh rất hy vọng mình có thể làm ra một lần thành tích tốt, đặc biệt là lần này là do số 4 thủ trưởng tự mình mệnh lệnh. Người riêu cái gì đâu? Có phải là đang suy nghĩ cái gì kế hoạch chạy trốn? Tuổi trẻ võ cảnh sắc mặt một trận lạnh lẽo, ta cho ngươi biết, ngươi muốn chạy trốn là không thể. Nhưng ta cũng không có muốn chạy trốn dự định a. Lạc Phong không nhịn được cười nói. Không có muốn chạy trốn dự định. Tuổi trẻ võ cảnh nhưng là liên tục cười lạnh, càng ngày càng khẳng định phán đoán của chính mình. Mỗi cái người giống như ngươi, đều là ngoài miệng không nói muốn chạy trốn, thế nhưng ở trong lòng nhưng là suy nghĩ đào tẩu kế hoạch, thế nhưng kết cục của bọn họ đều không ngoại lệ chỉ có một, vậy thì là bị đánh gục. Ha ha ha. Nghe đến đó, Lạc Phong thực sự là không nhịn được cười lên, ngươi biết ta là người như thế nào sao? Ta không biết. Ta cũng không muốn biết, thế nhưng có thể khẳng định chính là, nếu ngươi có thể động thủ giết người, vậy thì tuyệt đối sẽ không là người tốt. Tuổi trẻ võ cảnh cũng thật sự là một đầy ngập nhiệt huyết tiểu tử, chỉ là đáng tiếc tư tưởng quá thẳng thắn. Vậy nếu như ta giết không phải hảo nhân? Lạc Phong lại hỏi. Mặc dù ngươi giết người cũng là người xấu, thế nhưng tự có pháp luật trừng phạt bọn họ. Tuổi trẻ võ cảnh lời mới vừa ra khỏi miệng, sau đó sắc mặt trong nháy mắt nghiêm lại, cảnh giác nhìn Lạc Phong. Ngươi có phải là ở dùng nói chuyện rời đi chúng ta sự chú ý, sau đó ý đồ đào tẩu? Lạc Phong. Nhìn một chút cái này tuổi trẻ võ cảnh, lại liếc nhìn mặt khác hai con mắt nhìn nơi khác, một bộ ta không quen biết dáng dấp của hắn mặt khác hai cái võ cảnh, Lạc Phong cảm giác mình vẫn là nhắm miệng không nói lời nào tốt. Hắn phi thường hoài nghi, nắm giữ như vậy đầu óc người, đến cùng cái quái gì vậy là làm sao lên làm võ cảnh. Bất quá cũng không có người cho Lạc Phong giải thích nghi hoặc, mà là rất nhanh, đến địa phương. Sau khi xuống xe, Lạc Phong liếc nhìn bốn phía, lại phát hiện nơi này cũng không phải cái gì cục công an, mà là quân đội. Võ cảnh người, đem mình mang đến quân đội làm gì? Tuy rằng nghĩ như vậy, Lạc Phong sắc mặt nhưng là không hề dị thường. Rất nhanh, ba tên võ cảnh áp lạc Phong, đem hắn mang vào một phòng gian nhỏ bên trong. Lại qua có gần như 2 phút, Phong Hoa Vân đẩy ra giày nặng cửa sắt, đi vào, ánh mắt lạnh như băng nhìn Lạc Phong. Xem ngươi này bình tĩnh dáng vẻ, chẳng lẽ ngươi cho rằng còn sẽ có người tới cứu ngươi sao? Phong Hoa Vân châm chọc mở miệng nói. Ta có thể nói thật cho ngươi biết, ngươi bị giam áp ở nơi này, căn bản cũng không có những người khác biết. Vì lẽ đó ngươi cũng đừng ý đồ có người tới cứu đi ngươi. Ta nghĩ ngươi cũng biết ta là ai, ngươi liền có thể xác định, cái này phòng gian nhỏ có thể đóng lại ta. Lạc Phong khẽ cười một tiếng, chật hai tay một trận, khảo hai tay hắn còng tay trong nháy mắt đã biến thành đoạn sát. Chương 131, vô tội phong thích, trùng. Chương 131, vô tội phong thích, trùng. Ta nghĩ ngươi cũng biết ta là ai, ngươi liền có thể xác định, cái này phòng gian nhỏ có thể đóng lại ta. Lạc Phong khẽ cười một tiếng, chật hai tay một trận, khảo hai tay hắn còng tay trong nháy mắt đã biến thành đoạn sát. Phong Hoa Vân con ngươi không nhịn được híp lại một hồi, bất quá ngựa khí nhưng không có bất kỳ mềm yếu cùng phái nhượng, ta tự nhiên biết ngươi thân phận của phong thần, thế nhưng ngươi ngày hôm nay chỉ cần dám to gan làm ra vượt ngục chuyện như vậy, từ nay về sau toàn bộ hoa hạ đem không có ngươi dung thân vị trí, mà ngươi cũng sẽ bị ta hoa hạ chính. Phủ thế giới. Truy nã. Nói, Phong Hoa Vân trên mặt lộ ra một vệt nụ cười lạnh như băng. Ý kia phảng phất chính là đang nói, nếu như ngươi không sợ bỏ mạng thiên ngai, đều có thể lấy vượt ngục. Được lắm cáo giả cáo giả. Lạc Phong trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười nhàn nhạt, cái kia xem ra người chuẩn bị đúng là rất đầy đủ a. Nếu như chuẩn bị không đầy đủ, làm sao có thể đối phó được đại danh đỉnh đỉnh phong thần đây? Phong Hoa Vân lộ ra một cũng vậy nụ cười, ngươi càng dám to gan đem ta tôn tử hại thành bộ dáng này, ta quyết không khoan dung ngươi. Kỳ thực ta ngược lại thật ra rất tò mò, Phong Hán Vũ tiểu tử kia bị thương nặng như vậy sao, làm cho hắn hạ giận làm sao không phải cha mẹ hắn, mà là ngươi cái này vượt bối ra ra đây. Lạc Phong trên mặt lộ ra một vẻ tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Nhưng mà Lạc Phong vừa nói, nhưng như là nhen lửa cái gì dẫn hỏa tuyến, trong nháy mắt liền để Phong Hoa Vân hoàn toàn biến sắc. Hán Vũ đứa nhỏ này thờ nhỏ phụ mẫu đều mất, từ nhỏ đến lớn đừng nói là đánh, mặc dù là mắng hắn ta đều không nỡ lòng bỏ, mà ngươi bây giờ lại dám trọng thương hắn. Đang khi nói chuyện công phu, Phong Hoa Vân lại trở nên láo lệ tung hoành lên, là ta có lỗi với hắn đã cố cha mẹ a. Đây là khiến Lạc Phong không nghĩ tới. Nguyên lai Phong Hán Vũ cha mẹ cũng đã treo. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ cũng bình thường, nếu như không có Phong Hoa Vân sùng địch, Phong Hán Vũ cũng sẽ không có kết quả như thế. Vì lẽ đó cuối cùng chỉ có thể nói hai chữ, đáng đời. Mà giờ khắc này Phong Hoa Vân đã đỏ cả mắt, cháu của ta biến thành bộ dáng này, tất cả đều là ngươi hại, mặc dù ngươi là mạnh mẽ phong thần, ta cũng phải để ngươi trả giá đắt giá đánh đổi. Mình bình thường liền mắng một tiếng đều không nỡ lòng bỏ tôn tử bị Lạc Phong đánh thành trọng thương. Hắn làm sao sẽ không tức giận? Vì lẽ đó hắn nhất định phải để Lạc Phong trả giá thật lớn, hắn muốn vì chính mình tôn tử báo thù. Giờ khắc này bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, Phong Hoa Vân đã sớm đem mình số 4 thủ trưởng thân phận ném ra sau đầu. Nhìn đỏ cả mắt Phong Hoa Vân, Lạc Phong nhưng là liên tục cười lạnh, tôn tử của ngươi rơi vào kết cục như thế, ta chỉ có thể đưa lên 7 chữ, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Ta cũng vẫn thật sự muốn biết, đến cùng là ai muốn chết? Phong Hoa Vân trong con ngươi bắn ra một đạo lạnh lẽo ánh sáng. Ta muốn cho ngươi chết. Ta muốn cho ngươi chết. Câu nói này là trước Lạc Phong nói với Phong Hán Vũ mở miệng, lối ra, hiện tại Phong Hoa Vân càng làm câu nói này còn nguyên nói ra khỏi miệng đưa cho Lạc Phong. Thế nhưng, hắn muốn Lạc Phong chết Lạc Phong liền có thể chết sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Ha ha. Vào lúc này Lạc Phong một trận cười to, ngẩng đầu nhìn Phong Hán Vũ, khỏe miệng lộ ra một vệt ý cười, như vậy ta rất muốn biết, là lao ra ngài tự mình động thủ đây. Vẫn là ngươi để cho người khác đến động thủ cho tôn tử của ngươi báo thủ. Bất quá ở Phong Hoa Vân còn chưa mở lời thời điểm, Lạc Phong liền lại tự mình mở miệng nói rằng, thế nhưng ta cảm giác, mặc kệ ngươi dùng cái nào phương pháp, ngươi đều là không giết chết được ta, vì lẽ đó nếu như lão gia ngài không nghĩ đến thời điểm mất mặt, vẫn là kịp lúc để ta đi thôi. Có thể đủ như vậy ngữ khí, dùng thái độ như vậy đối với hoa hạ số 4 thủ trưởng người nói chuyện, nhìn chung cổ kim mới thôi e sợ cũng chỉ có Lạc Phong một người. Nhưng Lạc Phong rơi vào Phong Hoa Vân trong thai, không khác nào chính là đối với hắn một loại nhục nhã, lớn lao nhục nhã, xích quả quả nhục nhã. Bởi vậy, Phong Hoa Vân sắc mặt càng thêm âm trầm, một mảnh tái nhợt. Thậm chí khỏe miệng đều bởi vì khổng lồ lửa giận mà đang kịch liệt run run, nhìn hắn bộ dáng này, Lạc Phong còn có chút bận tâm Phong Hoa Vân có thể hay không bởi vì kìm nén lửa giận, sau đó để lửa giận trương mới một cái lao huyết phun ra ngoài. Tuổi con trẻ, không nghĩ tới ngươi lại là như thế ngông cuồng. Phong Hoa Vân run cầm cập bắt tay, dùng ngón tay chỉ vào Lạc Phong, hiển nhiên là bị Lạc Phong hung hăng cùng ngông cuồng cho làm tức giận. Đương nhiên, hắn sớm đã bị Lạc Phong cho làm tức giận, hiện tại bất quá là tương tự với tưới dầu lên lửa như vậy. Ông ngong. Nhưng mà vào lúc này, Lạc Phong điện thoại di động nhưng chấn động lên. Ở Lạc Phong bị người quan lúc tiến vào, cũng không có soát người, vì lẽ đó điện thoại di động của hắn còn thả ở trên người. Cảm giác được điện thoại di động chấn động, biết là có người gọi điện thoại cho mình, Lạc Phong lúc này liền hướng về Phong Hoa Vân cười cợt, nói rằng, thật không tiện ha, ta tiếp một cú điện thoại. Nói, cũng không để ý bởi vì thiêu đốt lửa giận mà dẫn đến cả người đều đang run lên bần bật Phong Hoa Vân, Lạc Phong trực tiếp từ trong túi tiền lấy ra điện thoại di động của chính mình người, nhìn thấy đánh tới người là Huệ Thế sau, cũng không có cái gì do dự, trực tiếp chuyển được. Huệ Thế A, làm sao? Nói như vậy, hiện tại đảm nhiệm Thiên Đế Hội thay quyền hội trưởng Huệ Thế bình thường thời gian sẽ rất bận rộn, dù sao Thiên Đế Hội gần đây phát triển mãnh liệt, có rất nhiều thứ đều cần chỉnh hợp quản lý, vì lẽ đó nếu như không có đặc biệt gì sự tình, hắn là sẽ không cứ gọi điện thoại cho mình. Cho tới không sao rồi cho mình gọi điện thoại thăm hỏi một tiếng, sau đó hỏi hỏi mình ăn rồi chưa a, chơi có vui vẻ hay không a loại hình, vậy thì càng không thể. Hừ, ta xem ngươi đến cùng có thể hung hăng tới khi nào. Nhìn thấy Lạc Phong dĩ nhiên liền như vậy không đem mình để vào trong mắt nhận điện thoại tán gẫu lên, Phong Hoa Vân nhiều lần đều có muốn xông lên mạnh mẽ giáo huấn Lạc Phong kích động, thế nhưng nghĩ một hồi mình cùng Lạc Phong thực lực chênh lệch cách xa sau khi, rốt cục nhịn xuống cái này kích động, chỉ có thể ở ngoài miệng mạnh mẽ phát tiết hai lần. Bất quá mới vừa mới chuẩn bị nói chuyện Huệ Thế bị Phong Hoa Vân thanh âm này cho quay dậy ở, hắn nghi ngờ hỏi, Phong ca, ai đang nói chuyện a? Ngươi là ở xử lý sự tình. Hả, không có gì. Ta hiện tại không phải ở kinh thành mà, gặp phải điểm chuyện nhỏ, hiện tại đang cùng chúng ta Hoa Hạ số 4 thủ trưởng giảng đạo lý đây. Lạc Phong nhàn nhạt nói ra sau, lại hỏi, ngươi gọi điện thoại cho ta tới là gặp phải chuyện gì? Nghe xong Lạc Phong phía trước theo như lời nói, Huệ Thế trong khoảng thời gian ngắn cũng không có phục hồi tinh thần lại, vì lẽ đó cũng không có chú ý tới Lạc Phong nói tới số 4 thủ trưởng 4 chữ này, trong giọng nói của hắn mang tới một vẻ nghiêm nghị, là như vậy Phong ca, ngay hôm nay trên buổi trưa. Huyết La Đường người bỗng nhiên đối với chúng ta cứ điểm phát động tiến công, bất quá chiến đấu đều là phạm vi nhỏ quy mô, bởi vì không mò ra đối phương đến cùng là mục đích gì, vì lẽ đó ta cũng không có truyền đạt cái gì mệnh lệnh, chỉ là khiến người ta khỏe mạnh bảo vệ, hiện tại là muốn hỏi một câu ngươi chúng ta phải làm sao? Huyết La Đường ra tay với chúng ta. Nghe vậy Lạc Phong lông mày vừa nhíu, chợt vỗ bàn đứng dậy, cái quái gì vậy? Nhân gia đều đánh tới cửa rồi, còn có thể làm sao? Mang người tiến lên. Bọn họ lại dám ra tay đối với trả cho chúng ta, vậy ngươi liền trực tiếp mang người đi đem Huyết La Đường cho ta bưng. Được rồi Phong ca, ta biết rồi. Vậy ta liền không quấy rầy ngươi cùng số 4 thủ trưởng giảng đạo lý. Được Lạc Phong ý tứ sau, Huệ Thế rất nhanh liền cúp điện thoại, sau đó làm nóng người lên, Văn Bác, mang theo các huynh đệ, ngày hôm nay chúng ta liền cho Huyết La Đường điểm màu sắc nhìn một cái. Biểu hiện sục sôi nói ra câu nói này sau, Huệ Thế vẻ mặt lại bỗng nhiên ngưng lại cố. Chờ chút. Vừa nãy Phong ca nói cái gì? Cùng chúng ta Hoa Hạ số 4 thủ trưởng giảng đạo lý. Cùng số 4 thủ trưởng giảng đạo lý. Dầm. Huệ Thế không nhịn được nuốt nước miếng một cái, trong lòng đối với Lạc Phong kính nể cùng sùng bái quả thực là muốn tăng cao. Phong ca không hổ là Phong ca, chính là cuồng ném huyễn khốc điếu nổ thiên. Mà một mặt khác, kinh thành quân khu phòng gian nhỏ bên trong, Lạc Phong đem điện thoại di động trang cãi lại túi, sau đó nhìn về phía tức đến nổ phổi, sắc mặt do hắc biến thanh, lại do thanh đổi xanh. Sau đó biến hồng biến tử Phong Hoa Vân, mỉm cười nói, Phong thủ trưởng, vừa nãy chúng ta nói tới chỗ nào? Nha đúng rồi, là ngươi dùng phương thức gì giết ta vì là tôn tử của ngươi báo thủ, thế nhưng ngươi không giết chết được ta. Nổi trận lôi đình Phong Hoa Vân cảm giác mình là triệt để nhẫn không chịu được Lạc Phong. Nhất định phải để Lạc Phong chết. Thủ trưởng. Nhưng mà ngay tại lúc này, một ăn mặc huấn luyện trang phục, nhìn qua liền khổng võ mạnh mẽ quân nhân dáng dấp cường tráng nam tử vội vội vàng vàng tiểu chạy vào. Làm gì? Phong Hoa Vân tâm tình chính phi thường khó chịu, đối với Lạc Phong hắn đã là không thể làm gì, thế nhưng đối với này một tên lính nho nhỏ, hắn vẫn có thể nói vài câu lời hung ác phát tiết dưới. Nam tử đi tới Phong Hoa Vân bên cạnh, bởi vì thân cao so với Phong Hoa Vân muốn cao hơn một cái đầu duyên cớ, vì lẽ đó hơi không người xuống, sau đó bám vào Phong Hoa Vân bên thai nhỏ giọng nói rồi mấy câu nói. Âm thanh rất nhỏ, thế nhưng là bị Lạc Phong lỗ thai rất rõ ràng bắt lấy. Số 1 thủ trưởng. Số 2 thủ trưởng còn có số 3 thủ trưởng đều lại đây. Lạc Phong khỏe miệng nhất thời liền xả ra một vệt ý cười. Tất cả đều ở trong lòng bàn tay của mình. Mà Phong Hoa Vân nghe được câu này sau, tâm tình nhưng là cùng Lạc Phong hồn nhiên ngược lại, hầu như là trong nháy mắt, hắn mặt âm trầm sắc chìm xuống lại trầm. Đem hắn xử lý xong. Bỏ lại câu nói này sau, vừa tàn nhẫn liếc nhìn Lạc Phong, sau đó Phong Hoa Vân liền cấp tốc đi ra phòng gian nhỏ. Lúc này nam tử kia nhìn về phía Lạc Phong, sau đó từ bên hông móc ra một cây súng lục, đen ngòm thương. Khẩu nhắm thẳng vào Lạc Phong đầu, thật không tiện, thủ trưởng muốn ngươi chết, ngươi phải chết. Trong nháy mắt tiếp theo, nam tử ngón tay xoay cò súng. Ẩm. Nặng nề tiếng súng vang lên. Nhưng mà Lạc Phong nhưng là không có bất cứ chuyện gì. Cái kia nắm thương nam tử con ngươi trừng lớn, nhìn chòng chọc vào Lạc Phong, bên trong tràn ngập sợ hãi. Sau đó phịch một tiếng, hắn thân thể to lớn ngã trên mặt đất. Chỉ thấy nam tử sống mũi ngay phía trên, một nho nhỏ lỗ máu chính đang không ngừng ra bên ngoài chảy máu tươi, mà nguyên bản ở trong tay nam tử thương, cũng không biết lúc nào bị Lạc Phong nắm ở trong tay. Chương 132, vô tội phong thích, hạ. Chương 132, vô tội phong thích, hạ. Chỉ thấy nam tử sống mũi ngay phía trên, một nho nhỏ lỗ máu chính đang không ngừng ra bên ngoài chảy máu tươi, mà nguyên bản ở trong tay nam tử thương, cũng không biết lúc nào bị Lạc Phong nắm ở trong tay. Họng súng đen ngòm nơi lúc gần lúc hiện còn giống như có thể nhìn thấy có một tia lượn lờ khói thuốc. Lạc Phong ánh mắt lạnh lẽo nhìn cũng ở thi thể trên đất, lạnh lùng mở miệng, cũng rất thật không tiện, ta người này không thích nhất, chính là người khác nắm thương chỉ vào ta. Từ nam tử móc súng lục ra chuẩn bị xạ kích đến Lạc Phong cây súng lục cướp đoạt lại, sau đó phản xạ đánh giết chết nam tử này, cũng bất quá chính là một giây đồng hồ công phu mà thôi. Thời gian này, Phong Hoa Vân cũng mới vừa mới đi ra phòng gian nhỏ đóng cửa lại. Bất quá cứ việc phòng gian nhỏ cách âm hiệu quả tốt vô cùng, thế nhưng đứng cửa Phong Hoa Vân vẫn có thể nghe được cái kia một tiếng súng vang, ở tiếng súng sau khi khỏe miệng của hắn liền câu ra một vệt nụ cười lạnh như băng. Dù cho ngươi là tám đại thần đế thì lại làm sao, còn không phải một phát súng lấy mạng. Đáng thương Phong Hoa Vân cũng không biết, chết ở thương dưới cũng không phải là Phong. Bởi vì thời gian khẩn cấp nguyên nhân, Phong Hoa Vân cũng chưa kịp lại mở cửa nhìn hắn cho rằng bị đánh chết là Phong, mà là bước nhanh hướng về bên ngoài đi đến. Ở hắn vừa mới đi ra phòng gian nhỏ vị trí kiến trúc sau khi, liền trước mặt va vào cấp tốc tới rồi ba vị trí đầu hào thủ trưởng, mà đi theo ở ba người bọn họ bên người, còn có kiếm thần Liễu Thiên Dương. Lao lương ba người các ngươi chạy thế nào nơi này đến rồi? Vừa thấy được ba người, Phong Hoa Vân liền cười đánh tới bắt chuyện. Hoa Vân, ngươi có phải là khiến người ta đem Lạc Phong cho bắt tới đây đến rồi? Nhưng mà số một thủ trưởng nhưng là không nhìn Phong Hoa Vân, trực tiếp liền hỏi mở miệng tiến vào đề tài chính. Cái này, các ngươi là đang nói cái gì a? Phong Hoa Vân lựa chọn giả bộ hồ đồ, một mặt không hiểu dáng vẻ. Phong cáo giả, ngươi đừng ở chỗ này cho ta chăng a, ngươi là người nào ta không trả nổi giải. Sự tình chúng ta đã toàn bộ đều điều tra rõ ràng. Lúc này chỉ thấy Hạ Niên cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc nhìn Phong Hoa Vân, lớn tiếng nói, ta cái kia cháu gái cùng Lạc Phong hai người vốn là một đôi, tôn tử của ngươi còn phải từ bên trong ngạnh thò một chân vào, chen chân liền chen chân đi, người trẻ tuổi mà, công bằng cạnh tranh, liền nhìn ai có bản lĩnh, thế nhưng tôn tử của ngươi lại vẫn chơi ầm, hiện tại khánh thành kết cục này cũng là hắn gieo gió gặt bão. Vì lẽ đó ngươi vội vàng đem Lạc Phong thả. Đúng rồi, nói đến cái này, nếu như không phải là bởi vì tôn tử của ngươi hiện tại trọng thương, chỉ sợ ta còn muốn truy cứu trách nhiệm của hắn. Ngay ở trước đây không lâu, tôn tử của ngươi lại vẫn phái người giả mạo tôn nữ của ta mâu thân đi thành phố Tân Lan cùng Lạc Phong gặp mặt, người chủ sử giả mạo quốc gia trọng yếu người lãnh đạo gia thuộc, này một tội danh, tôn tử của ngươi có thể đàm gánh vác được sao? Lão Phong, Lão Hạ nói không sai, chúng ta đều biết ngươi bởi vì hãn vũ thương mà bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, thế nhưng cuối cùng, chuyện này nguyên nhân cũng là bởi vì hãn vũ, nếu như thật nói, là cùng Lạc Phong không có quan hệ gì. Số 2 thủ trưởng cũng đứng ra khuyên, vì lẽ đó, hiện tại tốt nhất vẫn là đem Lạc Phong cho thả đi, nếu không, e sợ sẽ đối ngoại không còn gì để nói a. Đúng, hiện tại kết quả tốt nhất chỉ có một, vậy thì là hòa giải. Số 1 thủ trưởng tán thành gật gật đầu, nếu như các ngươi không hòa giải, ngươi cũng vẫn duy trì như vậy tâm thái, e sợ mặt sau đối với người khác tạo thành thương tổn, liền không phải một chút. Số 1 thủ trưởng không hổ là số 1 thủ trưởng, đơn giản một câu nói, liền trực tiếp đem vấn đề tính chất nghiêm trọng nói cao to lên. Đương nhiên, chuyện này quan hệ đến Hoa Hạ một vị thủ trưởng, tầm quan trọng cũng là có thể tưởng tượng được. Thấy tình hình này, Phong Hoa Vân đã rất rõ ràng biết được, hiện tại chính mình là nằm ở nhược thế ở trong. Hiện tại biện pháp duy nhất, chính là dựa theo trước mắt ba người nói tới, thả Lạc Phong. Đem Lạc Phong vô tội phong thích. Nếu như thả lúc trước, là đánh chết Phong Hoa Vân hắn cũng sẽ không làm đến loại chuyện như vậy, thế nhưng hiện tại hắn biết, Lạc Phong đã bị hắn người cho xử lý xong, một bộ thi thể mà thôi, thả đi không tha đi. Đối với hắn mà nói đều là giống nhau, ngược lại mục đích của hắn đã đạt đến. Cứ việc trong lòng là nghĩ như vậy, Phong Hoa Vân nhưng là không có ở trên mặt biểu hiện ra, mà là làm ra một bộ không cam lòng dáng vẻ nói rằng, tốt lắm, ta liền thả hắn. Không chỉ có muốn thả đi hắn, ngươi còn nhất định phải bảo đảm, từ nay về sau mặc kệ là ở bề ngoài vẫn là trong bóng tối, cũng không thể lại gây sự với hắn. Hạ Niên lại nói. Được. Phong Hoa Vân không nói nhảm, chỉ như chặt đinh chém sắt nói ra một thoải mái chữ tốt.